Chương 122, bản tướng quân đều tại quy tắc bên trong chơi, các ngươi tính là thứ gì, dám không theo quy củ tới. Chương 122, bản tướng quân đều tại quy tắc bên trong chơi, các ngươi tính là thứ gì, dám không theo quy củ tới. Thần Bọt Ti, vừa tròn 10 tuổi thiếu niên, khẩn trương nhìn trước mắt quân già, bởi vì sợ, vẻ mặt lộ ra rất là tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Không sai, liền là Thần Bọt Ti, này cơ cấu là ta hướng Thần Vũ đại tướng quân phụng bệ hạ chi mệnh thành lập, cùng Tam Ti đặt song song, quản thiên hạ sự tình, ngươi đi địa phương khác, ta không dám hứa chắc chuyện của ngươi có thể được giải quyết, nhưng chỉ cần ngươi đi Thần Võ Thi, chắc chắn có người quản ngươi. Thủ vệ nói ra. Thiếu niên nói, ta đi. Như vậy đi, chúng ta đưa ngươi đi, ngươi tình huống này cũng không thể trong kinh thành tùy ý đi lại, còn có nắm trên người vải trắng thu lại, dưới chân thiên tử, thiếu niên kêu oan, ảnh hưởng không tốt. Thủ vệ nói. Thiếu niên gắt gao nắm lấy khoác lên người vải trắng, có chút không muốn buông tay ra, nhưng hắn cuối cùng vẫn đem vải trắng thu vào, hắn tin tưởng nơi này quân gia sẽ không hại hắn. Thủ vệ hài lòng gật đầu, áp lấy mấy vị kia chẳng hán, hướng phía Thần Võ Ti mà đi. Một vị khác thủ vệ thấy thiếu niên hai chân bị mài vết máu loang lổ, muốn cho hắn làm một đôi giày, lại bị dẫn đầu thủ vệ cản lại, nghĩ làm giày thủ vệ hơi sững sờ, lập tức tựa hồ hiểu rõ. Cũng không lâu lắm, trang nghiêm uy vũ Thần Võ Ti cửa lớn xuất hiện. Thiếu niên thấy như vậy uy vũ bất phàm địa phương, trong lòng trong nháy mắt khẩn trương lên. Thủ vệ vỗ thiếu niên bả vai nói, tuổi còn trẻ, liền theo Kinh Châu phủ chạy đến nơi đây, nói rõ nhà ngươi là thật xảy ra chuyện lớn, không phải ta khó có thể tưởng tượng, đến cùng là cái gì có thể nhường ngươi chống đỡ đến bây giờ. Nơi này chính là Thần Võ Ti, muốn nói chuyện, đi theo ta. Thủ vệ mang theo thiếu niên hướng phía cổng đi đến, vừa tới cửa, Dương Minh liền từ bên trong ra tới, đối diện cùng bọn hắn chạm mặt. Thủ vệ cung kính nói, đại nhân, tiểu nhân là Năm Thành binh mã chỉ huy Ti tuần binh. Có việc. Dương Minh hỏi đến, ánh mắt của hắn rơi vào câu thúc, toàn thân bẩn thỉu trên người thiếu niên, vừa nhìn về phía bị vài vị tuần binh áp lấy chẳng hắn. Tuần binh nói, đại nhân, đứa nhỏ này là theo Kinh Châu phủ một đường vào kinh Tê Hoan, nhỏ cảm thấy trong đó tất có việc lớn, cố ý đem hắn đưa đến Thần Võ Ti, hy vọng đại nhân có thể thay đứa nhỏ này làm chủ. Nói xong, tuần binh hướng phía thiếu niên sử làm ánh mắt, tiểu tử, Thần Võ Ti chính là tối vi công chính địa phương, ngươi có bất kỳ oán quất đều có thể tại đây bên trong nói ra, các đại nhân sẽ không mặc kệ. Phù phù. Thiếu niên quỳ xuống đất. Đại nhân, ta oan uổng. Dương Minh liền vội vàng đem thiếu niên dịu dắt đứng lên, vào nói đi, đại tướng quân vừa vặn ngay tại, có gì oan khuất có thể cùng đại tướng quân nói. Tại Dương Minh xem ra, tình huống cũng là như thế, có thể ép thiếu niên kêu oan, hiển nhiên là có chuyện thật. Các ngươi cũng tiến bảo. Dương Minh đối các tuần binh nói ra. Đúng, đại nhân. Các tuần binh biểu hiện hết sức kính sợ, nhưng phạm là xuất từ Thần Võ Ti, dù cho chẳng qua là chuyên môn quét rác, vậy cũng là tuyệt đối không thể gác tội. Đây là kinh thành các ti thống nhất cách nhìn. Sơn nhỏ, Lâm Phàm nhìn xem bị Dương Minh mang tới những người này, tầm mắt có chút nghi hoặc, làm thấy thiếu niên bộ dáng thời điểm, nếu mày, quần áo rách dưới, toàn thân bẩn thỉu, hai chân không có giày, lâu dài đi đường, chân đều bị mài máu thịt bé bét. Dương Minh nói, đại nhân, những tuần binh này nói đứa nhỏ này ở kinh thành Tây Hoan, mà những người này là theo Kinh Châu chạy tới bắt đứa nhỏ này, bị bọn hắn bắt lại xoay đưa đến chúng ta Thần Võ Ti. Phù phù. Thiếu niên biết trước mắt uy vũ bất phàm nam tử, liền là bọn hắn nói tới Thần Vũ đại tướng quân, quả quyết quỳ xuống, đại nhân, ta oan uổng à. Hai tử, dâng lên, đừng sợ. Lâm Phàm đem thiếu niên dịu dắt đứng lên, sau đó nói, đi, đem đại phu gọi tới, còn có nhường hậu chủ đưa chút bánh bột tới. Đúng, đại nhân. Dương Minh vội vàng rời đi. Lâm Phàm đem thiếu niên đưa đến trong đình, nhường hắn ngồi xuống, nhìn xem thiếu niên bất an ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, hai tử, ngươi có gì oan khuất, lại nhường ngươi theo Kinh Châu phủ tới. Thiếu niên nói, đại nhân, chuyện là như thế này, ca ca ta thở nhỏ đọc sách, tham gia đồng thử, nhưng không có thi đậu, ca ca ta tưởng rằng tự thân tài học không đủ, nghĩ đến năm sau tiếp tục, nhưng sau này biết được, ca ca ta bài thi bị nơi đó giám khảo cho gán tội đến người khác trên thân, nhường người kia trở thành tú tài. Ca ca ta không phục, liền đi báo cáo, lại bị bọn hắn cho tóm lấy. Liền cha mẹ ta cũng bị bắt, ta chạy nhanh, liền theo Kinh Châu chạy ra, đi vào kinh thành nghị cáo ngự trạng. Cầu xin đại nhân nhìn rõ mọi việc, còn ca ca ta công đạo. Nghe nói thiếu niên nói tới, Lâm Phàm hơi hơi hít mắt, trong mắt bắn ra tức giận, thật to gan, nếu quả thật có người dám can đảm ở khoa cử bên trong gian lận, sợ là không biết chữ chết là thế nào biết. Chẳng qua là ca ca ngươi là như thế nào biết được. Thiếu niên nói, đại nhân, thay thế ca ca ta chúng tú tài người gọi Dương Sen, thúc thúc của hắn là đường triều phò mã Dương Đình, Dương Sen một ngày cùng người uống rượu, uống nhiều về sau, thấy ca ca ta tại trong tiệm hỗ trợ, liền mở miệng khiêu khích, nói ngươi tú tài liền là bị hắn đoạt lấy đi. Phò mã? Thứ độ gì? Nhưng hắn liền nữa thích làm bọn gia hỏa này, bây giờ thiếu niên theo như lời nói, hắn tin chính thành, còn có một thành lá giữ lại cơ bản hoài nghi. Rất nhanh, Dương Minh liền bưng bánh bột tới, thiếu niên thấy bánh bột, bụng phát ra ục tiếng. Ăn trước đi. Lâm Phàm ôn nhu nói. Thiếu niên thấy bánh bột, đã sớm đói không được, nắm lên đũa, liền hướng trong miệng đưa đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua đói chết thiếu niên, sau đó nhìn về phía bị áp lấy vài vị chẳng hán, nói, là ai phái các ngươi tới? Vậy mà dám can đảm ở kinh thành bắt người, ta xem các ngươi là mắt chó đuôi mù. Các tráng hán hoảng sợ quỳ xuống đất, đại nhân, việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, là chỉ an phủ tổng bàn phái chúng ta tới. Như vậy nói cách khác, đứa nhỏ này nói tới đều là lời nói thật. Lâm Phàm hỏi. Tráng hán sợ hãi nói, đại nhân, những chuyện này chúng tiểu nhân cũng không biết ta, chúng ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc. Bọn hắn là thật sợ hãi. Trước mắt này vị trẻ tuổi, cho bọn hắn áp lực lớn. Nói như thế nào đây? Đối phương rõ ràng không có chấn nộ, nhưng này cố không giận tự uy nghiêm, lại dọa đến bọn hắn run lẩy bẩy, tựa như một tòa núi cao ép ở trong lòng. Lâm Phàm nhìn bọn hắn liếc mắt, ta hỏi các người, này Dương Sen học thức như thế nào?
Nhỏ,
nhỏ, ta tốt nhất nói thật, hắn là ăn chơi thiếu gia, liền là cái bao cỏ. Đối mặt Lâm Phàm thẩm vấn, bọn hắn như nói thật ra, không dám có chút giấu giếm. Lâm Phàm không có tiếp tục truy vấn bọn hắn, mà là nhìn về phía vài vị tuần binh. Các tuần binh phát giác được Thần Vũ đại tướng quân tầm mắt, biểu hiện càng thêm kính sợ, bây giờ kinh thành người nào không biết Thần Vũ đại tướng quân quyền thế lớn đến bao nhiêu. Tại trên triều đình, liền là nhất ngôn đường, liền hoàng đế đối Thần Vũ đại tướng quân đều kính rất nặng, có thể nói là sủng thần bên trong sủng thần, không người có thể cùng đại tướng quân so sánh. Chớ nói chi là đại tướng quân làm những chuyện kia, mỗi một lên đều là kinh thiên động địa vô cùng. Chính là trong bọn họ Nguyên Vương triều, thiên hạ đệ nhất dũng mãnh phi thường người. Ừm, các ngươi không sai, còn biết người khác có oan, đem người đưa đến Thần Võ Ti, nói rõ các ngươi đối Thần Võ Ti công chính rất là tán thành. Lâm Phàm hài lòng nói ra. Tuần binh cung kính nói, đại tướng quân, ngài là thần tượng của chúng ta, ai chẳng biết đại tướng quân công chính là dân chúng trong suy nghĩ thanh thiên. Có hứng thú hay không đến Thần Võ Ti nhậm chức? Lâm Phàm hỏi. Lời này vừa nói ra, vài vị tuần binh đột nhiên trừng mắt, không dám tin nhìn xem Lâm Phàm, bọn hắn không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, chẳng lẽ là mộ tổ bóc lên khói xanh hay sao? Các tuần binh quỳ một chân trên đất, thề sống chết nguyện vì đại tướng quân hiệu mệnh, chỉ là chúng ta nơi đó không có việc gì, bản tướng quân muốn người, còn không có người nào dám can đảm không cho. Các ngươi trở về trực tiếp nói cho các ngươi biết lĩnh quan, liền nói là bản tướng quân nói. Lâm Phàm nói. Đúng, đại tướng quân. Đối mấy vị này tuần binh mà nói, bọn hắn kích động trái tim thình thịch nhảy lên. Ừm, đi về trước đi, ngón tay giữa vung ti sự tình giao tiếp tốt, liền đến Thần Võ Ti báo danh. Đúng, đại tướng quân. Vài vị tuần binh mơ mơ màng màng rời đi, đến đường đi, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy như là nằm mơ giống như, liếc mắt nhìn nhau, có người bóp lấy cánh tay thịt, đau, thật vô cùng đau. Đây không phải mộng, đây là hiện thực a. Lúc này, thiếu niên ăn no xoa bụng, đại phu đang ở cho thiếu niên trên chân dược. Sư phó, nếu như sự tình là thật, đến giết một nhóm người đâu, bất quá sự tình liên lụy đến phò mã, có cần hay không cùng bệ hạ hồi báo một chút? Linh Ngọc hỏi. Lâm Phàm khoát tay, nói, không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết hồi báo, đi, chuẩn bị xe ngựa chúng ta lập tức lên đường đi tới Kinh Châu. Ồ, Linh Ngọc rời đi. Trước lúc này, hắn sớm cũng là người ta đi các nơi tổ kiến Thần Võ Ti nha môn ấn lý thuyết, chính mình người nếu đến các nơi, biết được có xảy ra chuyện như vậy, khẳng định sẽ báo trở về, làm sao lại không hề có một chút tin tức nào đâu. Theo hắn bình uy 3000 thiết kỵ, đều bị hắn hợp nhất đến Thần Võ Ti, an bài đến cả nước các nơi tổ kiến nha môn. Chẳng lẽ bọn hắn đang gầy dựng nha môn quá trình bên trong, gặp ngăn cản hay sao? Thiếu niên len lén nhìn xem Lâm Phàm, chớ nhìn hắn còn nhỏ, nhưng không có chút nào đần, biết vị này là chân chính đại nhân vật, chỉ có như vậy đại nhân vật, đối với hắn một cái bình dân bách tính, vậy mà như thế ôn nhu. Cái này khiến thiếu niên rất là cảm động. Kinh Châu phủ, địa lao. Dương Sen nên ngang đi vào trong địa lao, bên trong mùi vị quá khó ngửi, hắn đi đến một gian nhà tù trước, nhìn xem bên trong bị trải qua hình một vị nam tử trẻ tuổi, cười nói, Ngựa Dương, ngươi nói ngươi cần phải cùng ta đấu làm gì, nhìn, bị giam ở chỗ này à? Ngựa Dương ngồi liệt tại nơi hẻo lánh, nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu, tức giận nói, Dương Sen, ngươi bất chấp vương pháp, ngươi sẽ gặp báo ứng. Dương Sen không để ý chút nào khoát tay, được rồi, cái gì báo ứng không báo ứng, lớn như vậy bên trên Kinh Châu trong phủ hạ hạ đều là ta người, ngươi không quan trọng một người bình thường, làm sao cùng ta đấu? Ta thúc là đương triều phó mã, ta thậm chí là đương triều công chúa, chi phủ, tổng ban, đối ta thúc tính rất nặng, ta liền lấy ngươi một cái tú tài, ngươi cùng lắm thì sang năm thi lại chứ sao? Hắn hoàn toàn không có đem Ngựa Dương để vào mắt, thậm chí dùng bối cảnh của hắn cũng không cần tham gia khoa cử khảo thí. Nhưng hắn thúc nói với hắn, khoa cử đến kiểm tra, làm một cái thân phận, lại không muốn ngươi kiểm tra cao bao nhiêu, chỉ cần có thân phận, cho ngươi vận hành vận hành, an bài đến một chỗ làm huyện lệnh đó là dư xài. Dương Sen nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Huyện lệnh quan phẩm không cao, nhưng ngay tại chỗ, đó là tương đương thổ hoàng đế tồn tại. Cớ sao mà không làm đâu? Chẳng qua là hắn không nghĩ tới khoa cử thật khó, thấy đề mục, liền hai mắt mất đi, không có cách, chỉ có thể mượn dùng Ngựa Dương bài thi, mà lại hắn thúc nói, hiện tại triều đình xuất hiện to lớn tai nạn, bệ hạ nhường Thần Vũ đại tướng quân thành lập Thần Võ Ti, tất nhiên là muốn giám sát thiên hạ, thừa dịp Thần Võ Ti còn không có chân chính triệt để vận chuyển. Trước giờ đem chuyện này cho xác định được. Người khác có lẽ không biết Thần Vũ đại tướng quân làm người như thế nào, nhưng thân là phò mã Dương Đình, lại là hiểu rõ. Ngựa Dương cả giận nói, Dương Sen, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thúc là phò mã liền có thể một tay che trời, ta cũng không tin thế đạo này không có công đạo, không có bước pháp. Hắn không nghĩ tới nhọc nhằn khổ sở hơn 10 năm, vốn nghĩ tham gia khoa cử, từng bước tăng lên, đền đáp triều đình, ai có thể nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Dương Sen cười nói, được rồi, cái gì công đạo, cái gì bước pháp, đều là nói hiệu nói vượn, chờ đưa ngươi đệ bắt trở lại, liền đem bọn ngươi một nhà lưu vong, này lưu vong chi lộ thiên tân vạn hiểm vô cùng, có thể hay không sống sót tới đó, nhưng vẫn là ẩn số đây. Ha 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 ha. Dương Sen chính là muốn gây nên Ngựa Dương cả nhà tử địa, không cho bọn hắn vươn mình cơ hội. Hắn ban đầu ý nghĩ, liền là tùy tiện theo một cái tội danh, giết Ngựa Dương nhất nhà, nhưng hắn thúc nói, mất đầu phạm tội muốn lưu hồ sơ, đưa đến phía trên, Thần Võ Ti tổ kiến hoàn tất, khẳng định phải đảo bản án cũ, không thể lưu nhược điểm. Lưu vong là lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này, Ngựa Dương tuyệt vọng rủ xuống đầu, nhìn về phía một bên chịu khổ các cha mẹ, nội tâm buồn đến cực hạn. Hắn biết mình là đấu không lại họ. Mấy ngày sau, Kinh Châu phủ, cửa thành quan đạo. Một đám mấy người đội ngũ xuất hiện, Lâm Phàm cưỡi dạ chiếu nhìn chăm chú phía trước tường thành, đi ngang qua dân chúng dồn dập hướng phía Lâm Phàm bọn hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Lâm Phàm tinh tế quan sát lấy dân chúng tinh thần diện mạo, trong lòng khẽ than, đám này bách tính tinh thần diện mạo rất kém cỏi, quần áo trên người cũng là may lại may, bổ lại bổ, sinh hoạt trình độ cũng không tốt, nói cho cùng vẫn là nghèo rất mỏng tơi. A nghị hắn Lâm Phàm theo tầng dưới chót cất bước, không nhìn được nhất khó khăn. Sư phó, này Kinh Châu phủ phò mã Dương Đình, ta đều hỏi thăm rõ ràng, lúc trước vị công chúa này tới Kinh Châu du ngoạn, ngẫu nhiên gặp còn ở nơi này dạy học Dương Đình, sinh ra yêu thương, thay mặt ở cùng nhau, vậy hạ ban đầu là không đồng ý, nhưng không có cách, công chúa cùng Dương Đình tư định cả đời, vì không cho hoàng thất bị mất mặt, chỉ có thể đồng ý. Vậy hạ cũng là đem bọn hắn an trí tại Kinh Châu phủ. Linh Ngọc thao thao bất tuyệt nói ra, nàng đối những chuyện này không có bất cứ hứng thú gì, nhưng rời kinh thời điểm, cố ý đi hỏi Di Nương, biết được tình huống ban đầu, không thể không thừa nhận bệ hạ vẫn là dễ nói chuyện. Này nếu là đổi lại cái khác phụ mẫu, tại không có đạt được phụ mẫu đồng ý, liền tư định cả đời, này Dương Đình khẳng định đến bị đánh chết. Còn muốn làm phó mã, trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, đúng là nằm mơ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cho nên, ỷ là phò mã thân phận, cùng quan viên địa phương cấu kết, nghiễm nhiên trở thành nơi này thổ hoàng đế a. Linh Ngọc, chúng ta Thần Võ Ti vận chuyển kiện thứ nhất đại án, liền lấy phò mã khai đao đi. Linh Ngọc nhìn sư phó vẻ mặt bình tĩnh, nàng biết Kinh Châu phủ đám quan chức phải xui xẻo. Nàng đi theo sư phó lâu như vậy, đối sư phó đó là hiểu rõ hết sức, thật muốn giết, hoàn toàn liền không có cách nào dừng tay, nếu là Kinh Châu phủ quan trường thật xấu xa tối, liên lụy quá nhiều người, nàng cũng hoài nghi Kinh Châu phủ quan viên có thể có vài vị còn sống sót. Cửa thành, binh lính canh chừng, làm Lâm Phàm mang theo đội ngũ tiến vào thời điểm, binh lính muốn ngăn cản kiểm tra, nhưng ngẩng đầu cùng Lâm Phàm liếc nhau trong chốc lát. Đối binh lính liền cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm giác đến ánh mắt của đối phương vô hình ở giữa tràn ngập một cổ bá đạo. Doa đến binh lính không dám nhiều lời. Túi đầu, thành thành thật thật đứng đấy. Vào thành về sau, Lâm Phàm giữ chặt một vị bách tính, xin hỏi, ngươi biết Thần Võ Ti nha môn ở đâu sao? Thần Võ Ti? Chưa nghe nói qua. Bách tính lắc đầu. Lâm Phàm nhíu mày, tình huống như thế nào, làm sao lại chưa nghe nói qua? Ngay tại hắn nghĩ hỏi lại người khác thời điểm, một vị đi buôn bán, nói, vị gia này, ta biết Thần Võ Ti nha môn, bất quá còn không có chuẩn bị cho tốt, đến bây giờ còn tại tu sửa bên trong đây. Có thể hay không dẫn chúng ta qua đi? Lâm Phàm cười hỏi. Cái này, đi buôn bán có chút khó khăn, hắn vẫn phải làm ăn đây. Một bên Hứa Minh từ trong ngực móc ra một chút đồng tiền, dẫn chúng ta qua đi, số tiền này liền là của ngươi. Được. Đi buôn bán mừng rỡ, lập tức đồng ý dọc đường. Đi buôn bán đi theo ở bên người Lâm Phàm, cười nói, vị gia này, ngài là đại nhân vật ta. Lâm Phàm cười nói, đại nhân vật không tính là, liền người bình thường mà thôi. Ha, gia khiêm tốn đâu, liền trận thế này, ta xem khẳng định không đơn giản. Đi buôn bán vẫn là có nhãn lực gặp, hắn phát hiện những người này đều cưỡi ngựa, mà lại quần áo sạch sẽ gọn gàng, rất có tinh thần, này có thể tuyệt không phải phổ thông bách tính có thể có. Lâm Phàm nói, các ngươi nơi đó chi phủ làm quan như thế nào? Đi buôn bán cười nói, ra, ngài cái này đừng hỏi nữa, nhỏ liền là bình dân bách tính, nào dám bình luận ta Kinh Châu phủ chi phủ, coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám à. Lâm Phàm nói, là chi phủ không được, sợ bị người ta biết, từ đó bị trả thù sao? Đi buôn bán liên tục khoát tay, ra, chúng ta không trò chuyện này chút, thật không thể trò chuyện này chút, ngài muốn nói Kinh Châu phủ chỗ nào thú vị, nơi nào có ăn ngon, nhỏ thật đúng là có thể cho ra chỉ, đến mức này đánh giá quan ra, ta là thật không dám. Đi, đi. Phía trước hò hét tầm ý chỉ thấy mấy vị du côn lưu manh hoành hành bá đạo, vô xung quanh quầy hàng, thái độ thô bạo, bá đạo, chủ quán nhóm hoảng sợ bỏ tiền. Cầm tới tiền tài du côn bọn lưu manh vừa lòng thỏa ý, đi ngang qua Lâm Phàm bên này thời điểm, một vị du côn một bàn tay rơi vào đi buôn bán trên bờ vai, nơi này là ngươi có thể tới sao? Giao tiền nha, liền đến nơi này bảy quầy bán hàng. Đi buôn bán nói liên tục, ra, ta không phải tới bán đồ, ta là cho mấy vị này lao ra dẫn đường. Du côn hung hăng càn quấy ngẩng lên đầu, nhìn về phía Lâm Phàm đám người, khi thấy rõ thời điểm, lập tức liền cảm thấy những người này không dễ trêu chọc, không có nói một câu nói nhảm, cho đi buôn bán ném đi vài câu ngăn thoại, liền vội vàng rời đi. Lâm Phàm nói, bọn hắn là cái nào bang hội? Đi buôn bán nói, ra, bọn hắn thị trưởng rắn rút, đều là ngon nhân, có thể không phải chúng ta bình dân bách tính có thể đắc tội, ta nghe người ta nói này trưởng xà bang ban chủ, đây chính là giết người không chớp mắt tồn tại a. Ồ, giết người không chớp mắt, cũng là có điểm lợi hại, cái kia bản địa chỉ an phủ liền mặc kệ sao? Ha, quản cái rắm, cấu kết còn đến không kịp đây. Đi buôn bán lanh mồm lanh miệng, đem bất mãn trong lòng nói ra, nhưng rất nhanh liền phát hiện những lời này không phải hắn có thể nói, liền vội vàng che miệng, lén lén lút lút nhìn về phía chung quanh, xác định không có người khác sau khi nghe được mới tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó xấu hổ nhìn về phía Lâm Phàm, ra, ngài cũng đừng đem nhỏ lời để ở trong lòng, nhỏ liền là tùy tiện nói một chút. Lâm Phàm cười nói, không có việc gì, ta nghe nói Thần Võ Ti nha môn thành lập, đem giám sát nơi đó quan viên, đồng thời có oan có thể đi Thần Võ Ti kêu oan, bọn hắn cuồng vọng như vậy, liền không sợ Thần Võ Ti đem bọn hắn bắt lại. Đi buôn bán nói, ra, này bên trên có chính sách, dưới có biện pháp, cường lòng không ép địa đầu xà, Thần Võ Ti giống như là mới thành lập nha môn, nhưng ở Kinh Châu, căn cơ quá nhỏ bé, ta xem không nhiều lắm tác dụng. Điều này cũng đúng, cường long hoàn toàn chính xác không ép địa đầu xà, còn có câu nói thế nào, là lòng cho ta của lại, là hổ cho ta nằm lấy, có phải hay không ý tứ này? Lâm Phàm liền nữa thích cùng dân chúng vừa nói vừa cười tán gẫu. Bách tính trong miệng tình huống, thường thường đều đại biểu là chân tướng. Hắn đối Kinh Châu bản địa không quen, mà dân chúng có mấy đời đều sinh hoạt ở nơi này, đối quan viên nơi này tình huống, đó là rất quen thuộc. Đương nhiên, là bọn hắn không muốn báo cáo sao? Cũng không là, mà là không có đường, càng nhiều hơn chính là không dám rước họa vào thân, sợ gây họa tới gia đình. Càng đi càng lệch, sau một hồi, ra, cái này là thần võ ti nha môn, đến bây giờ còn tại tu sửa đây. Đi buôn bán dừng lại, chỉ lên trước mặt liền môn đầu đều rách dưới kiến trúc nói ra. Thấy này chọn nền móng, Lâm Phàm bên trong bắt đầu lo lắng, lửa giận bùng cháy, hắn đem dưới người thả, đi các nơi phụ thành tổ kiến thần võ ti nha môn, cũng có một đoạn thời gian rất dài. Mang theo mệnh lệnh của hắn, đi tới nơi đó quan viên tất nhiên là muốn toàn lực phối hợp. Làm sao làm đến bây giờ? Nay thần võ ti nha môn còn không có tu sửa tốt. Nhưng vào lúc này, bên trong truyền đến thanh âm, ai nha, các ngươi đây là cái gì tình huống, lúc này mới lúc nào, các ngươi liền không làm rồi. Dứt lời. Chỉ thấy mấy vị công tượng dẫn theo công cụ, thành thơi đi tới, có công tượng quay đầu lại nói, quân gia, đừng nóng nội, ngươi yên tâm, chúng ta cam đoan dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành, nhưng chúng ta bây giờ là thật có sự tình a. Lúc này, từng là 3000 thiết kỵ binh lính người mặc thần võ ti chế thức trang phục, mặt mũi tràn đầy háo sắc chạy ra, ngay tại hắn còn muốn giữ lại đám này công tượng lúc, nhưng thấy cưỡi ngựa Lâm Phàm một khắc này, đột nhiên giật mình, lập tức tiến lên, quỳ một chân trên đất. Ti chức Hoàng Hải, tham kiến đại tướng quân. Ti chức có phụ đại tướng quân kỳ vọng cao, làm việc bất lợi, đến bây giờ còn không thể đem nha môn chuẩn bị cho tốt. Hoàng Hải hoảng hốt, không mặt mũi đối đại tướng quân. Lâm Phàm nói, đứng lên đi, nói với ta nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại đem thần võ ti nha môn tuyển tại như thế vắng vẻ địa phương? Bản tướng quân nhường ngươi cùng nơi đó chi phủ câu thông, hắn liền cho nơi này. Hoàng Hải đứng dậy, cúi đầu nói, đại tướng quân, ti chức đi vào Kinh Châu, liền gặp mặt những nơi chi phủ, vừa mới bắt đầu đã nói, muốn cho chỗ tốt nhất, nhưng sau này chi phủ nói nơi này không có thích hợp chọn nền móng, nói chỉ có thể ở nơi này. Ti chức nghĩ đến nhanh lên đem thần võ ti xây dựng, liền không nói thêm gì. Vốn cho rằng có công tượng tu sửa, nhiều nhất mấy ngày liền có thể hoàn thành, nhưng ai có thể nghĩ tới, một mực kéo dài đến bây giờ. Lâm Phàm nói, những người còn lại đâu? Hoàng Hải nói, đều ở bên trong hỗ trợ đâu, đám thợ thủ công không muốn đẩy nhanh tốc độ, các minh đệ chỉ có thể tự mình động thủ. Đi, đem bọn hắn kêu đi ra. Đúng. Rất nhanh, Hoàng Hải đem người hô lên, trọn vẹn hơn 10 người, thấy Lâm Phàm lúc, dồn dập quỳ một chân trên đất. Ti chức, tham kiến đại tướng quân. Quấy rối. Lâm Phàm cả giận nói, các ngươi thân là thần võ ti một thành viên, như thế nào đi vào nơi này, liền không có tại uy quốc giết địch vẻ quyết tâm. Bản địa chi phủ không phối hợp, các ngươi liền không biết quyết tâm sao? Nhớ kỹ, các ngươi là thần võ ti người, ra cửa tại bên ngoài, các ngươi đại biểu là bản tướng quân mặt mũi. Lâm Phàm là chân khí, vốn nghĩ lấy bọn hắn cũng là trải qua thối luyện, đã có một câu ngoan kình, không nghĩ tới tại Kinh Châu lại bị lấn thành dạng này, liền một điểm huyết tính đều không có. Mọi người cúi đầu, xấu hổ và phần. Đại tướng quân tín nhiệm bọn hắn như thế, phái bọn hắn làm tiên phong, đến đây tổ kiến thần võ ti, bây giờ đi qua lâu như vậy, liền nha môn đều không chuẩn bị cho tốt, thật sự là không mặt mũi đối đại tướng quân. Đi, hiện tại cho ta đem bản địa chi phủ gọi tới, nói cho hắn biết, ta đến, khiến cho hắn tới này bên trong thấy ta. Lâm Phàm nói. Đúng, đại tướng quân. Hoàng Hải bọn hắn vội vàng rời đi, dẫn đường đi buôn bán, toàn trình trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, hắn không nghĩ tới cùng hắn vừa nói vừa cười lại là thần võ ti đại tướng quân, cái này cần là quan lớn gì a phủ phủ. Thảo dân bái kiến đại tướng quân. Đi buôn bán tranh thủ thời gian buông xuống bắc lên vai hàng đánh, sợ hãi nói. Đứng lên đi. Lâm Phàm cười nhẹ, lần này bản tướng quân đi vào Kinh Châu, là có người kêu an, bây giờ ngươi có thể cùng bản tướng quân nói một chút nơi đó quan viên tình huống sao? Đi buôn bán vội vàng nói, thảo dân nguyện ý nói. Lâm Phàm nói, vậy thì tốt, vừa vặn chi phủ còn chưa tới, ngươi liền cùng bản tướng quân thật tốt nói một câu. Lúc này, chi phủ đệ, nơi đó tổng ban cùng chi phủ uống trà, tán gẫu. Trần Minh, ngươi nói bây giờ này thần võ ti muốn tại chúng ta Kinh Châu thiết lập nha môn, chức quyền cực lớn, này một khi nếu là thành lập, chẳng phải là không có chúng ta chỉ an phụ sự tình. Triệu tổng ban uống trà, cau mày, quả nhiên là lo lắng. Trần chi phủ bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, đây là bệ hạ thành lập thần võ ti, bây giờ vị kia thần vũ đại tướng quân ngươi hẳn là có nghe thấy đi, An Châu bên kia tin tức truyền đến chính là, vị đại tướng quân này làm người bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không phải trêu chọc, bây giờ biện pháp duy nhất liền là có thể kéo liền kéo. Triệu tổng ban nói, ngươi nói chúng ta có thể hay không đem đám người kia thu mua mặc cho hắn thần vũ đại tướng quân co tam đầu lục ý, cũng không có khả năng quan rộng như vậy đi. Trần chi phủ lắc đầu nói, khó, vô cùng khó, đám người kia ngươi cũng thấy, đều là một đám không học thức quân tốt, đi tay vận khí cất chó đi theo đại tướng quân kiến công lập nghiệp, triều đình càng là tại quê nhà bọn họ xây cái gọi là bình uy kỷ công địa, bọn hắn hiếm có vô cùng, thể sống chết trung thành đại tướng quân, không dễ chơi à. Lập tức, Trần Chi Phủ nói, phò mã sự tình đến đem cái mông lau sạch sẽ, tuyệt không thể có lưu nhược điểm, nói thật, ta cũng không biết phò mã là nghĩ như thế nào, liền hắn cháu kia cả ngày chơi bời lêu lổng, một phế vật, lại còn nghĩ đến cho hắn làm cái công danh, an bài hắn đi làm huyện lệnh, đây không phải làm bữa sao? Quên đi thôi, người nào để người ta cưới tốt, trở thành phò mã. Triệu tổng ban trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng vào lúc này, quản gia đội vàng đi đến, tại chi phủ bên thai nhẹ giọng nói mấy câu. Lập tức, Trần chi phủ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Triệu tổng ban uống trà, phủi một cái nói, "Trần huynh, làm sao vậy? Sự tình gì nhường ngươi như thế thất sắc?" Trần chi phủ nhìn về phía Triệu tổng ban nói, "Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, đích thân tới Kinh Châu phủ, bây giờ ngay tại Thần Võ Ti nha môn nơi đó, để cho ta lập tức tiến đến." Lời này vừa nói ra, Triệu tổng ban cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo. cái này, này, hắn làm sao lại tới? Không biết, nhưng chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy nhịp tim có chút nhanh, nội tâm không hiểu một chút bối rối. Triệu Minh, ngươi nói có đúng hay không tới làm chúng ta? Bình tĩnh, lúc này nhất định phải bình tĩnh, không thể hoảng, hiện tại chỉ có thể trước đi xem một chút tình huống. Đúng, đúng. Trần Chi phủ thật tâm hoảng, tay chân bắt đầu đổ mồ hôi. Tuy nói chưa thấy qua Thần Vũ đại tướng quân, nhưng nghe nói qua những sự tình kia dấu vết, thứ nào không phải kinh thiên động địa. Thần Võ Ti môn khẩu. Đi buôn bán thao thao bất tuyệt nói xong, đem Kinh Châu phủ tình huống nói rõ ràng, mà Lâm Phàm càng nghe càng là nặng trĩu, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Quan lại bao che cho nhau cũng coi như. Nơi đó trường xà giúp vậy mà như thế cuồng vọng, như thế khôi u ác tính bày ở ngoài sáng, nơi đó chỉ an phủ vậy mà mặc kệ không hỏi, liền cũng không thấy giống như. Lúc này, tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám quan viên vội vàng chạy chậm tới. Đi buôn bán nói, đại tướng quân, người kia chính là chúng ta nơi đó Trần Chi phủ, vị kia là chỉ an phủ Triệu Tổng Ban. Lâm Phàm hít mắt, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Trần Chi phủ một bên chạy, một bên lau mồ hôi, quả nhiên là đầu đầy mồ hôi, hoảng hốt vô cùng, một lát sau, chạy đến Lâm Phàm trước mặt, lập tức quỳ xuống. Hạ quan Kinh Châu Chi phủ Trần An, bái kiến Thần Vũ đại tướng quân. Hạ quan Kinh Châu chỉ an phủ Tổng Ban Triệu Trần, bái kiến Thần Vũ đại tướng quân. Trần Chi phủ cùng Triệu Tổng Ban cung kính quỳ xuống đất. Theo bọn hắn quỳ xuống, đến đây bản địa đám quan chức cũng là dồn dập quỳ xuống, cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hướng Thần Vũ đại tướng quân. Lâm Phàm vẻ mặt hờ hững nhìn xem, không có mở miệng, không để cho bọn hắn đứng dậy. Trong chốc lát, tĩnh lặng trầm tĩnh, Trần Chi phủ phảng phất đều nghe được trái tim nhảy lên tiếng. Không biết bao lâu, Lâm Phàm chậm rãi nói, nghe nói các ngươi có vẻ như không có đem bản tướng quân để vào mắt ta, có phải hay không có chuyện này? Lời này vừa nói ra, doa đến ở đây đám quan chức vẻ mặt đống nhiên đại biến. Trần Chi phủ sợ hãi nói, đại tướng quân, cớ gì nói ra lời ấy? Hạ quan kính trọng nhất đại tướng quân. Kính trọng cái đầu mẹ ngươi, kính trọng liền là an bài như thế sao? Thần Võ Ti nha môn cứ như vậy cho lão tử an trí tại như thế vắng vẻ địa phương. Ngươi là không muốn để cho dân chúng biết có Thần Võ Ti nơi này, vẫn cảm thấy bản tướng quân dễ khi dễ. Lâm Phàm không cho bọn hắn sắc mặt tốt, trực tiếp tức giận quát lớn. Trần Chi phủ bồi rồi nói, đại tướng quân, hạ quan không dám, chẳng qua là Kinh Châu nội thành cũng không có thích hợp địa phương, hạ quan mới có thể đem nha môn tuyển tại đây bên trong. Không có thích hợp. Không có thích hợp liền là của ngươi thái độ sao? Lâm Phàm cả giận nói. Trần Chi phủ bị đại tướng quân như thế, ép có chút không thở nổi. Lập tức dập đầu nói, đại tướng quân bất giận, hạ quan nhất định cho đại tướng quân chọn lựa ra tốt nhất vị trí địa lý. Lâm Phàm tầm mắt rơi vào Triệu Tổng Ban trên thân, Triệu Tổng Ban, có hạ quan. A. Lâm Phàm cười lạnh nói, bản tướng quân cũng là phòng hiểu biết, mới tới Kinh Châu, liền gặp được bản địa du côn lưu manh dọa dẫm bắt chẹt bách tính, các ngươi chỉ an phủ đều đạp mã chết không thành, không nhìn thấy, vẫn là không muốn quản. Triệu Tổng Ban bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, đại tướng quân bất giận, hạ quan giám thị bất lợi, lập tức liền sắp xếp người toàn thành bắt lấy đám này hai họa bách tính du côn lưu manh, nhất định cho đại tướng quân một cái công đạo. Mẹ ngươi! Lâm Phàm một cước đem Triệu Tổng Ban đạp té xuống đất, bị hù Triệu Tổng Ban đội vàng bỏ quỳ tốt, ngươi làm bản tướng quân mới ra đời, cái gì cũng đều không hiểu, nhớ ngày đó bản tướng quân tại Vĩnh Yên, An Châu không biết giết nhiều ít dù côn lưu manh, có phải hay không cảm thấy trời cao hoàng đế xa, bản tướng quân không quản được nơi này, ngươi liền dung túng bản địa bang hội hành hành bá đạo. Triệu Tổng Ban hoảng hốt, run lẩy bẩy, đầu chôn vô cùng thấp, đại tướng quân bất giận à, hạ quan biết sai, hạ quan thất trách, hạ quan nhất định dẫn người càn quét trường xà rút, không để cho có bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Lâm Phàm thở sâu, ánh mắt rất lạnh nhìn xem bọn hắn, các ngươi đám này đồ vô dụng. Lập tức, thanh âm hắn biến nhu hòa rất nhiều. Hải tử, ngươi xuống tới. Trong xe ngựa, thiếu niên câu nệ vén rèm lên, bị Hứa Minh từ trên xe ngựa ôm xuống tới. Lâm Phàm nói, các ngươi ngẩng đầu, nhìn một chút có biết hay không hắn. Trần Chi phủ cùng Triệu Tổng Ban chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên, lắc đầu, đại tướng quân, không biết hắn. Lâm Phàm nói, hắn ca ngựa dương, các ngươi tóm lại nhận biết ta. Làm Lâm Phàm nói ra danh tự thời điểm, Chi phủ cùng tổng trong ban tâm triệt để hoảng rồi, thân thể run run càng thêm lợi hại, hoảng sợ quấn quanh, chỉ cảm thấy này hẳn là thiên phải sụp xuống rồi. Nói, có biết hay không? Lâm Phàm đột nhiên cất cao giọng, truyền đến bọn hắn trong tai, như kinh lôi nổ vàng, nổ bọn hắn vô cùng lo sợ. Trong lúc nhất thời, Trần Chi phủ cùng Triệu Tổng Ban không biết nên mở miệng như thế nào. Đại tướng quân, cái này, này. Trần Chi phủ run rẩy liền một cái đầy đủ đều nói không nên lời. Lâm Phàm cả giận nói, ngươi biết ta là ai không? Thần Vũ đại tướng quân, ngươi biết ta quan cư mấy phẩm sao? Nhất phẩm. Vậy ngươi có biết bản tướng quân trăm công nghìn việc, mang binh xuất chinh, trở về không bao lâu, liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, liền chạy đến Kinh Châu, biết tại sao không? Hạ quan, không. Không biết. Mẹ ngươi, vậy mà nói không biết, bản tướng quân còn tại quy củ bên trong cùng các ngươi cố gắng trao đổi, các ngươi một đám rất rưởi, cũng dám không dựa theo quy củ cùng dân chúng luồng nghịch, liền bản tướng quân đều không dám khi dễ bách tính, ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì dám? Vẫn là nói chỉ bằng các ngươi không quan trọng lục phẩm, vũ phẩm chức quan. Càng nói càng tức, Lâm Phàm nhấc chân liền làm một cước, đem Trần Chi phủ đạp ngã xuống đất. Lúc này Trần Chi phủ bị dọa hoảng như cậu, liền ba đái cuộn, run rẩy nơm nớp quỳ gối Lâm Phàm trước mặt. Bản tướng quân đều cho các ngươi thấy mất mặt à, một cái 10 tuổi hải tử, bị các ngươi ép cùng đường mặt lộ, treo non lội suối, chạy đến kinh thành Tây Hoan, các ngươi liền lại như thế làm bách tính quan phụ mẫu sao? Nói, ngựa dương nhất nhà ở đâu? Lập tức, cho ta đem người đưa đến bản tướng quân nơi này, ta nói cho các ngươi biết, nhưng phàm xảy ra chuyện, các ngươi cả đám đều đừng hòng chạy. Lâm Phàm tức giận nói. vô biên lửa giận thao thao bất tuyệt, bao trùm mọi người. Trần Chi phủ triệt để hoảng rồi, đại tướng quân tha mạng à, hạ quan biết sai, nhưng đây không phải hạ quan yêu cầu, là đương triều phò mã Dương Đình muốn chúng ta làm như vậy. Lâm Phàm cả giận nói, ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi ở đâu? Ngươi bị giam tại Trị An phủ trong nhà giam. Hứa Minh, ti chức, tại. Ngươi lập tức dẫn người cho ta đi trong nhà giam, đem người cho ta an toàn mang về, nếu ai ngăn cản, cho ta giải quyết tại chỗ. Đúng, đại nhân. Hứa Minh phất tay, mang theo mấy người, vội vàng mà đi. Lúc này, Lâm Phàm đứng chắp tay, không có nói nhiều một câu, liền như vậy lặng lặng chờ đợi. Một bên đi buôn bán đều xem trợn tròn mắt. Thật bá đạo a, hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Chi phủ cùng Triệu tổng ban sẽ bị sợ đến như vậy, hoàn toàn liền là một điểm huyết sắc đều không có, cả người trắng như là đậu hũ giống như. Dần dần, chung quanh bách tính cũng nhiều hơn, tất cả đều cách xa xa nhìn quanh. Làm đám quan chức hướng phía bên này chạy tới thời điểm, liền có bách tính phát giác được tình huống, mang tò mò đến đây, nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ tận mắt thấy dạng này một màn. Nhất là nâng lên ngựa Dương thời điểm, có không ít bách tính đều biết vị này rất có học vấn người trẻ tuổi. Tuy nói ra cảnh bần hàn, nhưng thật có học vấn. Lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ cho người ta viết chữ, phụ cấp gia dụng. Thành bên trong một chút đại hộ đều nhìn chúng ngựa Dương học vấn, cảm thấy hắn chắc chắn có thể tại khoa cử bên trong rực rỡ hào quang, cho nên đều nghĩ đến mời làm con rể. Dù sao nghèo bất tận không quan trọng, một phần bạn cao trung đây. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, phò mã Dương Đình tay sẽ ngã vào ngựa Dương trên thân, đến mức biết được tình hình bên trong mấy người, liên tục tiếc hận, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Dạng này tài tử, sợ là phải bị chèn ép cả đời. Coi như năm sau thi lại, cũng sẽ không cao trung. Vạn nhất đối phương thật làm đại quan, chẳng phải là muốn lôi chuyện cũ? Cũng không lâu lắm. Ca, cha, mẹ. Thiếu niên thấy bị Hứa Minh mang về người, không khỏi kích động vào tới, bổ nhào vào ca trong ngực. Trên đường tới, ngựa Dương đã biết tình huống, hắn không nghĩ tới Thần Vũ đại tướng quân vậy mà lại vì chuyện của hắn tự mình đến đây, đây là hắn không cách nào tưởng tượng sự tình. Sờ lên đệ đệ đầu, hết thảy đều là đệ đệ a nghĩ tới đây. Ngựa Dương mang theo gia đình, đi vào Lâm Phàm trước mặt, phù phù quỳ xuống đất, thảo dân tham kiến đại tướng quân, nhiều tạ đại tướng quân vì thảo dân giải oan a. Lâm Phàm đem bọn hắn dịu dắt đứng lên, "Ngựa Dương, chuyện của ngươi bản tướng quân biết, ngươi yên tâm, việc này dù như thế nào, bản tướng quân đều sẽ vì ngươi lấy lại công đạo." Đồng tử gian lận, trong đó tất nhiên là liên lụy đến học đại quan biên, bọn hắn thâm thụ hoàng đế tín nhiệm, phái bọn hắn đến đây chấm bài thi chủ khảo, lại làm ra loại chuyện này đến, có phụ bệ hạ tín nhiệm, đều đáng chết à. Lâm Phàm biết vấn đề này liên lụy người hơi nhiều. Nếu như Dương Sen quả nhiên là bão cỏ, như vậy hắn là như thế nào theo thi huyện, thi phủ, cuối cùng thông qua thi viện. Bởi vậy, Lâm Phàm chuẩn bị đem lần này sự tình, xem như đại án, phạt nặng, đặc biệt xử lý nghiêm khắc. Dù như thế nào, đều phải đem Thần Võ Ti hy vọng cho tuyên dương ra ngoài. Bây giờ Trần Chi phủ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nhất là đại tướng quân nói ra đều đáng chết câu nói này thời điểm, càng đem hắn dọa đến sợ vỡ mật, nếu như không phải còn có thể ổn được, đúng quân sợ là đều muốn nước tiểu ướt. Ngựa Dương cảm kích nói, nhiều tạ đại tướng quân, thảo sáng liền biết giữa thiên địa vẫn là có công đạo. Lâm Phàm nói, Ngựa Dương, đoạn đường này tới, đệ ngươi nói với ta nhiều nhất chính là, ngươi vô cùng có học vấn, một lòng khảo thủ công danh, mong muốn vào triều làm quan, tạo phúc bách tính, cho nên ngươi tốt nhất nỗ lực. Đúng, đại tướng quân, thảo dân sẽ làm nỗ lực. Ngựa Dương kích động nói, Thần Vũ đại tướng quân uy danh hắn là biết đến, chính là quốc chi của chủ, bị hiện thời bệ hạ phong là thiên hạ đệ nhất. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, quả nhiên là không phải tầm thường, thật là nhân trung chi long. Lâm Phàm vô Ngựa Dương bà bay, đi, bản tướng quân dẫn ngươi đi phò mã phủ, nhường ngươi như thế oan quất, không phải vô cùng đơn giản trả lại ngươi trong sạch liền có thể lắng lại. Ngươi yên tâm, có bản tướng quân tại, này lớn như vậy kinh châu, liền không có người có thể lật được nổi bọn nước tới. Sau đó, hắn nhìn về phía vẫn như cũ quỷ quan viên, các ngươi cũng đều đi theo. Ngại ngại hắn, một bầy chó ngày. Huynh đệ nghĩa phụ nhóm, tới điểm nguyện phiếu đi, xin nhờ. Chương 123, bệ hạ, ngươi liền không muốn làm thiên cổ nhất đế sao? Chấm, nam mộng cũng muốn à, nhưng thật không dám nghĩ à. Một, chương 123, bệ hạ, ngươi liền không muốn làm thiên cổ nhất đế sao? Chấm, nam mộng cũng muốn à, nhưng thật không dám nghĩ à. Một, phó mã phủ. Lâm Phàm chắp tay tới, cổng gia đình vừa muốn tiến lên ngăn cản tra hỏi, Tiền Đào cùng Ngô Dụng quả quyết tiến lên, đẩy ra gia đình, cho Lâm Phàm nhường ra con đường. Chi phủ Trần An, tổng ban Triệu Chân chờ quan viên theo sát phía sau, từng cái mặt như màu đất, đại khí không dám thở. Xuyên qua sân nhỏ, Lâm Phàm dừng bước lại, nhìn bốn phía liếc mắt, lập tức bước vào đến nội đường, đi thẳng tới chủ vị ghế bành trước mặt, không hề ngồi xuống, mà là đưa lưng về phía mọi người. "Đi, đem công chúa cùng phò mã cho ta gọi tới, còn có kia cái gì Dương Liên cũng tìm cho ta tới." "Đúng, đại tướng quân." Trần Chi phủ cùng Triệu tổng ban liếc nhau, đem đầu chôn thấp hơn, bọn hắn hiểu rõ đợi lát nữa cùng phong bạo vũ liền muốn tới, mà bây giờ bình tĩnh chẳng qua là trước gió báo tấu mà thôi. Một lát, công chúa cùng phò mã biết được Thần Vũ đại tướng quân đi vào phủ bên trong lúc, vẻ mặt hơi đổi, nhất là phò mã nội tâm càng là hoảng hốt, luôn cảm thấy có chút không ổn. Khi hắn đi vào phòng khách, thấy chi phủ cùng tổng ban đều tại, nhất là thấy Mã Dương thời điểm, hắn liền biết việc lớn không ổn. Không biết Thần Vũ đại tướng quân đường xa tới, không có từ xa tiếp đón a. Phò Mã Dương đình ý cười lạnh mặt, hắn thân là phò mã, cũng là có địa vị người có thân phận, dù cho không nhận hoàng đế chào đón, nhưng phò mã thân phận là không thể giả. Công chúa bình tĩnh nói, đại tướng quân theo kinh thành tới, không biết phụ hoàng ta còn tốt. Lâm Phàm xoay người, tầm mắt bình tĩnh rơi vào công chúa trên thân, hơn 20 tuổi, mà Dương Đình nhìn xem hơn 30 tuổi, bộ dáng đồng dạng, liền là có loại dáng vẻ thư sinh chất. À, công chúa quả thật mắt mù, vậy mà cho bệ hạ tuyển một cái dạng này phò mã, khó trách bệ hạ chấn nộ, đem bọn ngươi lưu tại Kinh Châu, lười nhác nhìn một chút. Lâm Phàm mở miệng liền là đại chiêu. Công chúa biến sắc, có chút tức giận, đại tướng quân, lời này của ngươi ý gì? Bản công chúa há lại ngươi có thể nhục nhã? Ngươi còn có hay không đem hoàng thất để vào mắt, đem phụ hoàng ta để vào mắt? Ngươi qua đây. Lâm Phàm vẫy tay. Công chúa lạnh nghiêm mặt, đi đến Lâm Phàm trước mặt, ngay tại nàng vừa muốn mở miệng, chất vấn muốn làm gì thời điểm, bỗng một tiếng, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Công chúa bị phiến ngồi liệt trên mặt đất, nửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ dâng lên. Mọi người ở đây trợn mắt ốc mồm nhìn một màn trước mắt, tất cả đều bị sợ choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới Thần Vũ đại tướng quân đây là không nói một lời, liền động thủ đánh công chúa. Dù cho vị công chúa này chọc cho hoàng đế không cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn là công chúa, đại biểu cho hoàng thất mặt mũi. Ngươi này nói đánh là đánh, làm thật không đem hoàng thất để vào mắt sao? Lâm Phàm tầm mắt lạnh nhạt nói, ngươi này công chúa là làm kiểu gì, cho bệ hạ là thế nào tìm phò mã? Nếu không phải xem ở ngươi là bệ hạ nữ nhi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách tại bản tướng quân trước mặt nổi giận sao? Công chúa bù mặt, phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm không thèm để ý, mà là nhìn về phía Dương Đình, vị này Mã Dương, ngươi biết sao? Dương Đình nuốt nước miếng một cái, lắc đầu nói, không biết. Ừm. Lâm Phàm không vui. Nhận biết. Dương Đình bị dọa đến tranh thủ thời gian thừa nhận, thân là phò mã hắn, tự nhận là này Kinh Châu không ai có thể làm gì hắn, nhưng bây giờ đối mặt Thần Vũ đại tướng quân, hắn là thật sợ hãi. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, thân là phò mã, vì cho cháu ngươi mưu thân phận, liền lấy trộm người ta thành tích, thậm chí còn đem người nhốt vào trong nhà giam, ngươi đúng thật là thật to gan, ta nhìn ngươi là thật nghĩ chết. Dương Đình vội vàng nói, đại tướng quân, hiểu lầm kia a. Lâm mẹ ngươi. Lâm Phàm mắng, lão tử không điều tra rõ ràng, ngươi cảm thấy ta sẽ tìm đến ngươi sao? Dương Đình phản bác, đại tướng quân, ngươi sao có thể mắng chửi người, bất kể nói thế nào ta cũng là đường triều phò mã, công chúa chính là bệ hạ nữ nhi, ngươi không chỉ mắng phò mã, còn đánh công chúa, ta nhìn ngươi là to gan lớn mật. Lâm Phàm a một tiếng cười, nhìn xem thủ hạ bên người, nhìn cái tên này còn không phục, vậy mà chất vấn ta vì sao dám đánh công chúa, thậm chí còn dám đánh hắn này phò mã. Dương Minh cười hắc hắc, đi theo Lâm Phàm người cũng đều cười ra tiếng. Nhưng mà vào lúc này, Dương Liên nên ngang đi đến, thúc, ta tới, tình huống như thế nào à, làm sao nhiều người như vậy? Dương Liên đi vào phòng khách, liếc mắt liền thấy ngồi liệt trên mặt đất công chúa, kinh ngạc nói, thẩm, ngài đây là thế nào, ai dám đối thẩm động thủ à? Lập tức, Dương Liên thấy được Mã Dương, quát lớn, Mã Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tốt, ngươi vậy mà dám can đảm vượt ngục, càng là mạnh mẽ xông tới phò mã phủ, ta nhìn ngươi là muốn hành thích, người tới, cho ta đưa hắn bắt lại. Chính mình thúc cùng thẩm không có một nhi nửa nữ, đối với hắn rất là cứng chiều, bởi vậy, hắn tới đến phò mã phủ, liền cùng trở lại nhà mình mở dạng. Cho ta khiến cho hắn im miệng. Lâm Phàm cả giận nói. Hứa Minh không nói hai lời, tiến lên một bước, đưa tay liền là hai bàn tay, lực đạo cực lớn, rút Dương Liên trong miệng buốc lên máu, tại chỗ liền bị rút trận tròn mắt. Lâm Phàm nhìn xem ở đây dùng mình mọi người, mở miệng nói, người đều đến đông đủ, cũng liền không có gì đáng nói, có ai không, cho ta đem Dương Liên, Dương Đình, Trần An, Triệu Chân bắt lại. Đúng, đại tướng quân. Bị sớm an bài người tới chỗ này, đã sớm đối chi phủ một bụng hỏa, làm hại bọn hắn không thể hoàn thành đại tướng quân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, từ đó nhường đại tướng quân rất là thất vọng. Bây giờ vừa nghe đến mệnh lệnh, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp ra tay gắt, đem bọn hắn cánh tay hướng sau lưng từ biệt, một tay bóp lấy bọn hắn phần gáy, gắt gao bắt chặt lấy. Đại nhân, vì sao bắt ta, vì sao bắt ta ạ? Trần Chi phủ sợ hãi nói. Phu nhân, cứu ta, phu nhân cứu ta. Dương Đình đem hết thể hy vọng đều ký thác vào công chúa trên thần, dù sao ở đây có thể cứu hắn cũng là công chúa. Công chúa nhìn xem bị bắt lại phò mã, còn có bản địa chi phủ cùng tổng ban, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí nàng có loại cảm giác, phảng phất chỉ cần nàng vừa mở miệng, chạm mặt tới liền là Lâm Phàm bàn tay. Hứa Minh, ti chức, tại. Ngươi bây giờ cầm lấy mệnh lệnh của ta, đi tới đóng giữ quân doanh, tìm nơi đó trấn phủ, khiến cho hắn xuất binh cho ta đem trưởng xà giúp chỗ có thành viên bắt lại, ta không hy vọng có bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Đúng, đại nhân. Hứa Minh vội vàng rời đi. Tiền đạo, Nô Dụng, hai người nghe nói, lập tức ra khỏi hàng. Các ngươi đi đem học đài quan viên bắt lại, lên cho ta hình, hỏi ra đều có ai liên lụy đến gian lận án bên trong, chỉ cần hỏi ra, liền cho ta bắt. Đúng. Một chuỗi lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem Mã Dương đám người cho xem bối rối. Hắn ban đầu chịu đủ oan khuất, nhưng bây giờ đại tướng quân xuất hiện, cho hắn trong sạch, bây giờ càng là tầng tầng ra lệnh, này chính là muốn đem Kinh Châu triệt để đảo một lần a. Dân chúng trong thành nhóm phát hiện dị thường. Nơi đó trấn phủ tự mình mang binh vào thành, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp liền phong tỏa cửa thành, sau đó bắt đầu bắt lấy trưởng xà giúp những cái kia du côn lưu manh. Này nắm dân chúng đều xem bối rối, thậm chí có thể nói triệt để xem mắt trợn tròn. Cảm thấy này có phải là nằm mơ hay không đây? Tại Kinh Châu hành hành bá đạo nhiều năm như vậy trưởng xà giúp, cứ như vậy bị bắt. Mà trưởng xà bang bang chủ bị bắt thời điểm, người đang ở nhà bên trong hưởng thụ lấy thành thơi tháng ngày, ai có thể nghĩ tới kích thích tới như vậy đột nhiên. Ngày kế tiếp, Tri An phủ, nơi này đã bị Lâm Phàm trưng dụng, tất cả sai dịch đều bị tạm thời cách trước, tiếp nhận điều tra, đồng thời Lâm Phàm để cho người ta tại bên ngoài bày ra cái bản, tiếp nhận dân chúng thiếu lại. Đại nhân, nên hỏi đều hỏi rõ ràng, Dương Liên, Dương Đình chứng cứ phạm tội làm thực, Tri phủ cùng tổng bàn cùng nơi đó trưởng xà giúp cấu kết, cũng có rất nhiều bách tính đến đây thiếu lại, chứng cứ phạm tội rất nhiều dựa theo luật pháp nên chém. Dương Minh chi tiết báo cáo. Ừ. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Đi vào Kinh Châu, hắn mới phát hiện lại có người dám can đảm ngăn trở thần võ ti kiến thiết. Chẳng lẽ thật coi hắn thần vũ đại tướng quân để không động đao hay sao? Bây giờ xem ra, chỉ có thể hung hăng giết một đợt mới được. Đại nhân, nơi đó chấn phủ còn ở bên ngoài chờ đâu, muốn không để hắn tiến đến. Dương Minh hỏi. Khiến cho hắn vào đi. Đúng. Rất nhanh, một đạo thân ảnh câu nệ đi theo Dương Minh đi đến, hắn liền là nơi đó chấn phủ, biết được thần vũ đại tướng quân đến đây, doa đến hắn sợ mất mật. A chương 123, vậy hạ, ngươi liền không muốn làm tiền cổ nhất đế sao? Chấm, nam mộng cũng muốn à, nhưng thật không dám nghĩ à. Hai, chương 123, vậy hạ, ngươi liền không muốn làm tiền cổ nhất đế sao? Chấm, nam mộng cũng muốn à, nhưng thật không dám nghĩ à. Hai, ti chức Ngô Long bái kiến đại tướng quân. Ngô Long quỳ xuống đất, thất cung thất kính. Ừm, đứng lên đi. Lâm Phàm nói. Ngô Long rất khẩn trương, thân là chấn phủ hắn, tin tức cũng là tương đối linh hồng, thần vũ đại tướng quân làm những chuyện kia, hắn là như sấm bên tai. A3000 thiết kỵ san bằng bình an kinh, 800 người đi sâu đạt quang vương triều các loại sự tình, hắn thấy, này cũng chỉ có thần nhân mới có thể làm đến. Ngô chấn phủ, bản tướng quân tới Kinh Châu mục đích, ngươi hẳn là biết đến, ngươi tại Kinh Châu tình huống, bản tướng quân cũng có nghe thấy, đại ác không có, nhưng có một số việc chớ có làm qua phần. Lâm Phàm thanh âm bình tĩnh, liền là gõ một cái. Ngô chấn phủ phù phù một tiếng quỳ xuống đất, đại tướng quân, còn mời cho ti chức một cơ hội, ti chức nhất định chỉnh đốn và cải cách, nhất định đuổi. Lâm Phàm cười nói, nếu như bản tướng quân không cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không có khả năng bình yên xuất hiện ở trước mặt ta. Kinh Châu nơi đó nha môn những quan viên này, để cho ta rất là thất vọng, hắn hạ các huyện, ta cảm thấy cũng không khá hơn chút nào. Lúc này Ngô chấn phủ nghe sợ mất mật, chôn sâu cái đầu, không dám ngẩng đầu. Đại tướng quân, ti chức nguyện ý nghe đại nhân điều động, đại nhân chỉ đâu, ti chức đánh đâu. Ngô chấn phủ nói ra. Hắn biết đại tướng quân là buông tha hắn, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi phạm những cái kia sai lầm nhỏ, bản tướng quân coi như không thấy, nhưng nếu như còn dám phạm, hậu quả kia chính mình hẳn là rõ ràng. Có thể có đổi sai cơ hội, đây đối với Ngô chấn phủ mà nói, đúng là thiên đại may mắn, nếu là liền cơ hội này đều không bắt được, cái kia bị tạo chết cũng là tự tìm. Lâm Phàm nhìn xem kinh sợ, thái độ không sai Ngô chấn phủ, gật gật đầu, ngươi nhớ kỹ, bệ hạ thành lập thần võ ti ý nghĩ, rất đơn giản, liền là cam đoan các nơi quan viên có thể cho dân chúng làm chút hiện thực chờ nơi này thần võ ti thành lập, như cần đến xung quanh huyện thành bắt người, theo ngươi bên này điều động binh lực, ngươi sẽ không đồng ý à? Sẽ không. Chú quân là bệ hạ binh, nhưng cũng là thần võ ti binh, ti chức từ nay về sau sẽ làm phối hợp thần võ ti. Ngô chấn phủ lời thề son sắt bảo đảm nói. Tốt, bản tướng quân liền là ưa thích cùng người thông minh liên hệ. Lâm Phàm cười nói. Nghe được tiếng cười, Nô Long cũng là tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Ngày kế tiếp, cửa chợ bán thức ăn, phản phất là toàn thành dân chúng đều vây tụ tới một dạng, có leo đến trên nóc nhà, có leo đến trên cây, ánh mắt của bọn hắn hướng đi hết sức thống nhất, cái kia chính là chặt đầu địa phương. Đem nhóm người thứ nhất áp lên tới. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Rất nhanh, một đám binh lính nhóm áp lấy các phạm nhân đi đến đài hành hình, cầm đầu chính là phò mã Dương Đình, theo sát phía sau chính là tri phủ cùng tổng ban. Dân chúng thấy bọn hắn, dồn dập hít vào khẩu hàn khí. A, đây chính là phò mã nhà, đại tướng quân đây là muốn tại chỗ giết phò mã không thành, không nên là đưa đến kinh thành, giao cho hoàng đế thẩm vấn sao? Giao cái gì giao a, ngươi không biết vị này là thần vũ đại tướng quân sao? Cái kia là có tiếng nghiêm khắc, ta là nghe nói, phò mã bị hỏi ra những chuyện kia, sát ngũ lượt đầu cũng không chỉ. T. Không nghĩ tới còn có thể có một ngày như vậy, này chúng ta Kinh Châu Thiên chẳng phải phát sáng lên sao? Dân chúng nghị luận ở Mỹ, châu đầu ghé thai trao đổi. Dương Đình kêu khóc, ta là đương triều phò mã, ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta à, công chúa, cứu ta, mau cứu ta. Mà tại dưới đài công chúa, thấy chính mình phò mã muốn bị chặt đầu, cuối cùng triệt để ngồi không yên, chạy đến trên hình đài, ôm lấy phò mã, tầm mắt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi muốn giết phò mã, liền ta cùng một chỗ giết đi, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào hướng phụ hoàng ta bằng dao. Công chúa đây là triệt để cùng Lâm Phàm không nể mặt mũi. Lâm Phàm nhíu mày, tức giận nói, các ngươi thất thần làm gì? Cho ta đem này nhiễu loạn pháp trường đàn bà đánh đá mang xuống, nặng đánh thập đại tấm, để cho nàng hiểu rõ, pháp trường không phải nghi náo, liền có thể náo động đến. Đúng. Bây giờ ở đây, quan lớn nhất liền là Lâm Phàm. Đến mức công chúa hay không công chúa, bọn hắn cũng không muốn nhận. Một bên Linh Ngọc nhắc nhở, sư phó, công chúa quý giá, thân thể yếu đuối, này thập đại tấm ta nhìn nàng chưa hẳn có thể chịu nổi, có muốn không để cho ta đánh thôi, ta am hiểu nhất lực khống chế nói, tuyệt đối sẽ không đánh ra sự tình. Ngươi đi đi. Lâm Phàm gật đầu nói. Linh Ngọc hắc cười, đội vàng mà đi. Công chúa thấy Linh Ngọc thời điểm, vẻ mặt cũng là nhất biến, nàng sao có thể không nhận ra đối phương là ai? Thậm chí nghĩ đến khi còn bé, Linh Ngọc tới hoàng cung, nàng hô mấy cái đồng bọn, đem Linh Ngọc đánh một trận, vì chính là để cho nàng ghi nhớ thật lâu, tại hoàng cung đừng quá phép lối. Hiện tại mắt thấy Linh Ngọc tiếp nhận sát uy đồng, nàng liền biết, này Linh Ngọc là muốn trả thù nàng. Linh Ngọc vây quanh công chúa xoay quanh, cười nói, công chúa, ngươi nghĩ bồi phò mã đi chết? Ngươi thật cho là sư phụ ta không dám giết ngươi à? Cũng bất quá là đại hoàng tử được ban cho chết. Sư phụ ta không muốn bệ hạ trong khoảng thời gian ngắn lại chết một đứa con gái, bằng không sư phụ ta đã sớm chặt ngươi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Công chúa nghe nói, mãnh kinh, nàng không nghĩ tới hoàng huynh lại bị phụ hoàng cho ban được chết. Cái này sao có thể? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Linh Ngọc đã sớm một côn xuống tới, một gậy đánh công chúa gào gào kêu thảm. Lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn thiên, cho ta chém. Trong chốc lát, pháp trường bên trên truyền đến kêu trời trách đất tiếng kêu, trong quân binh lính xung làm đạo phủ, giơ cao lên đao mãnh liệt rơi xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Giơ tay chém xuống, đầu người cuồn cuộn. Dân chúng thấy cảnh này, dồn dập đều bị làm cho sợ hãi. Thật chặt. Phó mã, chi phủ, tổng ban đều đã chết. Thượng nhân tiếp tục chém. Lại một nhóm người bị đưa đi lên, có phạm phải sai lầm lớn quan viên, có trưởng xà đám cao tầng cùng du côn lưu manh, có chừng đem gần hơn trăm người. Bọn hắn cầu xin tha thứ lấy, tiêu thảm, có trực tiếp sợ kẻ ra quần, tại chỗ bài tiết không kiềm chế, nước tiểu như mưa xuống. Đại tướng quân tha mạng, ta tội không đáng chết ta, ta tội không đáng chết ta. Chém. Lâm Phàm lười nhắc nhiều lời, vung tay lên, bây giờ chính là thần võ ti chủ lý thứ nhất án lệ, tất nhiên cần phải ra tay đoạt, hung hăng chấn nhiếp một đợt. Để cho bọn họ hiểu rõ, thần võ ti không phải đùa giỡn. Thật giết, này đao là thu lại không được. Hắn muốn cho các nơi quan viên nghe nói đến thần võ ti liền nghe tin đã sợ mất mật. Phốc phốc, phốc phốc. Làm quan dân chúng xem tê, bọn hắn không phải không gặp qua chặt đầu, nhưng nhiều người như vậy bị chặt, vẫn là lần đầu thấy. Dân chúng nhìn về phía ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thần vũ đại tướng quân, đánh đáy lòng tuôn ra vẻ kính sợ. Đám tiếp theo, Lâm Phàm trầm giọng nói, rất nhanh, binh lính lại áp lấy một nhóm người đi lên, trong này có chỉ an phủ sai dịch, bọn hắn dây rồi lấy, ai có thể nghĩ tới, trước mấy ngày bọn hắn vẫn là diêu võ dương ai sai dịch, trong chớp mắt liền được đưa đến trên hình đài. Đại tướng quân, tha mạng a, ta liền này một đứa bé a, có kém dịch phụ mẫu kêu khóc, cha cứu ta. Bị bắt giữ lấy đài hành hình sai dịch, thấy phụ mẫu cũng là kêu khóc, hy vọng phụ mẫu có thể cứu hắn một mạng. Lâm Phàm đối sai dịch phạm những chuyện kia cũng đều tỉ mỉ nhìn qua, nhất là bây giờ này sai dịch tội ác, càng là nhớ tinh tưởng. Cứu hắn, muốn sống, đơn giản nằm mơ. Ngày 10 tháng 6, ngươi cùng mặt khác ba vị sai dịch ban đêm uống rượu, chủ quán chi nữ nhắc nhở các ngươi đóng cửa, các ngươi thấy sắc khởi ý, tại trong tiệm cường nhục người ta, hắn cha ra tới ngăn cản, bị các ngươi tại chỗ đánh chết. Các ngươi vì che giấu sự thật, một mùi lửa đốt đi quán rượu, thế lửa lan tràn, liên lụy 8 người bị thiêu chết. Các ngươi thu mua tổng ban, nhường hắn cho các ngươi bình sự tình, nhường việc này quy về hỏa hoạn. Phạm phải như thế tội ác, lại còn muốn sống, chẳng lẽ thật coi luật pháp là đùa giỡn sao? Cho ta chạm. Trung quanh dân chúng nghe được rõ ràng, cả đám đều trừng trong mắt, không nghĩ tới cái kia một trận hỏa hoạn lại có như thế tình hình bên trong, bọn hắn là thật coi chuyện kia hỏa hoạn. Ai có thể nghĩ tới, lại là sai dịch làm. Rất nhanh, sự phẫn nộ của dân chúng mà lên. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Chương 123, bệ hạ, ngươi liền không muốn làm thiên cổ nhất đế sao? Chấm, nam mộng cũng muốn à, nhưng thật không dám nghĩ à. Ba, chương 123, bệ hạ, ngươi liền không muốn làm thiên cổ nhất đế sao? Chấm, nam mộng cũng muốn à, nhưng thật không dám nghĩ à. Ba, phốc phốc. Đầu người lăn xuống. Dân chúng hô to, giết tốt. Bồi Trạm Nô chấn phủ khẩn trương nuốt nước miếng, e ngại nhìn về phía mặt không đổi sắc Lâm Phàm, hắn triệt triệt để hiểu rõ, thần vũ đại tướng quân là hạng gì bá đạo người. Kinh châu này, triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi quá nồng nặc. Quả nhiên là giết đầu người cuồn cuộn. Sau một hồi, Dương Minh nói, đại nhân, hết thảy phạm người cũng đã hành hình. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, đứng dậy, hướng phía thần võ ti mà đi, hiện tại thần võ ti tuyển liền là tri an phủ, hắn biết, chính mình này mở giết, ít nhất có thể trấn nhiếp Kinh Châu phủ 5 năm an bình. Bất luận một vị nào đến Kinh Châu làm quan quan biên, làm bất kỳ một chuyện gì trước, đều sẽ nghĩ tới hôm nay mấy trăm người bị mất đầu sự tình. Tuyệt đối là khó mà quên đi. Nửa tháng sau, Kinh Châu chặt đầu án, truyền khắp toàn bộ vương triều, các nơi cũng biết thần vũ đại tướng quân tự mình chủ trì, tại Kinh Châu bên kia đại khai sát giới, quan viên tính cả bang hội mấy trăm người, trong một ngày đầu người rơi xuống đất, liền đương triều phò mã đều bị chặt đầu. Cái này khiến hết thảy quan viên cũng vì đó chấn động, đối thần võ ti kinh khủng đạt đến cực hạn. Mà các nơi nha môn, nơi nào còn dám âm thầm gây trở ngại, đối nơi đó thần võ ti kiến thiết, lấy ra 100% tốc độ. Kinh thành, thần võ ti, sân nhỏ. Lâm Phàm cước đạp thực địa, cảm thụ được địa mạch chi khí tràn vào đến trong cơ thể cảm giác, uy nhất luyện thể pháp độ thuần thục thông thả tăng lên, so trước kia tu luyện muốn thuận tiện nhiều lắm. Loại kia ba chạm thiết bị quá mức phiền toái, mà lại càng quan trọng hơn là, hiện tại hấp thu địa mạch chi khí thời điểm, còn có thể tu luyện côn pháp cùng đao pháp. Côn pháp cùng đao pháp cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Mấu chốt nhất liền là quý nhất luyện thể pháp tăng lên về sau, tự thân tăng lên trên mọi phương diện rất lớn, lực lượng, tốc độ các loại hiệu quả đều là phi thường rõ rệt. Sư phó, ta mệt mỏi quá a. Linh Ngọc kéo lấy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi tới, oán trách. Lâm Phàm cười nói, làm sao lại mệt mỏi đâu, chẳng phải nhìn nhiều chút văn bản tài liệu sao? Linh Ngọc trợn trắng mắt, sư phó, ngươi là thật sự coi ta con lửa dùng à? Ngươi coi như thật không có chút nào tâm đau học trò cưng của ngươi nha. Bây giờ các nơi thần võ ti đều bận chuyện, mỗi ngày đưa về văn bản tài liệu, cao cùng núi giống như, xem không đến, thật xem không tới. Lâm Phàm nói, Linh Ngọc à, điều này nói rõ ngươi là cỡ nào ưu tú. Vi sư cái khác người không tin được, liền tin ngươi, ngươi cực khổ nữa vất vả, qua một thời gian ngắn liền tốt. Đợi sau khi trở về, ngươi nhường tiểu cửu cho ngươi hầm một phần canh gà, thật tốt bổ một chút. Ai, thật đem người làm con lừa dùng, sư phó, ngươi là thật tàn nhẫn. Linh Ngọc rất bất đắc dĩ, từ khi theo Kinh Châu sau khi trở về, còn không có qua mấy ngày ngày tốt lành, các nơi thần võ ti liền bận chuyện. Nội vàng đó là hôn thiên ám địa. Bất quá nhường Linh Ngọc muốn cười liền là chết phụ mã công chúa, bị nàng tự tay đánh thập đại côn về sau, trở lại kinh thành, tìm hoàng đế cáo trạng, ai có thể nghĩ tới hoàng đế đem hắn quát mắng một trận, cắt liền dâng lên. Lúc này, Lâm Phàm thấy Dương Minh, mở miệng nói, Dương Minh, ngươi hôn sự lúc nào? Ta nói qua, muốn cho ngươi hôn sự lớn xử lý đặc biệt xử lý. Dương Minh gãi đầu một cái, nói, đại nhân, ta xem không phải vội vào nhà, hôn sự ta liền muốn trễ một điểm, không cần gấp gáp như vậy. Đừng trễ à, con gái người ta ba ngày hai đầu không gặp được ngươi người, bây giờ hôn sự này còn đấy, liền không nói được, ngươi tranh thủ thời gian cho nhạc phụ ngươi bên kia viết thư, để cho bọn họ sớm một chút vào kinh, tham gia hôn lễ của ngươi, hết thảy thân bằng đều gọi tới. Lâm Phàm nói ra. Hả, ta đây nghe đại nhân, đúng giờ làm a? Ừm. Lâm Phàm cười, hắn đã nghĩ kỹ chờ cho Dương Minh nắm hôn lễ làm, hắn liền muốn bắt đầu đối phó Tần Lễ, cái tên này nắm trong tay lấy binh quyền, còn có tâm tư tạo phản, hắn đến binh tướng quyền cho hoàng đế thu hồi lại. Chờ binh quyền vừa thu lại, chuẩn bị sung túc vật tư về sau, liền mang binh đi Uy Quốc, triệt triệt để đem Uy Quốc cho san bằng. Mấy ngày sau, bên ngoài kinh thành, từng chiếc xe ngựa thong thả chạy tại trên quan đạo. Trong xe, Trình Môn Học mang theo phu nhân, ý cười đầy mặt, mấy ngày trước đây thu đến gửi thư, chính mình này sắp là con rể thông chi bọn hắn, hôn sự như thường, vẫn là Lâm đại tướng quân tự mình xử lý, này để cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. Từ khi lần kia tại Vinh Yên, Trình Môn Học xem như kiến thức đến cái gì mới thật sự là quá lớn. Nhất phẩm thần vũ đại tướng quân, tùy tiện một câu liền quyết định bọn hắn nơi đó một vị trấn phủ sinh tử, đơn giản rất đáng sợ. Phu quân, này Lâm đại tướng quân tốt ở chung sao? Dương Minh hôn sự hắn muốn đích thân xử lý, có phải hay không Dương Minh trong tay hắn hết sức được coi trọng? Trình Thị hỏi. Trình Môn Học nói, đó là khẳng định, ta sau khi trở về, không có cùng người khác nói qua những chuyện này, nhưng bây giờ ngươi phải hiểu được, Dương Minh đó là đi theo tại nhất phẩm thần vũ đại tướng quân bên người làm việc, vô cùng được coi trọng, chúng ta con gái xem như đến người tốt ta. Ồ nha! Trình Thị cái hiểu cái không gật đầu. Bọn hắn hôm nay tới đây, còn đem bằng hữu thân thích đều mang, những bằng hữu thân thích kia liền chỉ biết là Trình Linh Thông ra từ bé đối tượng là làm quan, nhưng khi cái gì quan, bọn hắn liền không được biết rồi. Nghe nói muốn tới kinh thành xử lý hôn sự, tất cả phí tổn đều do Trình Môn Học ra, bọn hắn cảm thấy rất tốt, cớ sao mà không làm đây? Dù sao bọn hắn có vài người, cả một đời đều chưa từng tới kinh thành, đi xem một chút kinh thành đến cỡ nào rộng rãi cũng là chuyện tốt ra. Lúc này, cửa thành, Dương Minh mang theo Trình Linh đang đợi, thỉnh thoảng hướng phía cửa thành nhìn quanh. Tới, Dương Minh thấy xa, liếc mắt liền thấy được cái kia từng chiếc xe ngựa. Trình Linh cũng là rất kích động, ngày đó về sau, nàng liền cùng Dương Minh đi vào kinh thành, đều thật lâu không nhìn thấy cha mẹ. Đi vào bên cạnh xe ngựa, cha, mẹ. Trình Linh kích động hô. Trình Môn Học vợ chồng xuống xe ngựa, thấy nữ nhi, cũng là yên tâm. Bá phụ, bá mẫu. Dương Minh cung kính nói. Trình Môn Học cười nói, về sau đều là người một nhà, mặc dù còn không có lập gia đình, nhưng bá phụ bá mẫu xưng hô, có thể là không thích hợp. Cha, mẹ. Dương Minh một điểm liền thông, đổi lời nói cực nhanh, cha, mẹ, người đều tới, Hải Nhi an bài cho các ngươi tốt chỗ ở, đi theo ta. Ấy, tốt, cha mẹ ngươi cũng đều tới rồi sao? Đã sớm tới. Dương Minh mắt nhìn đằng sau xe ngựa, hắn đều nhất nhất mỉm cười, đây đều là Trình gia thân bằng hảo hữu, hắn xem như hiểu rõ, đại nhân vì sao cần phải nhường Trình gia người đều tới. Nay sáng bày liền là muốn nhường Trình gia người biết, Trình Linh chỗ gả Dương Minh, đó là coi như không tệ. Lâm phủ. Dương Minh phụ mẫu lúc này làm bạn tại Lâm Phàm bên người, đối mặt thần vũ đại tướng quân, Dương phụ Dương mẫu đó là rất câu nệ. Đại nhân, ta nhà Dương Minh tạm được, nếu như biểu hiện không tốt, đại nhân không cần cho hắn mặt mũi, đánh chửi đều có thể. Dương phụ nói ra. Hắn là hiểu rõ, chính mình này nhi tử, đi theo đại tướng quân chỗ lẫn. Quả nhiên là nhất phi trùng thiên a, hắn đều không nghĩ tới, con trai mình ở kinh thành lại có lớn như vậy năng lực. Tại bọn hắn vào kinh ngày đó, hắn thấy một vị ăn mặc tứ phẩm quan phục quan viên, thấy con của hắn thời điểm, đó là vẻ mặt tươi cười, rất là định nọt chào hỏi. Theo lý thuyết dạng này phẩm giai quan viên, đó là so chi phủ đều muốn cao không biết bao nhiêu tồn tại, có thể con trai mình vậy mà rất lạnh nhạt gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hắn cùng Dương Minh nói, người ta có thể là tứ phẩm, ngươi liền không thể nhiệt tình một chút. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nhi tử nói với hắn, cái gì tứ phẩm không tứ phẩm, quan tam phẩm thành viên đều bắt lấy mấy cái. Giờ khắc này, Dương phụ mới hiểu được, con trai mình quyền trong tay lớn đến bao nhiêu, mà tạo thành tất cả những thứ này bất ngờ liền là Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, Dương Minh rất không tệ, cũng xem như bị ta chậm rãi cho mang ra ngoài, có thể một mình gánh vác một phương trở lại lịch luyện cái 1-2 năm chờ hắn có hài tử, liền nên cho hắn thêm trọng trách. Nửa bên cái mông ngồi ở chỗ đó Chu Mệnh Lệnh, câu nệ lợi hại, giờ phút này cũng là nói tiếp, ta xem xét Dương Minh liền biết, tiểu tử này tương lai thành tựu không thể đoán trước, này không gặp được Lâm đại nhân, quả nhiên là xông ra một mảnh thiên địa a. Chương 123, bệ hạ, ngươi liền không muốn làm thiên cổ nhất đế sao? Chấm, nam mộng cũng muốn à, nhưng thật không dám nghĩ à. 4, chương 123, vậy hạ, ngươi liền không muốn làm thiên cổ nhất đế sao? Chấm, nam mộng cũng muốn à, nhưng thật không dám nghĩ à. 4, Lâm Phàm nhìn xem Chu Huệ Lệnh, cũng là không nhịn được cười cười. Lao tiểu tử này thật đúng là khéo đưa đẩy vô cùng. Biết Dương Minh thành hôn, mặt dày mày dạn xin Dương phụ dẫn hắn cùng một chỗ tới, bằng không hắn không quan trọng một cái huệ lệnh, thế nào có tư cách tiến vào Lâm phủ, càng đừng đề cập đi vào kinh thành. Chu Huệ Lệnh, ta không tại Vinh Yên, ngươi không có tham ô nhận hối lộ a? Lời này vừa nói ra, doa đến Chu Huệ Lệnh đội vàng quỳ xuống nói, đại nhân minh giám à, hạ quan không dám có bất kỳ tham ô nhận hối lộ hành vi, Dương Minh có thể thay ta chứng minh à. Nói một chút mà thôi, Chu Huệ Lệnh sợ cái gì, mấy ngày nay đều là việc vui, không cần như thế. Lâm Phạm vừa cười vừa nói. Chu Huệ Lệnh liên tục cười mới, nhẹ nhàng thở ra, bỏ lên, lại đem nửa bên cái mông rơi trên ghế, quả nhiên là một câu đều không dám nói, hắn là thật bị Lâm Phạm làm cho sợ hãi. Bây giờ người nào làm quan không biết thần võ ti lợi hại, bách tính càng là không thể khi nhục, bọn hắn là sẽ đi thần võ ti cáo trạng, một khi cáo trạng, cái kia cơ bản liền xong con bê, sinh mệnh đếm ngược liền bắt đầu đi nổi lên. Ngược lại khiến cho hắn là nghe nói, có quan viên liền quan đều không làm, trong đêm chạy trốn, chính là vì tránh cho bị bắt. Mấy ngày sau, Lâm phủ răng đèn kết hoa, có thể an bài xuống nhiều như vậy khách khứa địa phương, cũng là Lâm phủ. Chu huyện lệnh cùng Lý Chính Đạo đợi tại cửa ra vào nơi hẻo lánh. "Lý huynh a, ta hiện tại là thật hâm mộ ngươi." Chu huyện lệnh nói ra. "Lý Chính Đạo, ai, Chu Minh, chúng ta có cái gì tốt nói, muốn nói hâm mộ, ta còn hâm mộ ngươi đây, đợi tại Bình Yên tiêu giao tự tại, chỗ nào giống ta, hiện tại mỗi ngày vội vàng muốn chết, không phải bắt con này, liền là bắt cái kia quan, còn có cái gì tam phẩm, tứ phẩm quan viên mời ta dự tiệc, phiền chết đều." Chu huyện lệnh. "Nghe một chút, đây là người nói lời sao?" Lý Chính Đạo nói tiếp, "Chờ một chút ngươi liền xem thật kỹ một chút đi, tới này bên trong chúc mừng quan viên, rất nhiều đều là ngươi cả một đời muốn gặp đều không gặp được." Lâm Phàm cho kinh thành bách quan phát bài post, không nói những cái khác, hắn liền muốn hỏi, có ai dám không đến? Liên đối Lâm Phàm có toán khí bách quan, giờ này khắc này, cũng không thể không bóp mũi lại, ngụy trang ra nụ cười, thật vui vẻ tới tham gia tiệc cưới. Lúc này, Trình Linh những cái kia thân bằng hảo hữu, sớm đã bị tình huống hiện trường cho chấn nhất rồi, tất cả đều tại cái kia châu đầu ghé thai thảo luận. Trình Linh đứa nhỏ này thật tìm tới người trong sạch a, nơi này chính là kinh thành, tấp đất tấp vàng, các ngươi nhìn một cái tòa phủ đệ này, bao lớn diện tích, nhiều xa hoa a. Đúng vậy à, ta xem Trình gia về sau không được à, ta đều nghe ngóng, Dương Minh là tại Thần Võ Ti nhậm chức, là Thần Vũ đại tướng quân Tâm Phúc, vô cùng được coi trọng, lần này hôn lễ liền là đại tướng quân tự mình tổ chức. Trình gia những bọn tiểu bối kia cũng là mắt không chớp nhìn xem, có rất nhiều Trình Linh đệ đệ muội muội, có thì là huynh trưởng, tin tức của bọn hắn có thể so sánh thế hệ trước muốn linh thông rất nhiều. Đối Lâm phủ ở kinh thành biểu tượng, đây chính là so với ai khác đều rõ ràng. Tòa phủ đệ này trước kia có thể là vương phủ, do hoàng đế ban cho Lâm Phàm, này đủ để chứng minh Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm tại hoàng đế bên kia là đến cỡ nào được sủng ái. Lúc này, cổng người tiếp đãi mở miệng, cung nên lại bộ Lý đại nhân đến. Quan viên bắt đầu ra trận. Lý Chính Đạo nói, nhìn lại bộ quan tam phẩm. Chu huyện lệnh xem nhìn không chuyển mắt, thở sâu, này quan tam phẩm đó là hắn sai người gặp nhau, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy đại quan a. Lý đại nhân vội vàng vào bên trong, tầm mắt tìm kiếm lấy, rất nhanh đã tìm được Lâm Phàm, liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, đại tướng quân, chúc mừng a. Chúc mừng ta làm gì, chính chủ ở chỗ này đây. Lâm Phàm nói ra, hắn liền hướng Dương Minh vợ chồng bên cạnh bọn họ vừa đứng, liền la bên ngoài, bất luận cái gì ra trận quan viên, đều phải đến đây cung kính. Dương đại nhân, thân hôn mừng rỡ, chúc mừng chúc mừng. Dương Minh ý cười đầy mặt, Lý đại nhân, chiêu đãi không chú đáo, mời vào bên trong. Ấy, ấy. Lý đại nhân hấp tấp rời đi, cung nên thái phó. Theo thông báo tiếng truyền đến, Lý Chính Đạo nói, nhìn thấy chưa, nhất phẩm quan, bất quá ta xem qua, cũng là thái phó cùng thái bảo, ngươi biết thái sư vì sao không thể tới? Vì cái gì? Chu huyện lệnh đều bối rối, đây chính là thái phó à, đó là hắn nghĩ quỷ, người ta đều chưa hẳn liếc hắn một cái tồn tại. Thái sư bị Lâm đại nhân cho chỉnh từ quan, có thể giữ được mạng nhỏ đều tính thật tốt. Chu huyện lệnh nghe nói, hít vào khẩu hàn khí. Cung nên thái bảo, cung nên nhị hoàng tử điện hạ, cung nên quốc công. Tương đạo thanh âm, nhường Chính Dương hai nhà người đều yên lặng không nói, cả đám đều miệng mở rộng, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, hai người hôn sự, vậy mà tới nhiều đại nhân vật như vậy. Có quan viên an vị tại bọn hắn sát với bàn, kinh hãi bọn hắn động đều không dám động đậy, thậm chí liền hô hấp đều không dám lớn tiếng, liền sợ tiếng hít thở ảnh hưởng đến những quan lão gia này. Có quan viên chủ động hỏi thăm bọn họ là nhà nào thân thích, này để cho bọn họ càng căng thẳng hơn. Lý Chính Đạo đẩy một cái Chu huyện lệnh cánh tay, có muốn hay không ta cho ngươi hô một tiếng, Vĩnh Yên cựu phẩm Chu huyện lệnh đến. Nghe nói như thế, Chu huyện lệnh bị dọa hồn phi phách tán, Lý Minh, ngươi đừng đùa ta. Xem đem ngươi bị hù, quan phẩm không có tam phẩm trở lên cũng không có tư cách tới dự tiệc, nhắc tới bên trong quan nhỏ nhất, cũng là ngươi một người, cũng tính ngươi vận khí tốt, sớm gặp hắn, bằng không ngươi đầu này còn có thể hay không lưu tại trên cổ, đều là ẩn số. Lý Chính Đạo nói ra. Chu huyện lệnh khẩn trương sờ lên trên cổ đầu, vẫn như cũ vẫn còn, cũng là vạn phần vui mừng á, nhưng mà vào lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến. Bệ hạ, đến. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đứng dậy, hoảng hoảng trương trương quỳ xuống. Chu huyện lệnh ngây người đứng tại chỗ, Lý Chính Đạo liền vội vàng đem Chu huyện lệnh kéo xuống. Ngươi ngây ngốc lấy làm gì, bệ hạ đến, ngươi không nghe thấy à? A, a nha. Chu huyện lệnh vội vàng quỳ xuống, đại khí không dám thở dốc một ngụm. Trong chớp mắt, hoàng đế tại cấm vệ bảo vệ dưới, hướng phía phủ bên trong đi tới, thấy đứng ở nơi đó Lâm Phàm, không khỏi cười mắng, tốt ngươi cái ái khanh à, ngươi cho toàn thành tam phẩm phía trên quan viên phát thiếp mời, chớm biết được, vẫn chờ ngươi cho chấm đưa thiếp mời, không nghĩ tới đợi đến cuối cùng, cái gì đều đợi không được, làm sao, là cảm thấy chấm không có cách nào cho ngươi giữ thể diện, cho nên không nghĩ thỉnh chấm rồi. Lâm Phàm cười nói, bệ hạ hiểu lầm, hạ thần thuộc thành hôn, sao dám quấy nhiễu bệ hạ a. Ngươi a ngươi, còn cùng chấm khách khí, ngươi tự mình cho ngươi thuộc hạ như thế bất và xử lý hôn sự, xem ra là ngươi tâm trong bụng tâm phúc, chấm há có thể không tới. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Lập tức, hoàng đế nói, đều đứng lên đi, hôm nay là ái khanh cấp dưới ngày đại hôn, các ngươi không cần đa lễ, chấm muốn hỏi một chút, các ngươi tặng vui lễ đưa không có, cũng đừng làm cho chấm biết có ai là tay không tới a. Nói xong, hoàng đế đi đến Dương Minh cùng Trình Linh trước mặt, có chút hài lòng gật đầu, ừm, kim đồng ngọc nữ, có chút xứng, chấm rất là vui mừng, người tới, tuyên chỉ. Vương công công mặt mỉm cười, tuyên đọc ý chỉ. Tất cả mọi người lắng thai nghe lấy. Nghe tới Trình Linh được phong làm sắc mệnh phu nhân thời điểm, Chính gia đều bị bất thình lình kinh hỉ cho chỉnh bối rối, ai có thể nghĩ tới, này lại là bệ hạ tự mình phong thưởng. Dương Minh, Trình Linh còn không tạ ơn. Lâm Phàm nói, phù phù. Dương Minh vợ chồng lập tức quỳ xuống, kích động nói, tạ bệ hạ ân điển. Sát mệnh phu nhân không bằng cáo mệnh phu nhân, nhưng bệ hạ ban thưởng cũng là lục phẩm ăn người, mặc dù nói không có thực quyền, nhưng là một loại khó được có được vinh quang. Dương Minh sao có thể không biết, bệ hạ tự mình đến đây, trả lại phong thưởng, này tất cả đều là xem ở đại tướng quân trên mặt mũi, nếu như hắn không là đại nhân tâm phúc, làm sao lại giống như này ban thưởng. Đối Dương Trình hai nhà người mà nói, trận này hôn lễ là bọn hắn đời này đều không thể quên, thậm chí sau khi trở về, sợ là muốn thổi cả một đời. Bọn hắn không chỉ nhìn thấy được kinh thành bách quan, còn chứng kiến hiện nay bệ hạ. Trình Môn Học gắt gao 5 năm đấm, khuôn mặt kích động đỏ bừng, hắn không nghĩ tới mình đời này lại còn có thể thấy cảnh tượng như vậy, quê nữ của mình bị phong sắc mệnh phu nhân, đây là vinh diệu bực nào. Gia phả đều phải cho con gái đơn độc mở một tờ A Lâm Phàm nói, bệ hạ, thiên hàn, vẫn là đến nội đường đi. Tốt, chấm ngược lại cũng có chút lời muốn cùng ái khanh thật tốt trò chuyện chút. Hoàng đế nói ra. Mà lúc này, muốn nói mệnh nhất liền là đợi tại hậu chủ cửu hoàng tử, hắn cầm lấy nồi, cái sẻng đều sao bốc khói, bên ngoài hắn là không thể đi, chết đều không thể đi. Tới quan viên quá nhiều, liếc mắt liền có thể nhận ra hắn. Lúc này, Linh Ngọc đi đến, tiểu cửu, cha ngươi tới, ngươi có muốn hay không tránh một chút? A, tiểu cửu mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Linh Ngọc, tỷ, đừng làm a, hôm nay là Dương Minh ngày vui, ta cũng không muốn chết người việc lớn a. Cho nên, ta mới khiến cho ngươi tránh một chút, bệ hạ muốn ở chỗ này dùng cơm, Vương công công muốn dẫn người tiến vào hậu chủ nhìn xem. A a a. Hoàng tiểu cửu liên vội vàng ném đi trong tay cái sẻng. Nhỏ cửu sư phó, ngươi làm sao không xào rồi? Không có cách nào xào, các ngươi xào. Nói xong, xám xịt chạy. Linh Ngọc nhìn xem tiểu cửu thoát đi bóng lưng, lắc đầu, tiểu tử ngươi cũng xem như gặp vận may, lão thiên quả nhiên vẫn là chiếu cố người đáng thương a. Nội đường, hoàng đế nói, ái khanh, bây giờ thần võ ti vận chuyển, cũng là có không ít tấu chương như tuyết hoa giống như, hướng chấm nơi này bay tới a, đều là nói thần võ ti làm việc quá bá đạo, bị bắt lại quan viên quá nhiều, ảnh hưởng đến nơi đó nha môn vận chuyển. Lâm Phàm cười nói, bệ hạ, xem ra bọn hắn là sợ a. Ừm, đích thật là sợ, bằng không cũng sẽ không kích động như thế. Ái khanh làm xinh đẹp a, ngươi cái kia thần võ ti chỉnh hợp quan viên danh sách, chớ cũng nhìn, tại trong lòng bách tính danh tiếng không sai, cũng là có thể để bạn trọng dụng. Hoàng đế nói ra. Lâm Phàm nói, bệ hạ, bây giờ thần võ ti không cần ta còn nhiều, ta chuẩn bị tay đối phó thần lễ, đưa hắn căn cơ nhổ tận gốc, thay bệ hạ binh tướng quyền thu hồi. Thật muốn đội vã như vậy? Không đội à, đã rất chậm, thần có dự định chờ binh tướng quyền thu hồi về sau, thần chuẩn bị xuất chinh, vì bệ hạ khai cương quét thổ, cho bệ hạ bắt lại hậu thế chi quân. Không người có thể làm được cương thổ, nhường bệ làm một làm này thiên cổ nhất đế. Nghe nói lời này, hoàng đế hô hấp dồn dập. Yêu, ái khanh, ngươi cũng đừng quá kích thích chấm, chấm sợ chịu không được a. Chẳng lẽ bệ hạ không muốn làm một làm này thiên cổ nhất đế? Không muốn nhường hậu thế con dân đề cập đến bệ hạ, chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhất thống thiên hạ đế vương. Lại cạnh, hoàng đế gắt gao bắt lấy Lâm Phàm tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói, ái khanh, chấm nằm mộng cũng muốn a, nhưng chấm không dám nghĩ a. Bệ hạ, ngươi bây giờ có khả năng to gan nghĩ, hướng lớn nghĩ, nhưng bệ hạ nhất định phải dưỡng tốt thân thể. Này tuyệt không phải 1-2 năm sự tình, mà là 5 năm, 10 năm thậm chí càng lâu sự tình. Lúc này hoàng đế chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liếm môi. Ái khanh, chấm nhất định kiên trì lâu một chút. Bệ hạ, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây đi, đoạn này thời gian, ta có phân tích qua xung quanh nó tình hình trong nước uống, có một nước tương đối nguy hiểm, Định An quốc, này quốc hữu chính mình văn hóa cùng truyền thừa, khoa cử chế độ cùng chúng ta Trung Nguyên nhất trí, quốc lực không yếu, nếu như mặc cho phát triển tiếp, sợ thành hòa lớn, cho nên nhất định phải đem bọn hắn chính quyền triệt để tăng giá. Thấy này Định An tình hình trong nước lúc liền để hắn nghĩ tới kiếp trước địa cầu cổ đại Cao Câu Lệ, tuy đương 4 vị đế vương cùng chết Cao Câu Lệ, vì chính là đem hết thể bí hiếp, ách giết tử trong trứng nước. Chương 124, bản tướng quân làm việc thường thường sẽ lưu một chút hy vọng sống, nhưng bắt không được sinh cơ, chính là tử kỳ. Chương 124, bản tướng quân làm việc thường thường sẽ lưu một chút hy vọng sống, nhưng bắt không được sinh cơ, chính là tử kỳ. Một, thiệp cưới tán đi, khách hướng ngấm dần cách. Người nào cũng không biết Lâm Phàm cùng bệ hạ nói cái gì, nhưng tất cả mọi người phát hiện, bệ hạ thời điểm ra đi, quả nhiên là vẻ mặt tươi cười, tinh thần vô cùng thoải mái. Đại tướng quân đem bệ hạ đưa khi đi tới cửa, bọn hắn đều tận mắt thấy bệ hạ lôi kéo đại tướng quân tay, hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành vỗ nhẹ bả vai 3 lần. Quân cùng thần như thế cử chỉ thân mật. Hiện trường quan viên đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn biết Thần Vũ đại tướng quân không phải bọn hắn có thể đắc tội, trước kia có lẽ có sâm một quyền ý nghĩ, về phần hiện tại, những ý nghĩ này đã sớm không còn sót lại chút gì. Duy nhất ý nghĩ liền là tại Thần Vũ đại tướng quân dưới dâm uy, dùng sức tại trong triều đình sống sót. Tới tham gia hôn lễ, là bọn hắn hy vọng tham gia người khác hôn lễ sao? Rõ ràng không phải. Bọn hắn đây là không dám đắc tội a, người nào tới tham gia, đại tướng quân có lẽ không có cách nào nhớ kỹ, nhưng người nào không có tham gia, đại tướng quân khẳng định nhớ so với ai khác đều rõ ràng. Ngày kế tiếp, phủ đệ, sân nhỏ. Lâm Phàm thảnh thơi tại trong sân tu luyện, địa mạch chi khí theo lòng đất bị hắn hấp thu đến trong cơ thể, cảm thụ được ngũ tạng lục phủ bị thối luyện sau biến hóa. Hắn tựa hồ loáng thoáng bắt được tu luyện môn đạo, nhưng cũng vẹn vẹn môn đạo mà thôi. Ở một bên, có 3 vị quan viên thành thành thật thật, một mực cung kính chờ đợi. Nếu có những quan viên khác ở đây, tuyệt đối sẽ kinh hô, hộ bộ, công bộ, binh bộ 3 vị thượng thư vậy mà đều tại, đây rốt cuộc là muốn có cái đại sự gì phát sinh rồi. Một lát sau, tu luyện kết thúc. Linh Ngọc truyền đạt mặt bố, Lâm Phàm tu luyện từ trước tới giờ không chảy mồ hôi, nhưng vậy một thoáng có thể biểu hiện ra, vừa mới tu luyện là đến cỡ nào vất vả. 3 vị đại nhân, vừa sáng sớm gọi các ngươi đến đây, không có quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm cười hỏi. Không có, đại tướng quân thông chi chúng ta đến đây, tất nhiên là có chuyện quan trọng, chúng ta sao dám chỉ hoãn? Hộ bộ thượng thư vội vàng nói. Lâm Phàm nói, còn mời ba vị đại nhân dịch bước, chúng ta đến trong sảnh từ từ nói. Ba vị thượng thư liếc nhau, liên liên đáp, không dám có bất kỳ nghĩ khác. Trong sảnh, bốn chén tản ra hương trà nước trà bày ra tại trước mặt bọn hắn. Lâm Phàm nâng chung trà lên, uống một ngụm, hài lòng gật đầu. Ngược lại là ba vị thượng thư ngồi ở chỗ đó, như ngồi bàn trông, không động chút nào, đối trước mặt trà càng là đụng đều không động vào. Làm sao? Ba vị đại nhân cảm thấy ta chỗ này trà cấp độ quá thấp, không muốn cửa vào. Lâm Phàm cười hỏi. Ba vị thượng thư vội vàng nâng chung trà lên. Trà ngon a, trà này so lão phu uống trà đều tốt hơn trăm lần. Ba người đều là quan trường nhân tinh, bây giờ tại Lâm Phàm trước mặt biểu hiện đúng là non nớt vô cùng, giả không thể lại giả. Trung Nguyên Vương triều lục bộ thượng thư đều là chính nhị phẩm quan viên, tại triều đường thuộc về hàng đầu nhọn tồn tại, cũng là thái sư, thái phó, thái bảo, quốc công đám người là nhất phẩm đại quan, tại chức quan địa vị cao hơn bọn họ. Nhưng nếu bàn về quyền hành, thật đúng là so bất quá bọn hắn. Được rồi, đều đừng thổi ngữ bức, đường than hóa, không đáng tiền. Lâm Phàm một ngụm đem nước trà uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía ba người. Ba vị thượng thư hết sức xấu hổ. Đại tướng quân ngươi có thể hay không làm một lần người? Là ngươi muốn chúng ta thưởng thức trà có được hay không? Chúng ta phẩm, ngươi còn nói chúng ta thổi ngữ bức, còn nói là đường than hóa, ngươi đây không phải là đến chờ đến cơ hội, liền hung hăng tra tấn chúng ta một chầu a tốt, không trò chuyện những thứ này, bản tướng quân cũng không phải ưa thích con lượn quanh người, có lời chúng ta liền nói thẳng, ta hô ba vị đến đây, đơn giản liền là muốn cùng các vị tốt trò chuyện chút. Lâm Phàm mở miệng nói. Ba vị thượng thư biến sắc, ngồi nghiêm chỉnh. Đại tướng quân, ngươi mời nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Ba vị đều là trong triều lão thần, trụ cột vững vàng, triều đình có thể không xảy ra vấn đề lớn vận chuyển xuống tới, ba vị nỗ lực cực lớn a. Lâm Phàm nói ra. Lời này vừa nói ra, đem ba vị thượng thư cho chỉnh bối rối. Cái này có thể là Thần Vũ đại tướng quân nói ra. Không phải, chẳng lẽ là chúng ta còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Ngươi có thể hay không hồi tưởng một chút, đoạn thời gian trước tại trên triều đình, đem chúng ta mắng cầu huyết lâm đầu chính là người nào? Đại tướng quân, lời ấy chúng ta có thể không dám đảm đương a, vậy cũng là bệ hạ thánh minh. Hộ bộ thượng thư đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng Lâm Phàm dụng ý có mấy lời hắn cũng không dám đón đỡ. Lâm Phàm gật đầu nói, bệ hạ hoàn toàn chính xác thánh minh, bằng không cũng không có khả năng khoan dung các vị đến bây giờ a. Ba vị thượng thư sắc mặt đại biến. Trong lời nói có sát ý đại tướng quân, lời này ý gì? Hộ bộ thượng thư dò hỏi. Lâm Phàm cười nói, hộ bộ thượng thư, cái này cùng ngươi cũng là không nhiều lắm quan hệ, nhưng bản tướng quân cũng là muốn hỏi một chút công bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, các ngươi đến cùng là người nào? Công bộ cùng binh bộ thượng thư liếc nhau, không hề nghĩ ngợi, nói, chúng ta tự nhiên là bệ hạ thần a. Phải không? Lâm Phàm nói, nếu là bệ hạ người, cái kia vì sao bản tướng quân lại là nghe nói các ngươi là tần lễ người? Hai vị thượng thư bỗng nhiên đứng dậy, dựng râu trừng mắt, ai nói? Đây là ai muốn vu hãm chúng ta chính là bệ hạ chi thần, sao lại nghe theo tần lễ? Dĩ vãng cũng không có ai dám nói lời như vậy, nhưng bọn hắn hiện tại gặp phải là không sợ trời, không sợ đất Thần Vũ đại tướng quân. Cái kia lời nói ra, tính sát thương bị để có nhiều nổ tung. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ai nói cũng không trọng yếu, nhưng ta chỉ muốn ba vị có thể hiểu rõ, các ngươi có thể tại triều đường hô phong hoán vũ, đó là triều đình cho, chớ cũng bị người vài ba câu liền lừa gạt không biết thiên nam địa bắc, quốc phá sơn hà tại, nhưng bệ hạ cho các ngươi quyền thế nhưng là không còn. Hắn lời nói này điểm vô cùng là ngay thẳng. Ba vị thượng thư đều là người biết chuyện. Bây giờ triều đình thế cục, bọn hắn xem rất rõ ràng, một nhà độc đại thái sư đã rơi đài, nhị hoàng tử địa vị đề cao hơn nhiều. Mà không có thái sư ngăn chế, bọn hắn lục bộ quyền thế cũng đã nhận được phong thích. Hộ bộ thượng thư nhìn về phía hai vị khác thượng thư, cũng lòng dạ biết rõ, bọn hắn cùng tần lễ đi rất gần, võ tướng một phái kia phần lớn võ quan cùng tần lễ quan hệ không tầm thường. Muốn làm võ tướng đều cần bái sơn đầu. Mà này đỉnh núi liền là tần lễ. Công bộ thượng thư nói, đại tướng quân, chúng ta vì thần, há có thể không biết đạo lý kia, chúng ta lại không ngốc à? Không ngốc. Lâm Phàm cười nói, vậy các ngươi biết tần lễ có tạo phản cử động sao? A. Ba vị thượng thư há to mồm. Tần lễ tay cầm binh quyền, thật có chút vượt qua, nhưng đến mức nói tần lễ tạo phản có vẻ như rất không có khả năng đi, tên không thuận nói bất chính, thật muốn dám tạo phản, để tiếng xấu muôn đời. Làm thật dám như thế không muốn danh dự mặt mũi sao? Lâm Phàm không chút nào giấu giếm nói, bản tướng quân cũng không giấu giếm các ngươi, tần lễ binh quyền ta muốn thay bệ hạ thu hồi, mà thu hồi binh quyền về sau, ta cần phải làm là khai cương quét thổ, các ngươi làm muốn để tiếng xấu muôn đời, vẫn là tại trong sử sách lưu lại một bút mực đậm, liền xem các ngươi lựa chọn. Ta duy nhất có thể cho cam đoan của các ngươi chính là, chỉ muốn các ngươi đừng làm quá mức, ta có thể để cho các ngươi an hưởng tuổi già. Lời nói này nói rất là ngay thẳng. Ba vị thượng thư đứng ngồi không yên, trước mắt Thần Vũ đại tướng quân thật nghĩ động đến bọn hắn, đích thật là nhẹ nhàng, căn bản không cần quá nhiều thủ đoạn. Trong đoạn thời gian này, Thần Võ Ti bắt lục bộ rất nhiều quan biên, đã sớm làm đến lòng người bàng hoàng. Thần Võ Ti chức quyền quá lớn, chỉ an phủ quyền hành bị áp xúc đến cực hạn, thậm chí tùy thời đều có bị thay thế dấu hiệu. Ba vị thượng thư trầm tư, ai cũng không nói chuyện. Hộ bộ thượng thư đứng dậy, ôn quyền nói, đại tướng quân, lão thần nguyện to lớn phối hợp đại tướng quân đến tiếp sau hết thảy sự tình, chỉ hy vọng đại tướng quân cho lão phu có lưu cuối cùng mỹ lệ. Giờ khắc này, đối hộ bộ thượng thư mà nói, hắn biết lựa chọn sáng suốt nhất nên như thế nào tuyển. Không hiểu rõ Lâm Phàm, ngươi chỉ cho là hắn là cái mãng phu võ tướng, nhưng kiến thức qua nhiều chuyện như vậy sau, thế này sao lại là mãng phu? Đây rõ ràng liền là Trung Nguyên Vương triều vinh dự phó hoàng đế,
bệ hạ không làm việc tình, tất cả đều bị hắn cho một người làm. Chương 124, bản tướng quân làm việc thường thường sẽ lưu một chút hy vọng sống, nhưng bắt không được sinh cơ, chính là tử kỳ. 2. Chương 124, bản tướng quân làm việc thường thường sẽ lưu một chút hy vọng sống, nhưng bắt không được sinh cơ, chính là tử kỳ. 2. Lâm Phàm lộ ra nụ cười, thượng thư đại nhân tại sao có thể có ý tưởng như vậy đâu, triều đình không thể rời bỏ ngươi, ngươi vẫn phải cho bệ hạ bài ưu giải nạn a. Trong triều đình đám này lao thần, mạng lưới quan hệ rất phức tạp, một tầng tiếp lấy một tầng, một mực lan tràn đến tầng dưới chót, một khi thật nhổ tận gốc, không cần ngoại địch xâm lấn, nội bộ liền chính mình loạn thành năm bè bảy mảng. Hành quân chiến tranh, cần bạc, lương thực, binh khí các loại, rất nhiều cần người khác phối hợp điều động. Thật coi hắn Lâm Phàm có tam đầu lục tí bản sự, có thể đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết hay sao? Đúng là nằm mơ. Hộ bộ thượng thư nói, đại tướng quân cách đối nhân xử thế, bá đạo là bá đạo điểm, nhưng hoàn toàn chính xác, vẫn luôn giảng đạo lý. Lao thần mặc dù cùng đại tướng quân có chút mâu thuẫn, nhưng ở quốc gia sự tình bên trên, chỉ cần đại tướng quân nói có lý, lao thần sẽ làm hết sức giúp đỡ. Công bộ cùng binh bộ hai vị thượng thư đồng dạng đứng dậy, cho thấy lập trường, chúng ta cũng nguyện phối hợp đại tướng quân. Bọn hắn là không thể nào tham dự tạo phản, cho dù chết cũng không thể tham dự. Đây là bọn hắn người đọc sách, không thể tiếp nhận. Tốt, ba vị thượng thư có thể hết sức ủng hộ bản tướng quân, ta rất là vui mừng. Vậy làm phiền ba vị đại nhân, trong khoảng thời gian này tích cực điều động vật tư chờ ta theo tần lễ đám người cầm trong tay rút quân về quyền, liền sẽ xuất chinh, đến lúc đó làm phiền các vị. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, ba vị thượng thư xem như đã nhìn ra. Lâm Phàm nghĩ muốn đối phó tần lễ, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, đặt ở Di Vãng, bọn hắn còn không hiểu rõ Lâm Phàm tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không tin tưởng có thể có ai động tần lễ. Nhưng bây giờ, bọn hắn biết, Trung Nguyên Vương triều có thể di động tần lễ, cũng chỉ có hắn. Đại tướng quân yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Ba vị thượng thư trả lời. Lâm Phàm nói, sắc trời đổi sớm, liền không lưu ba vị ăn cơm trưa. Ba vị thượng thư rời đi. Lâm Phàm đưa mắt nhìn ba vị thượng thư rời đi bóng lưng, bọn họ đều là người thông minh, biết nên làm như thế nào, lại như thế nào làm mới là tốt nhất, lựa chọn sáng suốt nhất. Bên ngoài, ba vị thượng thư đến Lâm phủ bên ngoài, toàn cũng hơi thở ra một hơi, ba người bọn họ liếc nhau, tất cả đều gật gật đầu, sau đó riêng phần mình lên xe ngựa, riêng phần mình trở về. Cũng không lâu lắm, cấm vệ quân Lý Thống Lĩnh đội mà tới, chủ yếu là tới đưa tần lễ phe phái võ quan danh sách. Lý Thống Lĩnh, khổ cực. Lâm Phàm nói ra. Lý Thống Lĩnh nói, đại tướng quân nói quá lời, việc này chính là việc lớn, hạ quan sao dám chậm trễ. Lâm Phàm bày ra danh sách, lít nha lít nhít, tên rất nhiều, phần lớn đều phân ở các nơi, ít trưởng quản mấy ngàn binh lính, nhiều cũng đạt tới mấy vạn. Nay đơn độc đến xem, có lẽ không có gì, nhưng nếu là đem trong này binh lính toàn đều tập hợp lại cùng nhau, cái kia chính là khó có thể tưởng tượng đại quân. Lý Thống Lĩnh chỉ hướng bên trong một cái tên, vẻ mặt nghiêm túc, đại tướng quân, cái này người mấu chốt nhất, Liêu Đông tổng binh Trần Lương, tay cầm 5 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, bởi vì Liêu Đông chỗ biên thủy, tình thế đặc thù, triều đình đối hắn tiết chế lực lượng quá mức bé nhỏ, hắn là tần lễ một tay để bạn tâm phúc, như nghe tần lễ có biến, nhất định phản không thể nghi ngờ, cố muốn động tần lễ, nhất định trước cầm xuống Trần Lương. Lâm Phàm nói, này binh quyền quản lý đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triều đình liền không có an bài quan văn đốc phủ, nội thần giám quân, binh quyền tách rời. Cái này khiến võ quan trực tiếp trưởng quản, cũng thật không sợ bồi dưỡng thành bản địa quân ta. Nhìn không hiểu Trung Nguyên Vương triều tại binh quyền bên trên chế độ. Lý Thống Lĩnh bất đắc dĩ nói, đại tướng quân có chỗ không biết, kỳ thực cũng là chuyện không có biện pháp, lúc trước các nơi man di quấy nhiều Trung Nguyên, biên phòng khổ không thể tả, điều binh, chỉ huy cần triều đình đồng ý, nhưng cái này thật sự là quá chậm trễ việc quân cơ, cho nên lúc ban đầu tần lễ liền đề nghị, nơi đó biên phòng tướng lĩnh có thể trực tiếp điều động, bệ hạ cũng cảm thấy quá chậm trễ sự tình, liền đồng ý, ai có thể nghĩ tới này đồng ý một cái, mong muốn hồi trở lại đổi. Lại là khó càng thêm khó a. Lâm Phàm bắt tay, thôi, không để cập nữa, còn lại giao cho ta là được. Lý Thống Lĩnh tự biết đại tướng quân thủ đoạn, bất quá mong muốn theo Trần Lương cầm trong tay hạ binh quyền độ khó, cũng vẹn vẹn so bắt lại tần lễ thấp một chút mà thôi. Trần Lương tại Liêu Đông thâm căn cố đế, hình thành gia tộc chi thế. Các triều đại đổi thay, triều đình muốn cho trưởng khống binh quyền tướng lĩnh, ngoan ngoãn giao ra binh quyền, đều là phi thường khó khăn. Xử lý thỏa đáng, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là không có xử lý tốt, cũng rất dễ dàng dẫn phát binh biến. Tại Lâm Phàm số lượng không nhiều lịch sử trong nhận thức biết, thành công án lệ là dùng rượu tước binh quyền. Đến mức thất bại liền là loạn an sử. Đương nhiên, triều đình tự nhiên cũng có biện pháp, tỉ như Minh Thăng ám hàng chờ thủ đoạn. Nhưng này quá tiêu hao thời gian, nghĩ hắn Lâm Phàm nhàn rỗi nhất cả trứng, không có việc gì cùng một đám tay trói gà không chặt võ tướng chơi chính trị, thật coi nhàn rỗi không chuyện gì không làm thành. Mấy ngày sau, Liêu Đông, Quảng Ninh, Lâm Phàm xuất lĩnh 30 thiết kỵ xuất hiện ở cửa thành, trông coi cửa thành binh sĩ thấy như thế trận thế, chỗ nào dám can đảm ngăn trở, một mực cùng kính nên đón. Nơi này liền là Trần Lương đại bản doanh, nơi đó thu thuế có một nửa giao cho triều đình, một nửa khác thì là lưu ở nơi đây, xem như quân lương, mà triều đình hàng năm cũng phải hướng nơi này đưa chút quân lương. Có khả năng nói như vậy, Quảng Ninh liền là Trần Lương địa bàn, hắn tại nơi này chính là hoàng đế. Theo vào thành, cũng không lâu lắm, liền đến Trần phủ. Cổng binh lính nhìn người tới, lập tức tiến lên, xin hỏi vị tướng quân này tìm ai? Lâm Phàm nói, Trần Lương. Binh lính nói, còn mời tướng quân chờ một lát, cho ta tiến vào bẩm báo. Một tên đi theo thiết kỵ giận dữ mắng mỏ. Can dỡ, đây là triều đình thần vũ đại tướng quân, há lại cho Trần Lương lãnh đạo, còn không cho hắn nhanh chóng ra ngoài đón giá. Lời vừa nói ra, binh lính nội tâm đột nhiên giật mình, thần vũ đại tướng quân uy danh đó là như sấm bên tai, đều nhanh chuyển khắp. Lâm Phàm đưa tay, không có việc gì, người đi thông báo, bản tướng quân tại này chờ sẵn.
Mà đang chờ đợi thời điểm, Lâm Phàm nhìn về phía Vương Sử Quan, cười nói: "Vương đại nhân, ngươi nói ngươi cần phải theo ta tới làm gì? Đoạn đường này mệt nhọc nhiều a." Vương Sử Quan nói: "Đại tướng quân, hạ quan cam tâm tình mà tới, này trên triều đình sự tình, thật sự là không có gì ghi chép động lực, bây giờ tướng quân chuyện cần phải làm, chính là việc lớn, sao có thể không có lao phu tại." Mặc dù không ai đã nói với hắn là tình huống như thế nào, nhưng hắn đoán cũng suy đoán ra ít đồ tới. Đại tướng quân lần này tới Liêu Đông, tất nhiên là tới thu binh quyền. Thu binh quyền các triều đại đổi thay vậy cũng là hết sức mẫn cảm sự tình, hơi không cẩn thận, liền có thể ra việc lớn. Lâm Phàm cười cười. Lúc này, phủ bên trong, Liêu Đông tổng binh Trần Lương chính tại phòng khách uống trà, đột nhiên, Trần phủ quản gia vội vàng tới. "Lao ra, triều đình thần vũ đại tướng quân xuất lĩnh 30 thiết kỵ tới." Nghe nói lời này, Trần Lương thả tay xuống bên trong chén trà, cau mày. "Thần vũ đại tướng quân?" Hắn tự nhiên là biết Lâm Phàm, nhưng hắn cùng Lâm Phàm không hề có quen biết gì, thậm chí liền mặt đều chưa thấy qua, bây giờ đối phương đến đây, rốt cuộc là ý gì? Bên ngoài phủ, đại tướng quân đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, còn mời đại tướng quân thứ tội. Trần Lương nhanh chân mà ra, thấy ngồi trên lưng ngựa Lâm Phàm, vội vàng lộ ra nụ cười. Lâm Phàm tung người xuống ngựa, nhìn trước mắt vị này, tóc mai trắng bệnh tổng binh, cười nói: "Trần tổng binh khách khí, lần này bản tướng quân không mời mà tới, không có quấy rầy đến Trần tổng binh đi." Đại tướng quân này lời nói, mặt tướng sao dám? Trần tổng binh còn không biết Lâm Phàm mục đích, tự nhiên đến hư tình giả ý ý cười đầy mặt: "Đại tướng quân, mời vào bên trong." "Ừm." Lâm Phàm gật đầu, nhìn về phía đi theo thiết kỵ: "Các ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy." "Đúng, đại tướng quân." Trần Lương mắt nhìn đám này thiết kỵ, cũng không để ở trong lòng, nơi này là địa bàn của hắn, hắn vẫn thật là không có chút nào sợ, bất quá con mắt của nó ánh sáng rơi vào Vương Sử Quan trên thân. "Đại tướng quân, vị này là?" Trần Lương nghi ngờ nói. Lâm Phàm nói: "Vương Sử Quan, Vương đại nhân." Chương 124, bản tướng quân làm việc thường thường sẽ lưu một chút hy vọng sống, nhưng bắt không được sinh cơ, chính là tử kỳ. 3, chương 124, bản tướng quân làm việc thường thường sẽ lưu một chút hy vọng sống, nhưng bắt không được sinh cơ, chính là tử kỳ. 3, há, Vương đại nhân tốt. Trần Lương có chút ngộng, chuyện gì xảy ra, Sử Quan làm sao lại đi theo tới, nhưng hắn không nghĩ nhiều chờ đến bên trong, tự nhiên cũng là hết thảy đều biết. Trong sảnh, Trần Lương nhường tôi tớ mau tới trà chờ nước trà đi lên về sau, hắn phất phất tay, nhường tôi tớ rời đi, sau đó ông quyền nói: "Không biết đại tướng quân lần này đến đây, là có chuyện gì sao?" "Binh quyền." Lâm Phàm phun ra hai chữ. "A." Trần Lương kinh ngạc, trừng mắt, đều có chút hoài nghi là không là lỗ tai mình nghe lầm. Vừa mới bị này thần vũ đại tướng quân nói cái gì? Binh quyền. Đây là Trần Lương nhất không thể chịu đựng sự tình, cũng là hắn chết cũng sẽ không giao ra đồ vật, chớ nói chi là, Tần Đô Đốc có thể là đã nói với hắn, Liêu Đông binh quyền không thể giao, nhất định phải một mực trộm trong tay. "Đại tướng quân, này binh quyền sự tình chẳng lẽ là ý của bệ hạ?" Trần Lương hỏi dò. Lâm Phàm nói: "Không sai, liền là ý của bệ hạ, bây giờ triều đình binh quyền đa số đều phân tán tại các võ cầm trong tay, bệ hạ chỗ có thể điều động binh quyền có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trần tổng binh vì nước trấn thủ Liêu Đông, lao khổ công cao, bệ hạ hy vọng Trần tổng binh có thể giao ra binh quyền." "Dĩ nhiên, bệ hạ sẽ không bạc đái Trần tổng binh, này Quảng Ninh vẫn như cũ giao cho Trần tổng binh quản lý, thu thuế cũng có thể không cần lên giao triều đình, giữ lại cho mình tự mãn." Lâm Phàm nói ra điều kiện, cũng là ý của bệ hạ. Nói cho cùng, bệ hạ cũng là mềm lòng, cho ra phong phú đại giới, để cho bọn họ đạt được đầy đủ tiền tài, từ đó từ bỏ binh quyền. Trần Lương không có trả lời, mà là bưng chén trà, uống một ngụm, lập tức đặt chén trà xuống nói: "Đại tướng quân, bây giờ Liêu Đông tình huống có chút phức tạp, các tướng sĩ đi theo ta rất lâu, nếu như ta giao ra binh quyền, ta sợ đám kia các tướng sĩ sẽ không phục ta." "Ồ." Trần tổng binh ý tứ nói đúng là, này chút binh chỉ nhận Trần tổng binh, mà không phải bệ hạ. Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Trần Lương liên tục khoát tay nói: "Đại tướng quân hiểu lầm, mặt tướng tuyệt không phải ý tứ này, chẳng qua là việc này can hệ trọng đại, mặt tướng khó mà làm chủ, không biết đại tướng quân có thể hay không cho Trần mỗ một chút thời gian cân nhắc." Lâm Phàm đứng dậy, nhìn về phía Trần Lương, "Vậy hạ ý chỉ, Trần tổng binh đều cần thời gian tới cân nhắc, xem ra Trần tổng binh sớm có ý tưởng, đã như vậy, bản tướng quân liền cũng không dễ nói thêm cái gì, Trần tổng binh tự giải quyết cho tốt đi." "Ấy, ấy." Mặt tướng đưa đại tướng quân. "Không cần, ngươi đợi đi." Trần Lương nhìn xem bước nhanh mà rời đi Lâm Phàm, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hắn không nghĩ tới đối phương thật đúng là tới thu hắn binh quyền, bây giờ hắn Trần Lương có được Liêu Đông, tay cầm binh quyền, khiến cho hắn giao ra binh quyền, đúng là nằm mơ. "Thần vũ đại tướng quân, ngốc cầu đồng dạng đồ vật." Trần Lương khinh thường hừ lạnh. Nhưng hắn hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian truyền tin cho Tần Đô Đốc, bảo hắn biết tình huống bên này, triều đình muốn động thủ với hắn. Bất quá cũng may Liêu Đông cần lính của hắn đóng giữ, triều đình còn không dám đối với hắn quá cường ngạnh. Cửa phủ, Lâm Phàm không có bước ra cánh cửa, mà là nhìn ra phía ngoài thiết kỵ nhóm, không nói gì, thiết kỵ nhóm dồn dập xuống ngựa. Chỉ thấy Lâm Phàm đưa tay đem cửa phủ từ trong đóng lại. "Đại tướng quân, ngài đây là?" Vương Sử Quan nghi hoặc, không hiểu. Trần phủ quản gia đưa Lâm Phàm tới cửa, phát hiện chính mình lão gia không có đưa đối phương ra tới, tâm tư linh lung hắn lập tức liền nghĩ đến tình huống, khẳng định là không có đàm phép. Hắn đối với mình ra lão gia địa vị đó là tín nhiệm vô cùng. Tại Liêu Đông cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại. Đến tại cái gì thần vũ đại tướng quân không tướng quân, hắn cũng không để vào mắt, bây giờ thế đạo này có binh quyền mới là thật, coi như hiện thời hoàng đế tới, không có binh quyền hoàng đế, liền là nổ răng hổ giấy. "Đại tướng quân, ngươi đây không đi?" Quản gia hỏi. Ầm vang, phốc phốc, một đạo hàn mang hiện hiện. Lâm Phàm rút ra nhạn linh đao, tốc độ cao vung lên, một đao xóa sạch quản gia yết hầu, quản gia trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Đại tướng quân, ngươi đây là muốn làm gì? Vương sử quan bị Lâm Phàm đột nhiên làm loạn, dọa cho đến ngốc trệ tại chỗ, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhạn Linh đao thân còn nhỏ xuống lấy giọt máu. Lâm Phàm sắc mặt như thường, tầm mắt bình tĩnh, bản tướng quân đã cho hắn cơ hội, chỉ là chính hắn không chân quý, vậy hạ ý chỉ, đối với hắn mà nói, còn cần suy nghĩ mấy ngày, vậy hạ tín nhiệm hắn, binh tướng quyền ban cho hắn, có thể chúng ta Trần tổng binh làm sao cam lòng nhường một cái khả ái như thế lao đầu tử, luôn là ăn ngủ không yên đâu. Hắn cam lòng, bản tướng quân có thể không nỡ bỏ a. Vương đại nhân, ngươi là sử quan, ngươi nếu tới, vậy liền hảo hảo xem, thật tốt nhớ, bản tướng quân làm việc thường thường sẽ lưu một chút hy vọng sống, nhưng bắt không được sinh cơ, chính là tử kỳ. Dứt lời, Lâm Phàm dẫn theo Nhạn Linh đao hướng phía Trần phủ bên trong nhanh chân mà đi, đi ngang qua gặp gia đình tôi tớ, đều bị một đao giết chết, xem Vương sử quan sợ mất mật. Ngươi là người phương nào, sao dám tại Trần phủ như thế hành hung? Một vị lão giả xuất hiện, thấy đề đao mà đến Lâm Phàm, trong lòng kinh hãi, tức giận quát lớn. Lâm Phàm mặt không biểu tình, vung đao mà tới, dậm chân mà qua, trong chớp mắt, sau lưng liền nằm mấy bộ thi thể. Vương sử quan nhìn xem thi thể đầy đất. Mặc dù đã gặp đại tướng quân giết người như ngoé một màn, nhưng bây giờ trong phủ như vậy không phân tốt xấu đại khai sát giới, lại thật sâu khiến cho hắn thấy kinh hãi. Đại tướng quân, phủ bên trong tôi tớ, hoặc cũng có người vô tội, vì sao không thể cho bọn hắn sống sót cơ hội? Vương sử quan có chút không đành lòng, vừa mới hắn thấy một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, ăn mặc gia đình trang phục, còn chưa mở miệng, liền bị Lâm Phàm một đao chiếm tính mệnh. Quả nhiên là không có nửa điểm lưỡng lự a, Lâm Phàm trầm giọng nói, "Vương đại nhân, ngươi làm hiện tại là nhà trời sao? Binh quyền nhất định phải thu hồi, 5 vạn tinh binh một khi náo động, tạo thành ảnh hưởng, đem nhường 100 triệu bách tính chịu tội, tại đại thế trước mặt, cá nhân lợi ích cũng không trọng yếu." Vương sử quan nhìn đại tướng quân bóng lưng, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Dù có mọi loại ý nghĩ, đều tại này thở dài một tiếng bên trong, tan thành mây khói. Một lát sau, làm Lâm Phàm dẫn theo Nhạn Linh đao xuất hiện tại phòng khách cửa vào thời điểm, Trần Lương thần sắc hơi sững sờ, làm thấy trong tay đối phương đao không ngừng nhỏ xuống lấy huyết dịch lúc, một loại dự cảm không ổn tuân ra trong lòng. "Ngươi?" Trần Lương chỉ Lâm Phàm, vừa muốn mở miệng, đã thấy Lâm Phàm thả người xuất hiện ở trước mặt hắn, một đao đâm xuyên bộ ngực của hắn. "Hào hạt." Huyết dịch theo khỏe miệng chảy xuôi mà ra, Trần Lương gắt gao bắt lấy Lâm Phàm cánh tay, hai mắt trừng tròn vo, hơi hơi há mồm, "Tha ta hại." Nói còn chưa dứt lời, liền triệt để tắt thở. Quân doanh. Trần Lương trong tay những cái kia cấp dưới đều tiếp vào tin tức, muốn bọn hắn đi Trần phủ tập hợp, hoàng đế ý chỉ đến, này nhường trong lòng bọn họ miên man bất định. Bọn hắn đi theo Trần Lương tọa trấn Liêu Đông, tâm tư sớm đã có chút biến hóa. Bây giờ triều đình tình huống, bọn hắn là biết đến, hoàng đế có được binh quyền, cũng là kinh thành lần cận một chút binh quyền, nhưng cùng bọn hắn đám này hàng năm trấn thủ biên quan bồi dưỡng ra được tinh binh là có khoảng cách. Những tinh binh này đều là theo chiến trường chém giết xuống tới, tuyệt không phải đám kia kinh binh có thể so sánh. Khi bọn hắn đến Trần cửa phủ thời điểm, liền thấy Trần phủ chúng quanh có một đám thiết kỵ, số lượng không nhiều, nhưng cũng có 20-30 người. "Trương Minh, đây có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì?" Nói chuyện chính là vị tham tướng, mà bị hắn tra hỏi vị này thì là tờ phó tổng binh, tại Liêu Đông gần với Trần Lương. Tờ phó tổng binh lắc đầu, chẳng qua là nhìn về phía thiết kỵ cầm cờ sĩ lúc, biến sắc. "Thần võ, vậy hạ phái tới chẳng lẽ là Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm?" Bọn hắn mặc dù trấn thủ Liêu Đông, nhưng đối Thần Vũ đại tướng quân tên, quả nhiên là như sấm bên tai, chính là bây giờ có quyền thế nhất tồn tại, càng là lập xuống chiến công hiển hách. Những cái kia chiến công trong mắt bọn hắn, đúng là không phải người có thể hoàn thành. "Các vị đại nhân, ta nhà đại tướng quân đã trong phủ chờ, còn mời các vị đại nhân vào bên trong." Tùy Tùng Thiết Kỵ nói ra. Chương 124, bản tướng quân làm việc thường thường sẽ lưu một chút hy vọng sống, nhưng bắt không được sinh cơ, chính là tử kỳ. 4, chương 124, bản tướng quân làm việc thường thường sẽ lưu một chút hy vọng sống, nhưng bắt không được sinh cơ, chính là tử kỳ. 4, lần này hết thể tới 8 người. Phó tổng binh, tham tướng, phó tướng, thiên tổng. Thiết Kỵ đem cửa phủ mở ra, thẳng tắp cái eo đứng ở một bên. Chúng vị đại nhân lẫn nhau, mang tâm tình thấp thỏm hướng phía phủ bên trong đi đến, theo bọn hắn đi vào, Thiết Kỵ đem cửa phủ một lần nữa đóng lại. Mà lúc này, bọn hắn đi không bao xa, liền ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, còn phát hiện mặt đất có vết máu, liền tại bọn hắn ngu ngơ tại chỗ thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. "Các vị đại nhân nếu đến, liền vào đi, bản tướng quân chờ đã lâu." Bọn hắn khẩn trương nuốt nước miếng một cái, có càng là khẩn trương đưa bàn tay rơi xuống trên chuôi đao, nhưng ở chạm đến một khắc này, Thần Vũ đại tướng quân thanh âm lại ú ú truyền đến. "Không cần khẩn trương, các vị đều là trấn thủ biên quan có công chí tướng. Bản tướng quân đối với các ngươi cũng không có ác ý." 8 vị đại nhân hít sâu một hơi, làm đứng tại sảnh khẩu một khắc này, bọn hắn đột nhiên trừng to mắt, chỉ thấy sảnh trong mặt đất thật chỉnh tề trưng bày mấy chục cỗ thi thể. Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả người bao phủ, toàn thân tóc gáy dựng lên. Bọn hắn thấy được, tại mặt đất kia, có một cỗ thi thể bất ngờ liền là tổng binh Trần Lương. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, vị kia chưa từng gặp mặt Thần Vũ đại tướng quân, thì là ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, uống trà, bên người trên bàn trà còn trưng bày một thanh vẫn tại tích huyết nhạn linh đao. "Đều thất thần làm gì?" Tiến đến, 8 vị tướng lĩnh cố nén sợ hãi trong lòng, tầm mắt không ngừng quét mắt mặt đất những thi thể này, bọn hắn đều nhận ra, đây là Trần tổng binh cả nhà. Vị này Thần Vũ đại tướng quân đem Trần tổng binh cả nhà đều giết ra theo 8 vị tướng lĩnh nhập tọa. Lâm Phàm nhìn bọn hắn liếc mắt, theo bọn hắn ăn mặc cùng lệnh bài, phân biệt ra được bọn hắn chức quan, tới thời điểm hắn đã đem Liêu Đông trong doanh trại tình huống điều tra rất rõ ràng. "Các vị, lần đầu gặp gỡ, mặc dù nói các ngươi đối bản tướng quân hết sức lạ lẫm, nhưng ta rất đối với ngươi nhóm rất quen thuộc, vị này chắc hẳn liền là tờ phó tổng binh, tổng quân 20 năm, 15 năm trước bị bệ hạ đề bạt, điều nhiệm đến đây đảm nhiệm phó tổng binh trước. Lâm Phạm vừa cười vừa nói, cái mông vừa dứt tỏa tờ phó tổng binh liền vội vàng đứng lên, ti chức bái kiến đại tướng quân. Lâm Phạm đưa tay cắt ngang, không cần đa lễ, ở trước mặt ta không cần câu nệ như vậy, lần này đến đây, ta cũng là chịu mệnh lệnh của bệ hạ, đến đây cùng Trần tổng binh nói một chút thu hồi binh quyền sự tình. Nhưng Trần tổng binh cho ta hồi phục, để cho ta rất là không hài lòng, bệ hạ ý chỉ đều tới, hắn lại nói muốn cân nhắc, các ngươi nói cử động lần này như thế nào? Lâm Phạm giống như cười mà không phải cười, tầm mắt tại bọn hắn mỗi một người trên mặt dừng lại lấy. Tám người cúi đầu, nào dám trả lời. Lâm Phạm không có nói tiếp đi, mà là hời hợt nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, trong sảnh không khí hết sức yên tĩnh, hết sức kỳ dị, thi thể đầy đất, đối bọn hắn tới nói, tạo thành trùng kích thật sự là quá lớn. Nay phảng phất có nói tiếng âm nói cho bọn hắn, vi phạm thánh mệnh, hậu quả liền là như thế. Các ngươi đầu sát, chẳng lẽ cả nhà các ngươi lão đầu nhỏ đều hết sức đầu sát sao? Tờ phó tổng binh, ngươi nói xem, Trần tổng binh này rốt cuộc là ý gì? Lâm Phạm hỏi. Tờ phó tổng binh khẩn trương nói, hồi đại tướng quân, Trần Lương như thế hành vi, chính là xem thường thánh thượng, Liêu Đông binh quyền chính là thánh thượng tín nhiệm hắn, nhường hắn trưởng khống, nhưng hắn bây giờ mưu toan gắt gao trưởng khống binh quyền, quả thật đại nghịch bất đạo sự tình. Ừm, cũng là nói đến ý tưởng bên trên. Lâm Phạm gật gật đầu, các ngươi đều là đi theo Trần tổng binh lão tướng, chắc hẳn các ngươi cũng biết Tần Lễ cùng tình huống của hắn, không ngại nói một câu, có phải hay không có khởi binh tạo phản ý nghĩ? Không có việc gì, các ngươi cứ việc nói thẳng, bản tướng quân biết các ngươi không có tham dự. Liêu Đông nơi này còn cần bọn hắn tới thủ, mà hắn hiện tại làm liền là uy hiếp. Tờ phó tổng binh nào dám trả lời vấn đề này, bọn họ cũng đều biết Trần Lương cùng Tần Lễ quan hệ không phải bình thường, đích thật là có tạo phản dấu hiệu, đã từng Tần Lễ đã tới Liêu Đông. Tự mình yến hội, Trần Lương say rượu còn cười nói qua, Tần Đô đốc khi nào thêm một bộ y phục, các huynh đệ cũng muốn chuyển một chuyện dưới mông vị trí. Lúc đó bọn hắn nghe đó là run như cầy sấy, a này nếu là chuyển đi, coi như thật chính là đại nghịch bất đạo sự tình, đến cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Chỉ nói là lời nói thật. Lúc đó trong lòng bọn họ cũng chẳng biết tại sao, lại có loại không hiểu rung động. Tờ phó tổng binh, ngươi nói. Lâm Phạm hỏi. Phù phù. Tờ phó tổng binh quỷ mà nói, đại tướng quân, ti chức không biết nói như thế nào, ti chức thật không biết à. Ngươi là không biết, vẫn là không dám nói. Ti chức. Ti chức. Tờ phó tổng binh run rẩy lấy, thanh âm phát run. Lâm Phạm cười nhẹ, ngươi từ giờ trở đi, chính là Liêu Đông tổng binh. Lời này vừa nói ra, tờ phó tổng binh đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phạm. Lâm Phạm nói, ta tới đây thời điểm, bệ hạ cũng là cố ý cùng ta đề cập qua ngươi, nói lúc trước ngươi chẳng qua là kinh doanh một tên tiên tổng, nhưng làm người hiếu học, khổ đọc binh pháp, cảm thấy đưa ngươi lưu lại kinh doanh có chút đại tài tiểu dụng, liền đưa ngươi để bạt đến Liêu Đông đảm nhiệm phó tổng binh, nói có ngươi tại, biên phòng hắn yên tâm. Đều trải qua nhiều năm như vậy, bệ hạ còn nhớ rõ ngươi, đủ để chứng minh bệ hạ là đến cỡ nào tín nhiệm ngươi à. Lâm Phạm cảm khái, mà những lời này đối tờ phó tổng binh mà nói, lại là khiến cho hắn hối hận hận chống chất, hay nay đến cực hạn. Ti chức có lỗi, ti chức có phụ hoàng lân a. Tờ phó tổng binh khóc ròng ròng, gào gào khóc lớn. Lâm Phạm nói, có phụ hoàng lân, đó là ngươi tư tưởng xảy ra vấn đề, nhưng hiện tại thay đổi gắn liền với thời gian không mượn. Bệ hạ nói, Liêu Đông tình huống phức tạp, như có thể biết sai, liền có thể cho hối cải để làm người mới cơ hội. Ngươi được đề bạt làm tổng binh, các ngươi cũng riêng phần mình đề bạt một cấp. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi các ngươi, Liêu Đông binh, đến cùng là ai binh? Tờ phó tổng binh kêu khóc nói, là bệ hạ binh, ti chức có phụ hoàng lân, lẽ ra nên tội đáng chết vạn lần, thừa mông bệ hạ không bỏ. Ti chức nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ a. Mặt khác bảy người dồn dập vì xuống đất kinh sợ. Tờ phó tổng binh nói, đại tướng quân, Tần Lễ là có mưu phản chi tâm, Trần Lương chính là Tần Lễ mưu phản chủ lực. Những năm gần đây, áo giáp tinh binh ngựa tốt liên tục không ngừng hướng phía bên này đưa tới. Liêu Đông danh xưng 50000 thiết kỵ, kỳ thực đã đi đến 70000 nhiều. Lâm Phàm cao mày nói, đều là trọng giáp thiết kỵ. Tờ phó tổng binh lắc đầu nói, không phải, bây giờ Liêu Đông có thể trang bị trọng giáp, ngựa tốt thiết kỵ nhiều nhất 10000, còn lại chỉ có áo giáp, nhưng không có ngựa tốt, ở trong đó hao tổn của cải quá lớn, Liêu Đông vô lực chống đỡ. Đây cũng là Trần Lương không động nguyên nhân, còn tại từ các nơi mua sắm ngựa tốt, huấn luyện binh sĩ. Lâm Phàm gật gật đầu, quả nhiên là võ trang đầy đủ 70000 trọng giáp thiết kỵ, hắn cũng không biết nước khác đánh như thế nào, nhưng 10000 cũng là tương đương kinh khủng. Chẳng qua là coi như thế, vẫn như cũng không thể coi thường. Tại trong sự nhận thức của hắn, đường triều mấy ngàn huyền giáp quân đánh vỡ 10000 binh sĩ, đủ để chứng minh tinh nhuệ trọng giáp thiết kỵ là kinh khủng bậc nào. Người mặc giáp, ngựa mặc giáp, trên chiến trường trừ phi kiệt lực, quả nhiên là vô địch tồn tại. Lâm Phàm nói, tốt, các ngươi nhớ kỹ, Liêu Đông binh quyền cũng không phải là tư nhân có thể trưởng khống, bây giờ Trần Lương đã chết, các ngươi cần đem việc này giấu ở trong lòng, trở lại quân doanh, như có người hỏi, liền nói Trần Lương về kinh diện thánh. Nếu như quân doanh bên trong có ai không phục quản giáo, liền đem hắn giết đi. Các ngươi Liêu Đông doanh can hệ trọng đại, chờ bản tướng quân đem Tần Lễ bắt lại, chính là viễn chinh thời điểm, đến lúc đó các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội cũng là tới. Khi hắn nói ra lời nói này sau, mọi người tại đây nội tâm cũng hơi hơi giật mình. Rõ ràng, không nghĩ tới Thần Vũ đại tướng quân muốn đối Tần Lễ độc thủ, xem ra bệ hạ đối Tần Lễ cũng khoan dung đến cực hạn. Trương tổng binh đạo, đúng, đại tướng quân, ti chức hiểu rõ, nhất định thay bệ hạ xem trọng Lý Hệ Đồng Doanh, tuyệt sẽ không nhường Trần Lương sự tình phát sinh. Lâm Phạm đứng lên nói, ừm, vậy trong này liền giao cho các người, bản tướng quân vẫn phải đi Tần Lễ bên kia. Nói xong, quay người liền đi. Vương sử quan đi theo ở phía sau.
Trong sảnh, theo Lâm Phàm sau khi rời đi, tám người tê liệt trên ghế ngồi, nhìn thi thể đầy đất, ai cũng không biết nội tâm của bọn hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng nội tâm là thật kinh khủng, bọn hắn đều bị đại tướng quân thủ đoạn dọa sợ. Một lát sau, Trương tổng binh chậm rãi mở miệng nói, nghe được cũng đều hiểu đi, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, bệ hạ không truy cứu, chúng ta cũng có thể có mới lựa chọn. Đại tướng quân ý tứ, các ngươi cũng nên hiểu rõ, riêng phần mình hồi trở lại doanh, nên bắt thì bắt, đáng giết giết, nhớ kỹ, nhất định phải bí mật hành động, không thể dẫn tới rối loạn. Đúng, tổng binh. Mọi người đáp. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thần Vũ đại tướng quân, đối phương tản ra cảm giác gáp bách thật sự là quá cường đại, để cho bọn họ có loại thân ở huyết hải núi thây bên trong. Rõ ràng không hề tức giận, thậm chí giọng nói chuyện nghe rất bình thản. Nhưng chính là cho bọn hắn một loại cảm giác như vậy. Mấy ngày sau, một phong mật tín đưa đến ngự thư phòng. Hoàng đế mở ra xem, tâm tư trầm trọng, hắn không nghĩ tới Liêu Đông tình huống bên kia, vậy mà như thế nguy hiểm, nhưng cũng may bị Ái Khanh giải quyết. Trong thư, Lâm Phàm đưa hắn làm sự tình để lời miệng. Đối hoàng đế mà nói, đây đều là không quan hệ sự tình cần yếu, Ái Khanh làm quyết định, hắn đều nhận, nhưng nói thật, hắn hiện tại đối Ái Khanh đi tới Tần Lễ bên kia chuyến đi, cũng là lo lắng. Lúc này, Vương Công Công nói, "Bệ hạ, Tần Hướng Tần tướng quân cầu kiến bệ hạ." Khiến cho hắn bảo đi. Hoàng đế nói ra. Rất nhanh, Tần Hướng đi vào ngự thư phòng, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, "Thần, Tần Hướng, khấu kiến bệ hạ." "Tần Ái Khanh, ngươi tới có chuyện gì?" Hoàng đế hỏi. Tần Hướng chôn sâu đầu, nói, "Bệ hạ, thần, thân khẩn cầu bệ hạ có thể miễn thần phụ thân tội chết." "Vì sao muốn nói như vậy?" Hoàng đế mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng là giận mình, hắn là làm thế nào biết Lâm Ái Khanh muốn đối Tần Lễ độc thủ. Tần Hướng nói, "Bệ hạ, Lâm tướng quân rời đi kinh thành mấy ngày, thần có dự cảm, có thể làm cho Lâm tướng quân tự mình xuất động sự tình, cũng chỉ có phụ thân ta bên kia." Hoàng đế yên lặng một lát, chậm rãi nói, "Tần Ái Khanh, chấm đối ngươi là ôm lấy kỳ vọng cao." "Thần, hiểu rõ." Hoàng đế đem mật tín ném tới Tần Hướng trước mặt, "Chính ngươi xem đi." Tần Hướng thấp thỏm lo âu cầm qua mật tín, nhìn xem nội dung trong thư, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh, này trong thư nội dung viết, chính là phụ thân cùng Trần Lương ở giữa công việc. Tư đồ áo giáp, mua vào ngựa tốt, tổ kiến trọng giáp thiết kỵ. Này không có có triều đình đồng ý, chính là tạo phản. Tần Hướng cầm lấy mật tín tay, tại run rẩy không ngừng lấy, trong lúc nhất thời, hắn lại không phải nói cái gì tốt. Từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn nan đề, giờ này khắc này, triệt để bày ra ở trước mặt của hắn. Mà hết thảy này, cũng đều là phụ thân hắn dạy bảo hắn, muốn báo hiệu triều đình, trung quân ái quốc, nhưng hôm nay phụ thân làm sự tình, lại triệt để nhường Tần Hướng mê mang. Trong lòng hắn đỉnh thiên lập địa, được xưng là quân thần phụ thân, vậy mà cùng Liêu Đông doanh Trần Lương cấu kết, vì mưu phản làm chuẩn bị. Cái này, này, bệ hạ, thần đang chết. Hoàng đế phất phất tay, không phát một lời, Vương Công Công đi đến Tần Hướng bên người, nói khẽ, "Tần tướng quân, bệ hạ mệt mỏi." Lúc này, bên bờ biển phòng, Tần Lễ xem xong phong thư trong tay về sau, gắt gao nắm chặt. Đây là theo kinh thành chuyển đến. Lâm Phàm xuất lĩnh 30 thiết kỵ rời đi kinh thành, động tĩnh không rõ. Chương 125, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, người nào có thể đỡ nổi? Một, chương 125, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, người nào có thể đỡ nổi? Một, mấy ngày sau, Hải Phòng huyền thành. Lâm Phàm xuất lĩnh thiết kỵ trùng trùng điệp điệp tiến vào trong thành. Dùng Tần Lễ hai mắt, bản tướng quân rời đi kinh thành đến nay, hắn hẳn là nhận được tin tức, thấy thế nào bộ dáng giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng a. Lâm Phàm nhìn nội thành an cư lạc nghiệp dân chúng, không có bất kỳ cái gì bầu không khí ngột ngạt. Trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Vương Sử Quan nói, có lẽ là Tần Lễ hiểu rõ việc đã đến nước này, đã mất vươn mình cơ hội, cho nên thúc thủ chịu trói. Lâm Phàm lắc đầu nói, Vương đại nhân, ngươi quá coi thường Tần Lễ, hắn là cái nhân vật, tuyệt không phải bao cỏ có thể so sánh. Lúc tuổi còn trẻ Tần Lễ bằng vào một thân bản lĩnh, đến đáp triều đình, nghĩ đến tiến bộ, nhưng đến trung niên về sau, địa vị cực cao, chấp trưởng quân chính quyền hành, nội tâm ý nghĩ nhất định là có cải biến. Vương Sử Quan đối với lần này đi theo đại tướng quân đi ra ngoài thu hoạch có chút hài lòng. Ghi chép nội dung đặt ở các triều đại đổi thay bên trong, vậy cũng là có chút bắt mắt. Vĩnh Hòa 53 năm, bệ hạ khâm điểm Thần Vũ đại tướng quân xuất lĩnh 30 thiết kỵ, bắt lại Liêu Đông binh quyền, bây giờ càng là trực khu ngũ quân đô đốc phủ tả đô đốc Tần Lễ chỗ quân doanh. Hắn biết, tiếp xuống mới là thời khắc mấu chốt nhất. Bắt lại Tần Lễ, đối phương phe phái những tướng lãnh kia, liền sẽ minh bạch chỗ rửa đã đảo, vận mệnh của bọn hắn chỉ có một loại lựa chọn, cái kia chính là về kinh nhận tội, thỉnh cầu bệ hạ khoan dung. Nội thành dân chúng nhìn xem uy vũ bất phàm Lâm Phàm, có hiểu biết bách tính nhận ra cơ sĩ, xì xào bàn tán cùng người chung quanh trao đổi, nói cho bọn hắn đây là Thần Vũ đại tướng quân. Dân chúng địa phương nhóm đối Thần Vũ đại tướng quân cảm quan cực kỳ tốt. Dù sao bình uy kỷ công bia chính là vì bọn hắn người nơi này tu kiến, có vinh cùng linh. Đại tướng quân để cho bọn họ nơi này có tiếng, bọn hắn đối đại tướng quân báo đáp, liền là sùng kính. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm mang theo thiết kỵ đi tới võ đài, một cỗ khí tức nghiêm nghị bao phủ, tiến vào võ đài lối vào, đứng đây cầm trong tay trường thương, tinh thần phân chấn binh lính. Theo Lâm Phàm xuất hiện, cổng binh lính tầm mắt rơi vào trên thân Lâm Phàm. Cung nên Thần Vũ đại tướng quân. Binh lính quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Lâm Phàm nắm chặt dây cương, chậm dần tốc độ. Các ngươi Tần Đô đốc đâu? Hồi lớn tướng quân, Tần Đô đốc đang ở trong sân bài binh bố trận, huấn luyện binh lính. Binh lính trả lời. Lâm Phàm chưa nhiều lời, làm tiến vào võ đài về sau, tại cái kia một mảnh rộng lớn đất cắt bên trên, tiếng chém giết không ngừng, binh lính nhóm có thứ tự bất loạn huấn luyện, bất luận một vị nào tướng lĩnh thấy trước mắt một màn, đều phải tán dương một tiếng, không hổ là tinh binh bên trong tinh binh. Cả đám đều dũng mãnh thiện chiến vô cùng. Mà tại cái kia cách đó không xa đốc quân đài,
Tần Lễ thì là tứ bình bát ổn ngồi ngay ngắn ở đó, tầm mắt bình tĩnh lạnh lẽo nhìn về phía chậm rãi đi vào Lâm Phàm đám người. Hắn phất phất tay. Bên cạnh tướng lĩnh cao giọng nói, "Ngừng." Ào ào ào. Binh lính nhóm dồn dập về đơn vị, đứng trở về chỗ cũ, nhường ra một đầu đi tới đốc quân đài con đường, mà ánh mắt của bọn hắn thì là khóa chặt ở trên người Lâm Phàm. Thân là binh lính bọn hắn, sao có thể không biết bây giờ đến đây vị này là Thần Vũ đại tướng quân? Chiến công hiển hách, nghe nói không phải người, dũng như thần nhân, am hiểu đơn thương độc mã xông vào trại địch, vào vạn quân như vào trốn không người, lấy địch tướng thủ cấp. Lâm Phàm cùng Tần Lễ cách xa nhau một khoảng cách, hai người tầm mắt đối mặt, hai bên cũng chưa từng né tránh, một cô vô hình trùng kích tựa hồ tại đụng chạm. Binh lính nhóm rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách. Đó là Tần Đô đốc cùng Thần Vũ đại tướng quân hai loại khác biệt khí trạng tại giao phong. Tần Lễ bên người các tướng lĩnh, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm, bọn hắn đi theo Tần Đô đốc đến nay, đầy trong đầu suy nghĩ liền là kiến công lập nghiệp, không phải vì bây giờ bệ hạ kiến công lập nghiệp, mà là vì bọn họ Tần Đô đốc. Lúc này, Tần Lễ nói, không biết Thần Vũ đại tướng quân lần này đến đây có chuyện gì quan trọng. Tần Lễ, ngươi là biết do còn cố hỏi, vẫn là giả ngây giả dại. Lâm Phàm mở miệng nói, lập tức kéo dây cương, dạ chiếu nện bước móng ngựa, hướng phía Tần Lễ tới gần. Lâm Phàm tầm mắt rơi vào hai bên binh lính trên thân. Hắn dám xuất 30 thiết kỵ đến đây, liền chưa sợ qua Tần Lễ trong tay đại quân, dĩ nhiên, hắn không sợ cũng không có nghĩa là Vương Sử Quan không sợ, đối Vương Sử Quan tới nói, hiện tại tình huống này hết sức không rõ ràng, xung đột đang ở trước mắt, tùy thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần Lễ có vị tâm phúc tức giận nói, càn rỡ, ngươi chính là như vậy cùng Tần Đô đốc nói chuyện sao? Nơi này là địa bàn của chúng ta, dù cho ngươi là Thần Vũ đại tướng quân, cũng phải thành thành thật thật, bằng không ta những huynh đệ này cũng không phải ăn chay. Ha ha ha. Lâm Phàm cười, đột nhiên, sắc mặt ngưng tụ, sau lưng côn sát hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, nhanh như thiểm điện, thổi phù một tiếng, xỏ xuyên qua Tần Lễ bên người vị kia tâm phúc. Máu tươi phun tung tóe. Tần Lễ hai mắt trừng một cái, rõ ràng không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ tại lúc này về sau ra tay, mà lại tốc độ quá nhanh, coi như là hắn đều không có phản ứng lại. Trung quanh binh lính nhóm rối loạn tương mừng. Lâm Phàm tức giận quá lớn, đều muốn làm gì? Chẳng lẽ đều muốn tạo phản phải không? Các ngươi đến nhớ kỹ, các ngươi là Trung Nguyên Vương triều binh, các ngươi bảo vệ là Trung Nguyên Vương triều mỗi một tấc đất, thủ hộ chính là bọn ngươi phụ mẫu vợ con, mà không phải đám này vọng muốn tạo phản phản tặc. Này tiếng lời vang dội như kinh lôi, trung quanh binh lính nhóm nội tâm chấn động, không dám luận động. Dạ chiếu tiếp tục tiến lên, móng ngựa nâng lên, đặt vào đốc quân đài, chỉ thấy Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống Tần Lễ, "Tần Lễ, Liêu Đông Trần Lương bên kia đã cung khai, ngươi mưu đồ bí mật tạo phản, còn có cái gì dễ nói? Ngươi nói ta tạo phản, chẳng lẽ chỉ dựa vào người khác há miệng sao?" Tần Lễ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phàm nói, "Ngươi nếu là vẫn là một tên hán tử, liền dám làm dám chịu, Trần Lương cũng là đối ngươi trung thành tuyệt đối, liền bệ hạ ý chỉ cũng chưa từng để vào mắt, chỉ muốn tay cầm binh quyền, vì ngươi tạo phản khởi sự, quả nhiên là trung thành a." Nghe nói lời này, Tần Lễ sắc mặt hơi hơi biến. "Ngươi đưa hắn làm sao vậy?" "Tự nhiên là chém đầu cả nhà." Lâm Phàm nói ra. Tần Lễ bỗng nhiên đứng dậy, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, "Ngươi sao có thể như thế, coi như hắn kháng chỉ, vậy cũng nên giao cho bệ hạ xử lý, ngươi có tư cách gì?" Lâm Phàm khoát tay, nói, "Tần Lễ, bản tướng quân tới đây, không phải cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, ngươi mưu đồ bí mật tạo phản sự tình đã là bằng chứng, ngươi bây giờ là mỹ lệ điểm theo ta về kinh, còn là muốn cho ta thay ngươi mỹ lệ." Lời này vừa nói ra, Tần Lễ bên người những tướng lãnh kia đột nhiên đứng dậy, tức giận nói, "Đô đốc, hắn rõ ràng là ăn chắc ngươi, các huynh đệ đều tại, ta cũng không tin hắn có thể đem chúng ta đều giết sạch. Chữ thiết doanh các huynh đệ ở đâu?" Vị này tướng lĩnh một tiếng hô to, nhìn về phía một bên các huynh đệ. "Tại." Chữ thiết doanh ngàn người binh lính lớn tiếng đáp lại nói. Vị này tướng lĩnh chỉ Lâm Phàm nói, "Lâm Phàm, người khác sợ ngươi, chúng ta không sợ ngươi, ngươi ỷ vào chịu bệ hạ tín nhiệm, muốn làm gì thì làm, đương triều thái sư bị ngươi xả lánh, bây giờ liền chúng ta Tần Đô đốc ngươi cũng không muốn buông tha, tùy ý làm bậy xếp vào mưu phản tội danh, ngươi đơn giản liền là muốn đem cầm triều đình, ta cho ngươi biết, chúng ta những huynh đệ này nhóm đều là theo chân Tần Đô đốc một trận lại một trận chiến đấu chém giết ra tới. Ngươi đừng nghĩ lấy tùy ý xếp vào tội danh tại chúng ta Đô đốc trên thân." Lâm Phàm không có để ý tướng lĩnh này, mà là tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng chữ thiết doanh rất nhiều binh lính, vừa mới còn gọi hô binh lính nhóm, cùng Thần Vũ đại tướng quân tầm mắt đối mặt. Trong chốc lát, bọn hắn khẩn trương mà lại sợ cúi đầu. Thần Vũ đại tướng quân thanh danh tại bọn hắn bên này cực lớn, trong âm thầm rất nhiều binh lính đều có thảo luận. Thảo luận nhiều nhất liền là đi theo đại tướng quân tiến đến bình uy những cái kia binh lính. Vận khí quả nhiên là tốt không biên giới, quả nhiên là kiến công lập nghiệp, để cho bọn họ có chút hâm mộ. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói, "Ở đây các chương 125, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, người nào có thể đỡ nổi?" Hai, chương 125, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, người nào có thể đỡ nổi? Hai, tướng sĩ, các ngươi làm thật muốn đi theo Tần Lễ mưu phản phản quốc, từ đó bị đóng ở sỉ nhục trụ bên trên sao? Các ngươi hy vọng trong nhà vợ con già trẻ cho các ngươi thấy xấu hổ sao? Bây giờ sử quan ở đây, nơi này mỗi tiếng nói cử động đều bị ghi chép. Bản tướng quân không hy vọng các ngươi chọn sai hướng đi. Bỏ vũ khí xuống, việc này liền không có quan hệ gì với các ngươi vẫn như cũng là Trung Nguyên Vương triều hòa bình. Lâm Phàm thật không hy vọng bọn họ lựa chọn sai lầm. Hắn không muốn đối Trung Nguyên Vương triều đám binh sĩ đại khai sát giới, chẳng qua là hắn cũng biết, có chút binh lính bị tẩy não sợ là bị tẩy vô cùng triệt để. Chưa chắc sẽ bởi vì hắn vài ba câu liền có thay đổi. Chữ thiết doanh binh lính nhóm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra bao la mờ mịt. Nói thật, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Không phải bọn hắn muốn tạo phản, mà bọn hắn là Tần Đô đốc trong tay mình, những năm gần đây huấn luyện, các tướng quân một mực nói cho bọn hắn, các ngươi là Tần Đô đốc binh, Tần Đô đốc mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Thân là binh sĩ bọn hắn, cảm thấy trời đất bao la bệ hạ lớn nhất. Nhưng tướng quân đều như vậy nói, bọn hắn khẳng định không thể nói, tướng quân nói không đúng, hẳn là hoàng đế lớn nhất, đây nhất định là không được, dần dà, bọn hắn cũng đã quen. Ngươi nói đô đốc lớn nhất liền lớn nhất. Bây giờ, xảy ra chuyện như vậy, nội tâm của bọn hắn ý nghĩ cùng bị quán thâu ý nghĩ, phát sinh kịch liệt va chạm. Đến mức đại não, trong nháy mắt này, ở vào mộng thần trong trạng thái. Đủ rồi. Tần Lễ tức giận nói, ngăn lại bên người Tâm Phúc mong muốn đem tình huống triệt để trở nên gây gắt hành vi, mà chỉ nói, Lâm Phàm, ta có khả năng tùy ngươi vào kinh thành, nhưng ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói. Lâm Phàm nói. Tần Lễ nói, có thể không thể bỏ qua bọn hắn. Lâm Phàm cười nói, Tần Lễ, ta không có ra tay với ngươi, cũng không phải sợ trong tay ngươi binh, mà là xem ở ngươi đã từng vì Trung Nguyên Vương triều ổn định làm ra công hiến mức, bọn hắn từng cái tạo phản chi tâm, sợ là so ngươi còn mãnh liệt hơn, ngươi cảm thấy có thể lưu sao? Lời này vừa nói ra, Tần Lễ thở sâu, hắn hiện tại nội tâm sốt ruột vô cùng. Nếu như đổi lại cái khác tướng lĩnh xuất lĩnh 30 thiết kỵ, hắn thả đều không để vào mắt, trực tiếp được nhiều người ủng hộ, cử binh tạo phản, người nào có thể đỡ nổi? Nhưng then chốt liền là Lâm Phàm, cái tên này cá nhân thực lực quá kinh khủng, Tần Lễ tự nhận là chính mình chính là thiên sinh thần lực, nhưng cùng Lâm Phàm so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Hắn có cẩn thận điều tra qua, biết được tình huống là liền hắn đều khó có thể tưởng tượng. Lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Một người thành quân, thiên quân vạn mã khó mà địch nổi, tuyệt không phải người có thể có sức mạnh. Hắn bên này xác thực có thật nhiều binh, nhưng vô dụng à, hắn tin tưởng, chỉ cần mình phản kháng, như vậy ở đây tướng lĩnh tính cả chính hắn, cũng sẽ ở trong chớp mắt bị giết. Đô đốc, chúng ta hắn có gì mà sợ, các tướng sĩ công kích, trực tiếp đưa hắn bắt lại, vạn sự đại cát ta. Một vị Tâm Phúc tướng lĩnh đội ba nói. Tần Lễ lắc đầu, đối mặt Lâm Phàm, hắn là thật để không nổi bất luận cái gì đấu trí. Lâm Phàm, ta từ bỏ chống lại, tùy ngươi về kinh, ta sẽ như thực cùng bệ hạ nói rõ tình huống. Tần Lễ biết, hiện trường binh lính nhóm lòng phản kháng cũng không mãnh liệt. Ngẫm lại cũng hiểu rõ. Phản kháng cái gì? Bây giờ vương triều, mặc dù nói vấn đề rất nhiều, nhưng dân chúng tầm thường vẫn có thể ăn cơm no, binh lính nhóm cũng có gia đình, đầu quân ngoại trừ đền đáp triều đình, đơn giản là vì quân lương phụ cấp gia dụng. Huống chi Lâm Phàm này thần vũ đại tướng quân uy danh bây giờ quá vang dội. Thật muốn tạo phản, có thể có mấy ngàn binh lính quyết tâm tùy bọn hắn tạo phản, đều tính thật tốt, nhưng này mấy ngàn người đủ sao? Rõ ràng là không đủ. Huống chi, mấu chốt nhất vẫn là Liêu Đông Trần Lương. Chủ lực đại quân là ở nơi đó. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Phàm cũng được biết Liêu Đông tình huống, cũng không đầu tiên tới hắn nơi này, mà là đi Liêu Đông, bắt lại Trần Lương. Không có hy vọng. Thật không có bất kỳ hy vọng gì. Lâm Phàm cười, Tần Lễ, ngươi là người thông minh, vẫn là ngươi biết lựa chọn như thế nào. Dứt lời. Đi theo Tần Lễ Tâm Phúc tướng lĩnh, không dám tin nói, Đô Đốc, ngài đây là muốn làm gì à, các huynh đệ đem đầu đeo ở hông đi theo ngài làm, đơn giản không phải liền là nghĩ nhiều một cái tiền đồ, ngài hiện tại muốn về kinh diện thánh, huynh đệ kia nhóm làm sao bây giờ. Tần Lễ nhìn xem đám này Tâm Phúc, vừa nhìn về phía ở đây binh lính nhóm. Đến muộn. Hết thể đã trễ rồi. Lâm Phàm vung tay lên nói, người tới, cho ta đem bọn hắn bắt lại. Đi theo thiết kỵ xuống ngựa, hướng phía các tướng lĩnh đi đến, nhưng đám này các tướng lĩnh sao lại thúc thủ chịu trói, trực tiếp rút đao, xem ra giống như là ai dám lên trước, liền chặt chết người nào. Các ngươi thất thần làm gì? Cho bản tướng quân giết hắn. Vị này tướng lĩnh giống giận, mệnh lệnh ở đây binh lính. Binh lính nhóm không dám núp đích, nhìn về phía Thần Vũ đại tướng quân trong ánh mắt, cuốn theo lấy nồng đậm ý sợ hãi cùng kính ý càng then chốt chính là, Tần Đô đốc đều không dám động, bọn hắn nào dám động. Lâm Phàm hơi hơi híp mắt, nhạn linh đao ra khỏi vỏ, hàn mang lóe lên, thổi phù một tiếng, đem này kêu gào tướng lĩnh đầu chém nước, theo cái đầu rơi xuống đất nhấp nhô, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại những tướng lãnh kia toàn thân run lên, không dám có bất kỳ dị động. Bắt lại. Thiết kỵ nhóm không nói hai lời, liền đem còn lại tướng lĩnh toàn bộ bắt lại. Mấy ngày sau, ngự thư phòng, hoàng đế đang tại xử lý lấy tấu chương, đột nhiên, bên ngoài truyền đến Vương Công Công ngăn cản âm thanh, "Trang phi, bệ hạ đang bận rộn, không có bệ hạ cho phép, không có thể bảo." Hoàng đế buông xuống tấu chương, mở miệng nói, "Chuyện gì xào xào nháo nháo, để cho nàng đi vào." "Đúng, bệ hạ." Trang phi tiến vào ngự thư phòng liền quỳ xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Bệ hạ, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ xuất binh mau cứu phụ thân ta." Hoàng đế nhìn trước mắt xinh đẹp như hoa Trang phi, nói, "Phụ thân ngươi làm sao vậy?" "Bệ hạ, thần thiếp phụ thân phái người sứ thần, nói biên lệ bộ lạc cử binh xâm lấn, phụ thân ta khó mà ngăn cản, hy vọng bệ hạ có thể xuất binh cứu viện." Trang phi thỉnh cầu lấy. Hoàng đế nhìn về phía Vương Công Công, "Sứ thần đến." Vương Công Công nói, "Bẩm bệ hạ, sứ thần hôm qua vào kinh, tiến đến gặp mặt thái phó cùng binh bộ mấy vị đại nhân, nhưng mấy vị đại nhân cân nhắc đến cục thế trước mặt, cũng không cho ra hồi phục, cho nên vị này sứ thần liền tìm tới Trang phi." Hoàng đế trầm tư, bia lệ bộ lạc có nghe thấy, cũng không phải là quốc gia, mà là bộ lạc chính quyền, vô cùng am hiểu kỵ binh, chính là Định An quốc phiên thuộc. Hán vị này Trang phi là Lai Mắt tiểu quốc công chúa, do Lai Mắt vương đưa đến Trung Nguyên vương triều. Lai Mắt tiểu quốc là Trung Nguyên vương triều nước phụ thuộc, hai năm một cống, nhưng bởi vì Trang phi tương đối nghe lời, lại cho hoàng đế sinh ra một nữ, tương đối được sủng ái, cho nên hai năm một cống, thường thường đều là Trung Nguyên vương triều cho Lai Mắt tiểu quốc chỗ tốt. Vậy hạ, Trang phi hai mắt đẫm lệ. Hoàng đế trong lòng trầm trọng, hiện nay Thần Vũ đại tướng quân đang tại xử lý Tần Lễ bên kia binh quyền sự tình, đến bây giờ còn không có giải quyết, xuất binh trợ Lai Mắt đánh lui biên lệ bộ lạc khả năng cũng không cao. Mấu chốt là biên lệ bộ lạc là Định An quốc phiên thuộc. Trung Nguyên Vương triều xuất binh, như vậy Định An quốc khẳng định cũng sẽ xuất binh, dùng tình huống trước mắt, sợ là rất khó chiếm lĩnh thượng phong. Thái phó cùng binh bộ vài vị lão thần không có thể trả lời. Đơn giản cũng là suy tính việc này. Trang Phi, ngươi về trước đi, việc này bàn lại. Hoàng đế nói ra. Bệ hạ. Trở về. Trang Phi khổ sở rời đi ngự thư phòng. Theo người sau khi rời đi. Hoàng đế hỏi, Ái Khanh trở lại chưa? Vương Công Công lắc đầu nói, bẩm bệ hạ, đại tướng quân còn chưa có tin tức truyền về, nhưng lão nô đến xem, đại tướng quân dũng mãnh phi thường cái thế, tự thân xuất mã, tự nhiên là mã đáo thành công. Rời đi Trang Phi không có trở lại tập cung, mà là đi vào hoàng cửa thành, nàng không thể rời đi hoàng cung, sứ thần cũng chỉ có thể ở cửa thành chờ đợi. Làm thấy Trang Phi lúc, tóc trắng phơ sứ thần một mặt mong đợi dò hỏi, công chúa điện hạ, thế nào? Trang Phi nói, bệ hạ nói, còn phải lại nghị. Sứ thần tuyệt vọng, công chúa điện hạ, quốc vương thật nhanh muốn không chịu nổi, bia lệ lần này xâm lấn không thể coi thường. Chương 125, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, người nào có thể đỡ nổi? 3, chương 125, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, người nào có thể đỡ nổi? 3, rất có diệt đi lai mục đích tình thế, như không thể được đến bệ hạ trợ giúp, lai mắt liền thật không có. Sứ thần gấp, Trang Phi gấp hơn. Nàng lại làm sao không nghĩ bệ hạ xuất binh cứu viện, nhưng bệ hạ nói lại muốn nghị, dù cho nàng mọi loại xin, cũng vô dụng, nếu như một mực quân lấy bệ hạ, sợ rằng sẽ chọc giận bệ hạ. Sứ thần nói, công chúa điện hạ, ngài chịu hoàng đế sủng ái, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, như không thể có mẫu quốc xuất binh tương trợ, lao thần cũng chỉ có thể treo cổ tự tử Trung Nguyên, có mặt mũi nào trở về gặp mặt quốc vương. Ngay tại Trang Phi muốn khuyên giải sứ thần, bỏ đi loại ý nghĩ này thời điểm, nàng đột nhiên sững sờ, xa xa nhìn, chỉ thấy một đám thiết kỵ chậm rãi hướng phía bên này tới, cầm đầu bị kia, tại bây giờ kinh thành người nào không biết. Ngay tại nàng ngây người thời điểm, Lâm Phàm dừng sát ở Trang Phi trước mặt, gặp một lần, rất có ấn tượng, chủ yếu là tại rất nhiều phi tử bên trong tuổi còn rất trẻ, hoàng đế Lao Nhi cũng là không thành thật, nam nhân bản sắc gã nhưng hắn hiện tại không muốn cùng Trang Phi chào hỏi, còn vội vã đem tần lễ đưa vào gặp mặt hoàng đế. Chẳng qua là, thiếp thân gặp qua thần vũ đại tướng quân. Trang Phi hành lễ. Điều này không khỏi làm cho Lâm Phàm dừng lại con ngựa, mỉm cười nói, Trang Phi nương nương, làm sao tại đây? Trang Phi chẳng biết tại sao, hai đầu gối mềm nhũn, vì mà nói, đại tướng quân, thiếp thân cầu đại tướng quân cứu mạng a. Lâm Phàm tung người xuống ngựa, đem Trang Phi đỡ dậy, nương nương, như thế đại lễ nhưng không được, không biết nương nương nói tới cứu mạng là ý gì. Hoàng hậu nương nương đều cho hắn quỳ qua. Tự nhiên thản nhiên tiếp nhận. Bất quá đây chính là hoàng cung, chung quanh thai mắt rất nhiều, bị người thấy ảnh hưởng không tốt, đừng đến lúc đó truyền thành, thần vũ đại tướng quân quyền thế thao thiên, liền hoàng đế phi tử thấy đại tướng quân đều phải cho đại tướng quân quỳ xuống. Này truyền đến truyền đi nhiều không tốt. Trang Phi đem biên lệ xâm lấn lai mắt quốc sự tình một năm một mười nói ra, nghe nói việc này Lâm Phàm khẽ nhíu mày, mà Trang Phi cũng quan sát đến thần vũ đại tướng quân sắc mặt. Bây giờ ai có thể không biết, thần vũ đại tướng quân mới là bên cạnh bệ hạ đệ nhất sùng thần, nếu như thần vũ đại tướng quân đáp ứng việc này, như vậy phụ thân hắn gặp được thế cục, liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ là gặp đại tướng quân nhíu mày chi sắc, Trang Phi nội tâm tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Biên lệ, nói cách khác như thế bộ lạc là Định An quốc phiên thuộc. Lâm Phàm hỏi. Đúng vậy, thiếp thân thỉnh cầu đại tướng quân giúp ta một chút phụ thân, thiếp thân suốt đời khó quên, tiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp lớn ân của tướng quân. Nói xong, liền lại phải cho Lâm Phàm quỳ xuống. Nương nương chớ quỳ, việc này bản tướng quân biết được, yên tâm đi, bây giờ ta cần muốn dẫn dắt tần lễ gặp mặt bệ hạ, liền không cùng nương nương nhiều lời, an tâm chính là. Lâm Phàm nói xong, giật giật dây cương, tiến vào trong cung. Tạ đại tướng quân. Trang Phi vui mừng quá đỗi, liên tục cảm tạ. Theo Lâm Phàm sau khi rời đi, sứ thần nói, công chúa, vị này thật có biện pháp. Ừm, yên tâm đi, thần vũ đại tướng quân chính là Trung Nguyên Vương triều đệ nhất dũng mãnh phi thường người, thâm thụ bệ hạ tín nhiệm yêu thích, chỉ cần đại tướng quân đáp ứng, liền vạn sự vô ưu, ngươi nhanh chóng hồi trở lại lai mắt, cáo chi phụ thân ta, nhường hắn giữ vững, chớ có chính diện nên chiến chờ đợi đại tướng quân viện binh tiến đến. Trang Phi nói ra. Sứ thần rất nghi hoặc, công chúa, lao thần không thể trở về à, vị này thần vũ đại tướng quân là đáp ứng, nhưng tóm lại đến làm cho hoàng đế bệ hạ đáp ứng mới được à. Trang Phi nói, ngươi không hiểu, thần vũ đại tướng quân tại Trung Nguyên Vương triều không tầm thường, lên tới tăng công, cho tới bách quan, hết thảy liên hợp lại theo như lời nói, đều không kịp hắn một người có ích, ngươi một mực an tâm trở về lập tức. Cái này, này, sứ thần không có nhiều lời, cùng Trang Phi hành lễ, liền quay người rời đi. Thân ảnh đơn bạc, nhìn xem rất là tội nghiệp. Hắn không có nghe theo công chúa lời rời đi kinh thành, mà là tiếp tục đi cầu kiến quá phủ, nếu như đương triều thái sư từ quan quý ẩn, duy nhất có thể gặp hắn, thay hắn truyền lời chỉ có thái phó cùng thái bảo hai vị đại nhân. Mà liền tại hắn đi không bao xa, liền thấy binh bộ, công bộ, hộ bộ ba vị thượng thư xe ngựa dừng sát ở hoàng thành bên ngoài, sau đó tại tùy tùng nâng đỡ, xuống xe ngựa, đi bộ vào cung. Sứ thần không hề nghĩ ngợi, vội vàng tiến lên, phụ phu một tiếng, quỳ gối ba vị trước mặt đại nhân, ba vị đại nhân, xin dừng bước a. Binh bộ thượng thư biết đối phương là ai, mở miệng nói, ngươi làm cái gì vậy? Thái phó không phải cũng đã nói bàn lại sao, bọn ngươi tin tức liền tốt. Công bộ cùng hộ bộ hai vị thượng thư, ánh mắt hở hứng nhìn xem. Bây giờ bọn hắn vương triều nội bộ đang tại phát sinh một kiện đại sự. Nơi nào có rảnh rỗi để ý lai mắt chuyện xảy ra. Sứ thần lệ rơi đầy mặt nói, đại nhân, giúp ta một chút quốc vương à, chúng ta lai mắt đối Trung Nguyên vương triều trung thành tuyệt đối, hào không hài lòng, bây giờ biên lệ sắp đem lai mắt diệt đi, như lại không xuất binh, thì đã trễ à. Ai, ngươi tới đây, có phải hay không nhìn thấy Trang Phi nương nương, nương nương nói như thế nào? Binh bộ thượng thư hỏi. Sứ thần nói, nương nương đáp lời, bệ hạ nói bàn lại. Vậy liền bàn lại. nhưng vừa mới có vị thần vũ đại tướng quân nói nhường nương nương yên tâm, hắn sẽ giải quyết thích đáng. Sứ thần nói ra, lời này vừa nói ra, binh bộ thượng thư cao mày nói, bản quan nói ngươi tình huống như thế nào, nếu thần vũ đại tướng quân đều nói sẽ giải quyết thích đáng, ngươi còn ngăn đón đường đi của chúng ta làm gì? Còn không bay về nói cho các ngươi biết lai mắt quốc vương, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cảm thấy này sứ thần đầu góc có phải hay không có vấn đề? Nếu thần vũ đại tướng quân đều nói sẽ giải quyết, ngươi còn cần phải ngăn đón chúng ta làm gì? Sứ thần có chút ngộng, không hiểu nhiều lắm. Có thể cái gì có thể? Thần vũ đại tướng quân mở miệng nói sẽ giúp các ngươi lai mắt, vậy liền sẽ giúp các ngươi. Ngươi làm thần vũ đại tướng quân là người phương nào? Binh bộ thượng thư quát lớn. Sứ thần cũng không đốc, hắn đột nhiên phát giác được tình huống không đúng, có vẻ như này thần vũ đại tướng quân giống như thật khó lường. A, binh bộ thượng thư hất lên ống tay áo, mặc kệ không hỏi sứ thần, nhanh chân hướng phía cung nội mà đi. Vừa mới đại tướng quân phái người tới thông chi bọn hắn, và cùng có việc. Hắn tự nhiên biết, đây là Tần Lễ bị bắt trở lại, cần hội thẩm. Công bộ thượng thư theo sát phía sau. Duy chỉ có hộ bộ thượng thư thấy mộng bức sứ thần có chút tội nghiệp, đi đến bên người, dừng bước lại, nói khẽ, thần vũ đại tướng quân chính là ta hướng thiên hạ đệ nhất dũng mãnh phi thường người, nhất ngôn cửu đỉnh, nói 102, nói sẽ giải quyết, tự nhiên sẽ giải quyết, ngươi trở về nói cho các ngươi biết lai mắt quốc vương, nhiều chống đỡ một quãng thời gian, tự sẽ có viện quân tiến đến. Nói xong, vội vàng mà đi. Sứ thần nhìn ba vị bóng lưng rời đi, ngốc trệ tại chỗ rất lâu, lập tức vội vàng rời đi. Ngự thư phòng. Hoàng đế nhìn thấy Ái Khanh trở về, nội tâm rất là mừng rỡ, nhưng khi thấy Tần Lễ thời điểm, tâm tình biến đến rất là trầm trọng. Tội thần Tần Lễ khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế nói, Tần Lễ, ngươi làm thật muốn làm phản sao? Tần Lễ đem đầu chôn sâu không nói, một lát sau mới chậm rãi nói, tội thần không dám. Hoàng đế nói, ngươi là gặp mặt chấm không dám, vẫn là từ đầu đến cuối cũng chưa từng dám qua. Tội thần có tội. Tần Lễ nói. Hoàng đế than nhẹ một tiếng, hiểu rõ Tần Lễ ý tứ, chính là dám tạo phản. Ngươi tuổi nhỏ thanh danh, thiên sinh dũng mãnh phi thường vang vọng kinh thành, chấm ái tài xuất ruột, hứa ngươi quan to lộc hậu, này chút ngươi đầu không thỏa mãn, cần phải nghĩ đến tạo phản hay sao? Đối với cái này, hoàng đế quả nhiên là đau lòng nhất. Hắn đem Liêu Đông bên kia tấu chương ném tới Tần Lễ trước mặt, chính ngươi nhìn một chút, ngươi là muốn tạo hạng gì hùng sư thiết kỵ, chẳng lẽ là nghị xua quân vào kinh thành, đem chấm từ nơi này hoàng vị bên trên chạy xuống sao? Liêu Đông hùng binh 7 vạn, 1 vạn trọng trang thiết kỵ, còn lại có thể tạo thành áo giáp bộ binh, khủng bố như thế quân lực, mong muốn đoạt được chấm vị trí này cũng không phải việc khó, vì sao không rất sớm động đâu? Vẫn là nói ngươi khi đó là tại kiêng kỵ Mông Dạ quốc. Đối mặt hoàng đế chất vấn, Tần Lễ yên lặng không nói, cũng không nói chuyện. Bệ hạ nói tới tình huống đều có chương 125, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, người nào có thể đỡ nổi? 4, chương 125, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, người nào có thể đỡ nổi? 4, quan hệ. Mông Dạ quốc là tâm phúc của hắn hòa lớn, đồ đan quân sự trình độ không thể so hắn thấp, am hiểu nắm lấy cơ hội, một khi hắn điều binh dị động, dùng kinh thành bên kia binh lực, là có thể cùng hắn chống lại một quãng thời gian. Mà đến lúc đó, bị đồ đan nắm lấy cơ hội, liền sẽ hai bụng nhận hạn chế, đồ đan muốn biết nhất chết người là người nào, này tự nhiên không cần nhiều lời, khẳng định là hắn Tần Lễ. Cho nên tất nhiên sẽ cùng triều đình bàn điều kiện, hợp lại giáp công. Đến lúc đó tình huống liền không cần lạc quan. Huống hồ, cho tới nay cũng đều không thể nắm lấy cơ hội, dù sao thời cơ trọng yếu giống vậy. Bệ hạ, tội thần có tội, thỉnh bệ hạ ban được chết tội thần đi. Tần Lễ nói ra. Hoàng đế trầm giọng nói, ngươi coi như thật không có lời cùng chấm nói sao? Tần Lễ nói, bây giờ bên cạnh bệ hạ có thần vũ đại tướng quân tương trợ, tội thần hiểu rõ, Trung Nguyên Vương triều đại thế đã đến, nhưng bệ hạ mong muốn Trung Nguyên Vương triều cường thịnh hơn, chỉ dựa vào thần vũ đại tướng quân vì bệ hạ bắt lại quân quyền là còn thiếu rất nhiều. Vị Hà Tống gia chính là truyền thừa đến nay 500 năm lâu môn phiệt thế gia, so Trung Nguyên Vương triều lập quốc còn phải xa xưa hơn, cũng may thái tổ có thấy xa, áp dụng khoa cử chế độ, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Bệ hạ chẳng thà nhìn một chút bây giờ trên triều đình, có nhiều ít học sinh nhà nghèo làm quan, từ thái sư cho tới cựu phẩm tiểu quan, ai có thể không nhận Tống gia ảnh hưởng. Thiên hạ văn nhân chỗ đọc chi thư, phần lớn xuất từ Tống gia tay, chính là văn nhân trong suy nghĩ thánh nhân. Ngay tại Tần Lễ còn muốn mở miệng thời điểm, Lâm Phàm nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Tần Lễ, đủ rồi, ngươi vẫn là nói một chút ngươi vì sao nghĩ đến tạo phản đi. Nói xong ở giữa, hộ bộ, binh bộ, công bộ ba vị thượng thư vội vàng đi đến. Tần Lễ quay đầu nhìn về phía ba bộ thượng thư, không nhịn được cười. Binh bộ thượng thư nổi giận nói, Tần Lễ, ngươi thật to gan, vậy mà mưu đồ tạo phản, ngươi hổ thẹn hoàng ân. Tần Lễ không có để ý đối phương, mà chỉ nói, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể ngăn cản được câu nói này mỹ lực. Hoàng đế cũng là người, ta Tần Lễ vì sao không thể trở thành dạng này người? Lâm Phàm nói, ngươi cũng là thẳng thắn. Tần Lễ nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, từ xưa đến nay, xưa nay đã như vậy, ta thua rồi chính là bại, cũng nói Trung Nguyên Vương triều khí vận chưa từng kết thúc, tại ta sắp chuẩn bị sung túc thời điểm, nhường ngươi xuất hiện. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì kinh khủng, chỉ có chơi có chịu thong dong. Ngồi ngay ngắn ở đó hoàng đế, lông mày hơi hơi rung động. Tần Lễ, ngươi quá làm cho chấm thất vọng. Hoàng đế thanh âm trầm thấp hết sức, đã từ một tay để bạt tả đô đốc, lại thật có mưu phản chi tâm. Tần Lễ cúi đầu, tại thời khắc này, hắn không lời có thể nói. Lâm Phàm hỏi, Tần Lễ, ta hỏi ngươi một việc, Vĩnh Yên bên kia thanh lâu có phải hay không là ngươi an bài? Tần Lễ nhìn về phía Lâm Phàm, tầm mắt bình tĩnh, không biết. Ồ, Lâm Phàm không có hỏi tới. Nhưng vào lúc này, Tần Lễ ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ, tội thần biết rõ chỗ phạm sự tình, chính là tội chết, tội thần khẩn cầu bệ hạ có thể ban thưởng tội thần rượu độc một chén, tội thần uống một mình mà chết, không muốn dân gian truyền ra qua sông đoạn cầu, có hại bệ hạ danh dự tin nhảm, cũng hy vọng bệ hạ có thể cho thần một cái thể diện.
Chuẩn.
Hoàng đế mở miệng nói, bệ hạ, không biết có thể hay không cho con ta Tần Hướng một cái cơ hội, hắn là hảo hải tử, trung quân ái quốc, đối ta sự tình hắn một mực đều không biết. Tần Lễ thỉnh cầu nói.
Hoàng đế nói, này không cần ngươi quan tâm, Tần Hướng là chấm nhìn xem lớn lên, tình huống của hắn chấm so ngươi hiểu rõ hơn, ngươi hổ thẹn trong lòng hắn hình ảnh.
Tần Lễ xấu hổ, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm.
Thần Vũ đại tướng quân, người người đều nói ngươi dũng mãnh phi thường thiên hạ, nhưng ta Tần Lễ cũng là thiên sinh thần lực, không biết có thể hay không chỉ giáo một phiên, nhường ta chết hiểu rõ.
Tần Lễ hiểu rõ tự thân cùng Lâm Phàm có bao nhiêu chênh lệch,
nhưng đều lúc này, hắn chỉ muốn có rõ ràng hiểu rõ.
Tới đi,
Lâm Phàm nói ra.
Tần Lễ chậm rãi đứng dậy, cung kính nói, bệ hạ, cho tội thần làm càn.
Lập tức, hắn thở sâu, hai quả đấm nắm chặt, cánh tay căng cứng, đối mặt đứng chắp tay Lâm Phàm, gầm nhẹ một tiếng, huy quyền mà ra.
Một quyền này uy thế rất mạnh,
khí thế kinh người.
Đứng ở một bên ba vị thượng thư đều cảm thấy, một quyền này nếu là rơi xuống trên người của bọn hắn, sợ là có thể một quyền đem bọn hắn cho nổ tan mở.
Lâm Phàm không có né tránh, thậm chí liền xuất thủ động tác đều không có.
Phình một tiếng,
một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào Lâm Phàm trên lồng ngực.
Giang rắc,
có đạo thanh thúy âm hưởng lên.
Tần Lễ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, bộ mặt biểu lộ rất là phức tạp, mà hắn bung ra nắm đấm vết máu pha tạp, đó không phải là Lâm Phàm huyết dịch, mà là hắn máu của mình.
Đả thương địch thủ là không, tự tổn 1000.
Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tốt, còn muốn so sao?
Tần Lễ bình thường trở lại, lắc đầu, không hổ là bệ hạ sắc phong thiên hạ đệ nhất, ta Tần Lễ phục.
Rất nhanh, cấm vệ quân đem Tần Lễ cho áp tải xuống, cũng là không cần sợ Tần Lễ phản kháng thoát đi, tại hắn tự nguyện vào kinh thành về sau, cũng không cần nghĩ hắn trốn tình huống.
Ba vị thượng thư liền lập tức thổi phồng lấy Lâm Phàm lợi hại.
Lâm Phàm thấy hoàng đế tâm tình rõ ràng không vui, hiển nhiên là bởi vì Tần Lễ sự tình, liền chủ động đổi chủ đề.
Bệ hạ, thần nghe nói có cái bộ lạc chính quyền rất là cuồng vọng, vậy mà xâm lấn Lai Mắt Quốc, này Lai Mắt Quốc chính là Trung Nguyên Vương triều phụ thuộc, thần nguyện ý lãnh binh tiến đến diệt đi bia lệ chính quyền.
Lâm Phàm còn là ưa thích mang binh, sử dụng hắn thuần thục tại tâm binh pháp, đem Trung Nguyên Vương triều quanh mình chính quyền toàn bộ quét sạch một lần, cả đám đều quá cuồng vọng.
Vậy mà không có vạn bang triều cống trang diện.
Vậy hắn này thần vũ đại tướng quân hàm kim lượng, nói thật, liền thật sự có chút thấp.
Đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.
Ái Khanh bây giờ vừa bận rộn trở về, liền muốn mang binh xuất chinh, chấm không nỡ bỏ a.
Hoàng đế là thật không bỏ, bây giờ đang đau lòng lắm, cũng chỉ có thấy Ái Khanh, tâm tình mới có thể thoải mái một chút.
Có thể hiện tại, Ái Khanh lại muốn chờ lệnh viễn chinh, này làm sao có thể cam lòng đây?
Lâm Phàm nói, vậy hạ, chúng ta Trung Nguyên Vương triều chính là đường đường thiên triều, há có thể dung nhận nước phụ thuộc bị người tra đạp mà không xuất binh, này nếu là cái khác tiểu có biết, còn tưởng rằng chúng ta Trung Nguyên Vương triều không có này phần thực lực.
Thần chỉ muốn lãnh binh diệt đi này chính quyền, nhường quanh mình những cái kia có ý tưởng tiểu quốc hiểu rõ, Trung Nguyên Vương triều há lại bọn hắn có thể đắc tội.
Vừa nghĩ tới liền muốn mang binh giết tới trong chính quyền tâm, hắn liền toàn thân xúc động.
Đợi ở kinh thành, hắn cũng nhanh nhàm chán muốn mạng.
Thần võ ti trước mắt vận chuyển như thường,
có Ninh Ngọc các nàng xem lấy, căn bản không cần hắn quản nhiều.
Vẫn là đoạn thời gian trước giết quá ác, dẫn đến các nơi nhà môn e ngại thần võ ti, không ai dám can đảm chơi ngắn chân.
Được à, nếu là Ái Khanh yêu cầu, cái kia chấm liền cho phép, bất quá Ái Khanh được nhiều mang ít người, còn có chấm an bài chút ngự chủ đi theo. Hành quân chiến tranh vốn là tiền tân và khổ, há có thể lại để cho Ái Khanh khổ thức ăn.
Hoàng đế suy nghĩ một chút, nói ra.
Ba bộ thượng thư kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế.
Không phải,
đây là hành quân chiến tranh, vẫn là ra cửa đạp thanh đâu.
Còn mang theo ngự chủ, có thể hay không đừng như thế quá phận.
Lâm Phàm cười cười, cũng là không có cự tuyệt, mà chỉ nói, vậy hạ, không biết có không có địa đồ.
Có.
Hoàng đế mệnh lệnh Vương Công Công đem địa đồ mang tới, sau đó trải ra trên bàn.
Chỉ thấy Lâm Phàm chỉ vừa ra địa phương nói, vậy hạ, ngươi nói đây là nơi nào?
Hoàng đế nhìn kỹ. Nơi này là Định An Quốc.
Không, sai.
Ừm.
Nói bỏ qua.
Chẳng lẽ nơi này không phải Định An Quốc?
Đảo cũng không thể nói không phải, chẳng qua là hiện tại là, nhưng qua một thời gian ngắn, nơi này chính là Trung Nguyên Vương triều cương vực, còn có nơi này, đều sẽ là Trung Nguyên Vương triều cương vực, thần muốn đem nơi này đều đánh xuống.
Đối hoàng đế mà nói, tại Dương Minh đại hôn một đêm kia, Ái Khanh liền đã nói với hắn chuyện này.
Hắn lúc ấy rất là phấn khởi.
Bây giờ địa đồ bày ra, các nơi cương vực xuất hiện tại trước mặt, thấy bát ngát như thế cương vực kẻ bị thu được Trung Nguyên Vương triều bản đồ bên trong, nói thật, đối hoàng đế tới nói, này tạo thành trùng kích còn là rất lớn.
Ba vị thượng thư lại gần, nhìn địa đồ.
Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối.
Này không phải bọn hắn cảm tưởng tượng sự tình, này thật muốn đều đánh xuống, chúng ta Trung Nguyên Vương triều cương vực đến bao lớn a. Lâm Phàm thấy hoàng đế mặt mũi tràn đầy vui sướng, liền nhìn về phía ba vị thượng thư, ba vị đại nhân, các ngươi nói này cương vực lớn không lớn?
Lớn, lớn vô cùng.
Đúng không? Các ngươi ngẫm lại này, nếu quả thật đều đánh xuống, xét xử như thế nào ghi chép, này không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng có thể minh bạch, nhưng nghĩ muốn đánh xuống nhiều như vậy cương vực, có thể phải cần ba vị đại nhân hết sức giúp đỡ.
Lâm Phàm lời liền cùng có được ma lực giống như,
đem ba vị thượng thư kéo đến mỹ hảo trong tưởng tượng.
Thật muốn có thể thành, ba người bọn họ cũng tuyệt đối tên lưu ngàn sử, thậm chí sau khi chết lập miếu cũng không phải là không có nắm chắc.
Bây giờ thời đại, quan viên để ý nhất danh tiết,
ai cũng nghĩ đến thiên cổ lưu danh.
Người hậu thế xem xét xử, thấy bọn hắn sự tích thời điểm, cũng đều hô to một tiếng, công thật là thần như vậy.
Đại tướng quân yên tâm, ta đám ba người sẽ làm dốc hết toàn lực a.
Ba vị thượng thư lời thề son sắt bảo đảm nói.
người nào đều không thể ngăn cản bọn hắn hành vi. Rời đi hoàng cung, đại tướng quân nửa đường bị Tần Hướng cản lại, chỉ thấy Tần Hướng vội vàng tới hành lễ. Ngươi đi gặp cha ngươi? Lâm Phàm hỏi. Tần Hướng nói, đi, nhưng không gặp mặt. Lâm Phàm nói, cha ngươi kết quả là hắn lựa chọn của mình, bệ hạ đối ngươi chưa bao giờ thất vọng qua, ngươi nên thật tốt vì bệ hạ hiệu lực, chớ có đi vào cha ngươi đường lui. Đại tướng quân, ta hiểu rõ. Tần Hướng gật đầu. Lâm Phàm nói, vừa vặn ta chỗ này có kiện sự tình cần ngươi đi làm, bây giờ Lai Mắt Quốc bị Bia Lệ chính quyền xâm lấn, khó mà thủ được, ngươi đi kinh doanh cho ta điều động 1000 thiết kỵ cùng 3 bộ thượng thư chạm mặt, chuẩn bị kỹ càng hết thể vật tư chiến lược, càng nhanh càng tốt. Đúng, đại tướng quân. Tần Hướng lĩnh mệnh. Hắn hiện tại cũng muốn có việc cần hoàn thành, mới sẽ không khó chịu, bây giờ bệ hạ không có ý chỉ đưa đến Tần phủ, đã nói phụ thân sự tình, cũng không liên lụy về đến trong nhà. Đương nhiên, cũng có thể là ý chỉ tạm thời không tới. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều không muốn nghĩ những chuyện này. Hắn biết mình phụ thân hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn không mặt, cũng không có khả năng này, đi cầu bệ hạ tha phụ thân vừa chết. Hắn duy nhất có thể làm chính là vì phụ thân nhặt xác. Lâm Phàm nhìn xem Tần Hướng bóng lưng rời đi, bây giờ có thể sử dụng võ tướng cũng không nhiều, muốn nói hiện nay ngoại trừ Tần Lễ bên ngoài, nhất biết bài binh bố trận, chỉ huy đại bộ đội tác chiến cũng là Tần Hướng. Định An Quốc viễn chinh cuộc chiến, hắn bản chính là chuẩn bị ngón tay giữa vung dao cho Tần Hướng, về phần mặt khác chính mình, đó chính là một người thành quân, dùng đủ loại tập kích bất ngờ cho đối phương chí mạng tính đả kích. Ngược lại hắn một mực đánh, đến tiếp sau thanh lý công tác, giao cho triều đình là được. Hai ngày sau, 1000 thiết kỵ điều động hoàn thành, tất cả vật tư đều chuẩn bị sẵn sàng. Dân chúng thấy này ngàn người thiết kỵ đội ngũ, dồn dập ngừng chân quan sát lấy, bọn hắn biết Thần Vũ đại tướng quân lại muốn dẫn binh xuất trình, chẳng qua là hết thảy bách tính đều cảm thấy đại tướng quân xuất trình chiến tranh, mang binh lính số lượng thật quá ít. Mà dân chúng phát hiện, nay mỗi một vị thiết kỵ biểu hiện đều giống như hết sức xúc động, đều muốn ra chiến trường. Đều kích động như vậy sao? Chương 126, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý vì quốc làm ra hy sinh, cứ như tiên nữ công chúa. Một, chương 126, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý vì quốc làm ra hy sinh, cứ như tiên nữ công chúa. Một, chính như dân chúng suy nghĩ một dạng. Xuất chinh chiến tranh vốn là tàn khốc sự tình, các ngươi xúc động cái gì? Nhưng các binh sĩ chỉ muốn nói, các ngươi biết cái gì, đầu quân ai không muốn kiến công lập nghiệp, tại đường tướng quân trong tay, ngươi có lẽ liền là phá hôi. Có thể đi theo đại tướng quân là thật nghĩ mang các ngươi kiến công lập nghiệp, cũng không hỏi thăm một chút. Đại tướng quân mang binh xuất chinh mấy lần, tại cùng theo đại tướng quân xuất chinh binh lính nhóm trong nội tâm, đại tướng quân thanh danh tốt bao nhiêu, đánh giá cao bao nhiêu. Khi biết được đại tướng quân muốn theo kinh trong doanh trại chọn lựa thiết kỵ viễn chinh thời điểm, bọn hắn là thật các hiện thần thông. Đoạt phá đầu, được tuyển chọn binh lính mừng rỡ như điên, mà không được tuyển chọn liền muốn tự tử đều có. Mấy ngày sau, ra biên cảnh, ban đêm, toàn quân chỉnh đốn, các tướng sĩ riêng phần mình chuẩn bị đồ ăn, mà hoàng đế an bài ngự chủ nhóm cũng đang bận rộn lấy, mấy nói không sai món ngon bị đã bưng lên. Ngay tại Lâm Phàm đưa tay chuẩn bị cầm lấy đùi gà thời điểm, một cánh tay từ một bên vươn tới, một thanh liền đem đùi gà đoạt đi. Ai u? Lâm Phàm kinh ngạc, liền hắn Thần Vũ đại tướng quân đùi gà cũng dám đoạt, ngược lại muốn xem là ai như thế to gan lớn mật, nhưng khi vừa quay đầu lại, liền thấy Linh Ngọc cầm lấy đùi gà, hi hi ha ha cười. Linh Ngọc, ngươi bây giờ thật to gan à, ta không có đồng ý, ngươi vậy mà liền dám tự tiện làm chủ đi theo quân đội viễn chinh, đơn giản quấy rối. Lâm Phàm khiển trách. Linh Ngọc ngồi xổm ở Lâm Phàm trước mặt, đem đùi gà đưa đến sư phó bên miệng, "Sư phó, ăn đùi gà." Lâm Phàm hé miệng, cắn một cái vào đùi gà, xé rách xuống một miếng, "Ai bảo ngươi đến, hành quân chiến tranh há lại cho đùa, đao kiếm không có mắt, một phần bạn đã thương làm sao bây giờ?" "Sư phó, lại ăn một miếng." Lâm Phàm cầm qua đùi gà, nhanh gọn đem đùi gà gặm tinh quang, bất đắc dĩ nhìn xem người mặc áo giáp Linh Ngọc, lắc đầu nói, "Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, Thần Võ Ti còn cần ngươi nhìn xem, ngươi chạy đến nơi này, Thần Võ Ti làm sao bây giờ?" "Sư phó, Thần Võ Ti đã đi đến quý đạo chính, Dương Minh bọn hắn liền có thể làm tốt, ta đợi ở kinh thành thật sự là quá khó chịu, liền muốn cùng sư phó ra tới thấy chút việc đời, sư phó, ngươi sẽ không thật tức giận đi. Ngươi nói xem." "Ta tốt sư phó." Linh Ngọc lắc lư Lâm Phàm cánh tay, "Ta cam đoan nghe theo đại tướng quân chỉ huy, đại tướng quân chỉ thế nào ta đánh đâu, đại tướng quân để cho ta đứng đâu, ta cam đoan không nhúc nhích, liền cùng con rùa mở dạng. Ngươi a, liền là bị ta cho làm hư, vô pháp vô thiên." Lâm Phàm đối đồ đệ này là thật không có chiêu. Linh Ngọc mỹ mỹ cười nói, "Sư phó đương nhiên phải sủng ái đồ đệ, ta hiện tại có thể là thiên hạ nhất có cảm giác an toàn người, dù sao đừng người, cũng không giống như ta có sư phó bảo hộ đây." "Ngươi a ngươi." Lâm Phàm bất đắc dĩ, "Ngươi nghe kỹ cho ta, đến nơi đó không cho phép đi loạn động, hết thể nghe ta, bằng không ta cũng làm người ta đưa ngươi trở về." "Đúng, đại tướng quân, cam đoan nghe theo quân lệnh." Linh Ngọc đột nhiên đứng dậy, thẳng băng thân thể, ngẩng đầu đỡ ngực. Ban đêm là dài đằng đẵng, đường binh lính nhóm đều tại nghỉ ngơi lấy, mà Lâm Phàm thì là tại hấp thu lấy sao trời lực lượng, cái kia treo trên cao chân trời sao trời lấp lánh lấy ánh sáng nhạt, từng tia lạnh lẽo tràn vào đến trong cơ thể. Quy nhất luyện thể pháp độ thuần thục thông thả tăng lên. Này nguyên lý bên trong, hắn đến bây giờ đều chả không có nghĩ rõ ràng. Duy nhất khả năng tạo thành loại tình huống này khả năng, liền là hắn lúc trước lựa chọn huyết mạch hình con đường phát triển, không có lựa chọn không phải người hình. Nhưng trong lòng của hắn có một loại suy đoán, không phải tu tiên, không phải huyền huyễn võ đạo, mà là thối luyện huyết mạch, chẳng lẽ là đi nhân tộc tự cường con đường. Hai ngày sau, Lai Mắt Quốc, quốc vương xuất quân thân trình, nhưng bây giờ bị vây nốt thành bên trong, đối mặt hung tàn tàn nhẫn Bia Lệ quân địch, đại quân sĩ khí rất là thấp vọng. Nội thành, báo, Bia Lệ cường đạo lại dưới thành tiêu gạo, càng là thả ra ngoan thoại, nếu như còn không ra khỏi thành đầu hàng chờ phá ra cửa thành này, liền là tàn sát toàn thành thời điểm. Một vị tướng lĩnh vội vàng tới, vẻ mặt khẩn trương. Quốc vương vẻ mặt tâm u, mang theo các tướng sĩ leo lên tường thành, xa xa liền thấy bia lệ đại quân binh lâm thành hạ. Cầm đầu một vị mặt mọc đầy râu tướng quân, cùng vọng cao giọng nói, lai mắt quốc vương, tranh thủ thời gian ra khỏi thành đầu hàng, lao tử đến lúc đó có khả năng lưu người dân chúng trong thành tính mệnh, bằng không ngươi nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng trách lao tử phá thành, đại khai sát giới. Bia lệ cường đạo, lai mắt cùng các ngươi bia lệ ký kết thế ước, lẫn nhau không quấy nhiễu, các ngươi vì sao muốn lật lọng? Lai mắt quốc vương tức giận nói, ha ha ha. Bia lệ tướng quân cười to nói, tốt một cái ngu xuẩn thế ước, chỉ có kẻ yếu mới đưa thế ước coi là chuyện đáng kể. Đối bia lệ tướng quân mà nói, bắt lại lai mắt tình thế bắt buộc, lần xuất chinh này bọn hắn liên hợp mấy cái bộ lạc binh lực, quả nhiên là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, không ai cản nổi được. Lai mắt quốc binh sĩ quá yếu, căn bản cũng không đủ đánh. Các ngươi đám này cường đạo. Lai mắt quốc vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn hiện tại liền là đang đợi, hy vọng mẫu quốc có thể xuất binh tương trợ, phái đi ra sứ thần hai ngày trước trở về, nói không có nhìn thấy Trung Nguyên vương triều hoàng đế, nhưng công chúa nói thần vũ đại tướng quân sẽ xuất binh tương trợ. Hắn cũng không biết vị này thần vũ đại tướng quân là ai. Hắn thấy mẫu quốc hoàng đế đều không có gặp, cũng không có được hoàng đế chính miệng đáp ứng, cái này khiến lai mắt quốc vương nội tâm nôn nóng bất ổn. Lúc này một vị thủ thành tướng dẫn đường, quốc vương điện hạ, nội thành lương thực đã sắp muốn không có, dân chúng thấp thỏm lo âu, các tướng sĩ sĩ khí thấp, nếu như không có việc quân tiếp tục bị vây nốt xuống, không cần chờ những cái kia cường đạo tiến công, chúng ta nội bộ liền tự động tăng giã. Nước phụ thuộc quốc vương đều là Trung Nguyên vương triều con trai của hoàng đế, cho nên xưng là điện hạ không tật xấu. Lai mắt quốc vương cũng không am hiểu hành quân chiến tranh, hắn tự mình xuất chinh đơn giản liền là muốn cho các binh sĩ tràn ngập lòng tin, nhưng đến hiện trường hắn mới phát hiện sự tình nào có nghĩ đơn giản như vậy. Bây giờ lai mắt quốc vương nhìn về phía trung quanh binh lính nhóm, từng cái tinh thần đề bài đối mặt biên lệ quân đội, trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn lại quay người nhìn về phía nội thành dân chúng, tâm tình phức tạp. Dùng tình huống trước mắt, nếu quả thật không có chúng nguyên vương triều biệt quân như vậy, đem thật không có bất kỳ hy vọng gì. Ban đêm, Lâm Phàm xuất lĩnh 1000 thiết kỵ khoảng cách biên lệ đại quân vị trí cũng không xa, báo đại tướng quân, bia lệ đại tướng quân cách chúng ta chỉ có hơn 10 dặm, bây giờ bọn hắn đem lai mắt quốc vương vây khốn thành bên trong, không có lựa chọn công thành, mà là tại tiêu hao. Lâm Phàm nói, ước chừng bao nhiêu nhân mã? Hồi đại tướng quân, lần này bia lệ xuất động ước chừng hơn 2 vạn người. Ít như vậy, nay quân binh sĩ trang bị như thế nào, đều mặc áo giáp sao? Lâm Phàm hỏi. Không phải, phần lớn cũng chỉ là ăn mặc giáp da. Ồ. Lâm Phàm gật gật đầu, không có đem bia lệ này ước chừng 2 vạn nhân mã để vào mắt. Hắn thấy, không có mặc áo giáp, lại không có thiết kỵ, như thế nào chống đỡ được hắn này 1000 võ trang đầy đủ thiết kỵ, trực tiếp một lần công kích, liền có thể đem bọn hắn cho phá tan đi. Tại vũ khí lạnh cổ đại, cho kỵ thiết kỵ khủng bố đến mức nào? Chỉ có thể nói tương đương khủng bố. Ngàn người thiết kỵ đấu đá lung tung, tạo thành trùng kích là to lớn, có thể trong nháy mắt tan rã quân địch sĩ khí, từ đó để cho bọn họ sinh ra sợ hãi. Một khi kinh khủng, đó chính là binh bại như núi đổ. Tất cả đều không chịu nổi một kích. Ngày kế tiếp, sáng sớm, bia lệ đại quân lần nữa binh lâm thành hạ, mà lai mắt quốc vương tình huống bên này lại là phi thường không ổn, bởi vì hắn biết được tối hôm qua có binh sĩ len lén theo chuồng chó thoát đi ra khỏi thành, chẳng biết đi đâu. Binh sĩ thoát đi hành vi nhường cả tòa thành đám binh sĩ sĩ khí hạ thấp điểm đóng băng. Lai mắt vương, ngươi còn muốn chống đỡ tới khi nào? Nếu như còn không đầu hàng, có thể liền đừng trách chúng ta. Bia lệ tướng quân tiếp tục gọi ồn ào lấy, mắt thấy đối phương không đáp lời, hắn vây tay. Một đám chương 126, phụ hoàng nhi thần nguyện ý vì quốc làm ra hy sinh, cưới như tiên nữ công chúa. 2 chương 126, phụ hoàng nhi thần nguyện ý vì quốc làm ra hy sinh, cưới như tiên nữ công chúa. 2 Tối hôm qua thoát đi binh sĩ bị bắt giữ lấy trước trận, trên tường thành binh lính nhóm thấy cảnh này, nội tâm run lên bần bật. Cho ta chạm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bia lệ binh sĩ vung đao mà xuống, trong chốc lát, từng quả đầu lăn rơi xuống đất. Trước mắt huyết tinh một màn, đem binh lính thủ thành nhóm cho chấn nhất rồi. Bia lệ tướng quân giơ cao lên một cái đầu, thành bên trong binh sĩ, các ngươi đều nghe cho kỹ, hiện tại mở cửa thành đầu hàng, lao tử cam đoan không giết các ngươi, nhưng các ngươi nếu là còn đi theo các ngươi quốc vương thủ trong thành, đến lúc đó các ngươi muốn sống, cũng đã trễ rồi. Lời nói này, kinh hãi nội thành các binh sĩ nội tâm kinh hoàng. Bọn hắn nhìn nhau. Bây giờ tình huống, bọn hắn biết rõ nếu như chờ không đến biệt quân, như vậy đó là một con đường chết, tại tử vong trước mặt, bất luận cái gì bình tĩnh đều là hư giả. Lai mắt bên này tướng lĩnh tức giận nói, các ngươi chơi cái gì? Thân là tướng sĩ, há có thể e ngại, các ngươi làm thực sự tin tưởng lời hắn nói sao? Chỉ muốn các ngươi đầu hàng, kết quả vẫn là chết, hiện tại các ngươi. Ngay tại tướng lĩnh còn muốn nói tiếp thời điểm, Lai mắt quốc vương lại chỉ phương xa, nói, cái kia, đó là cái gì? Tướng lĩnh theo quốc vương chỉ phương hướng nhìn lại bên kia địa thế hơi cao một chút. Một cây cờ xí chậm rãi theo biên giới đường chậm rãi bay lên, theo gió mà lên, tựa hồ là trong bóng tối một vệt sáng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, cách có chút xa, nhưng có thể rõ ràng phân biệt ra được, người kia cưỡi ngựa. Viện quân sao? Lai mắt quốc vương tự mình lẩm bẩm. Ngay tại hắn nghĩ đến có phải hay không viện quân lúc, càng nhiều thân ảnh xuất hiện, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, này chút thân ảnh toàn thân tản ra u quang, rất là loa mắt. Thiết kỵ, đó là thiết kỵ. Tướng lĩnh kích động hô. Hắn sao có thể không biết có thể chết xạ ra dạng này u quang, tất nhiên là thiết kỵ. Điện hạ, mẫu quốc viện quân đến. Chúng ta được cứu rồi. Tướng lĩnh nói ra. Lai mắt quốc vương nắm chặt nắm đấm, kích động huyết dịch tuôn hướng bộ mặt, dẫn đến vẻ mặt một mảnh đỏ bừng. Lai Mắt Quốc Vương lớn tiếng nói, các con dân, các tướng sĩ, Mâu Quốc tới cứu chúng ta có hy vọng, đều đừng sợ à. Tại thời khắc này, hắn nhất định phải đem các tướng sĩ sĩ khí cho tăng lên đi lên. Quả nhiên, nguyên bản tuyệt vọng các tướng sĩ, nghe được quốc vương tiếng hò hét, còn có phương xa xuất hiện lập lòe hào quang cái kia lần lượt từng bóng người lúc, lòng tin đột nhiên theo ở sâu trong nội tâm hiện hiện. Bia Lệ tướng quân nhíu mày, tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên, nội thành đám này đợi làm thịt tiểu non, cả đám đều như thế phấn khởi. Tướng quân, có một đám không rõ thiết kỵ xuất hiện ở phía sau. Một vị binh lính nói. Cái gì? Bia Lệ tướng quân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy cách đó không xa, cái kia sắp hàng thành một hàng toàn thân tản ra u quang thiết kỵ. Loại tình huống này nhường Bia Lệ tướng quân cảm thấy không ổn. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía trước, cho người ta cảm giác rất là trùng trùng điệp điệp quân đội, lại có loại yếu ớt cảm giác, cau mày nói, những binh lính này có thể đánh trận chiến. Ra cửa xâm lấn, liền cho binh sĩ mặc trang bị đều không có. Linh Ngọc nói, sư phó, Bia Lệ là bộ lạc dân tộc, ta xem những này là binh sĩ sợ là thật nhiều cái bộ lạc gom lại, trang bị phương diện tự nhiên không có cách nào cùng chúng ta so sánh với. Lâm Phàm nói, vậy hạ cũng thật là, nếu Lai Mắt Quốc thị nước phụ thuộc, ít nhất cho ít đồ đi, bây giờ cứ như vậy bị một đám không chuyên nghiệp bộ lạc thổ dân cho vây khốn nội thành, mất mặt ta. Nghĩ tới đây, hắn cũng lười nói thêm cái gì. Các ngươi đợi lát nữa xong, trước hết để cho bản tướng quân xung phong một hồi, còn có tới hai người nhìn ta ái đồ, đừng để nàng tham dự vào, các ngươi nếu ai không coi chừng, có thể được bị phạt. Lâm Phàm nói ra. Linh Ngọc đã sớm ngứa tay vô cùng, nàng hiện tại toàn thân áo giáp, đao thương bất nhập, đi theo đại bộ đội xung phong một đợt, khẳng định không có vấn đề. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là, trông coi nàng hai vị thiết kỵ, một người trong đó vậy mà trực tiếp ghé vào trước ngựa, hai tay ôm lấy móng ngựa, một người khác thì là ghé vào đằng sau, ôm lấy phía sau móng ngựa. Đại tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định xem trọng. Hai vị thiết kỵ lời thề son sắt bảo đảm nói. Ừm, không sai. Lâm Phàm có chút hài lòng gật đầu, hắn liền ưa thích đi theo lính của hắn, có thể đầy đủ thông minh cơ linh một chút. Đầu gỗ binh, hắn không phải hết sức ưa thích. Nhìn kỹ, bản tướng quân muốn mở ra sát giới. Giá. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, dựng ngựa lao nhanh, theo sườn dốc đáp xuống, hướng phía Bia Lệ gần hai vạn đại quân vọt tới, đồng thời cao giọng nói, các ngươi đã bị ta bao vây, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bia Lệ binh lính nhóm bị đối phương hành vi cho kinh trụ. A, đơn thương độc mã vọt tới, đây là không muốn sống nữa hay sao? Bia Lệ tướng quân muốn nghĩ đối mặt thiết kỵ, phía bên mình nhân số mặc dù không ít, nhưng chưa hẳn có thể có phần thắng, nghĩ đến tránh né mũi nhọn, đi đầu rút lui. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đối phương vậy mà đơn thương độc mã tới, thậm chí thân không một giáp, vẹn vẹn cầm trong tay một cây côn sắt. Nghĩ tới đây, Bia Lệ tướng quân không nhịn được cười ha ha, khống ngựa nên đón, chúng tiểu nhân, xem các ngươi tướng quân là như thế nào đem cái này người chạm ở dưới ngựa. Hắn tự thân bị áo giáp bao bọc, vô cùng an toàn, coi như vạn tiễn hạ xuống, hắn chỉ cần bảo vệ bộ mặt, liền triệt để an toàn. Bởi vậy, đối mặt vọt tới Lâm Phàm, hắn mảy may không hoảng hốt, nhấc lên trong tay con đao, chỉ chờ tới gần, liền một đao đem đối phương cho chém đứt. Trong chốc lát, hai ngựa sắp đan sen mà qua. Lan ngươi mụ. Lâm Phàm một côn vung ra, nhanh như thiểm điện, mà Bia Lệ tướng quân còn duy trì vung đao cuồng vọng cười to, đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe phịch một tiếng, tựa hồ có một đạo đại hắc háo tử bị đánh bay. Một màn này xuất hiện quá nhanh, tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần, mà Lâm Phàm tự nhiên là nhìn cũng chưa từng nhìn vị này bị đánh bay ra hỏa, mà là phóng ngựa xông vào đến trong đại quân, lập tức tả hữu vung côn quét ngang. Chỉ mặc giáp ra binh lính nhóm như thế nào có thể đỡ nổi, nhưng Lâm Phàm luôn cảm thấy cưỡi ngựa giết thật sự là quá chậm. Không hề nghĩ ngợi, đơn trưởng trèo trống, phi thân xuống ngựa, giơ cao côn sắt tầng tầng hướng xuống đất hạ xuống. Ầm. Tiếng nổ vang rền vang vọng. Côn sắt cùng mặt đất va chạm một khắc này, quả nhiên là đất rung núi chuyển, hố sâu xuất hiện, hình thành trùng kích bao phủ mà ra, thân ở trùng kích phạm vi binh lính nhóm dồn dập thổ huyết bay ngược mà ra. Trong chốc lát, trang diện trộn lẫn rất loạn. Đợi tại trên tường thành Lai Mắt Vương ngốc ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, miệng mở rộng, thật lâu vô pháp khép lại. Đây là người? Đây là Lai Mắt Vương trong lòng duy nhất ý nghĩ, đây thật là người có thể làm được sao? Một bên tướng lĩnh tự lẩm bẩm, cái này là Mẫu Quốc võ tướng thực lực sao? Hắn cảm thấy Trung Nguyên Vương triều mạnh mẽ, rất lớn nguyên nhân là bọn hắn đất rộng và đông, phát triển tính rất mạnh, nhưng bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ như vậy. Lai Mắt người trong nước cùng Trung Nguyên Vương triều người, đến cùng phải hay không cùng một loại người a? Thoải mái, thoải mái a. Lâm Phàm gào thét lớn, từ khi quy nhất luyện thể pháp sau khi nhập môn, có thể hấp thu địa mạch nhật nguyện tinh thần lực lượng về sau, hắn liền cảm thấy toàn thân tràn ngập không dùng hết khí lực. Tại Trung Nguyên Vương triều, hắn không có giết, cho nên mới nghĩ đến chinh chiến nó quốc, mặt ngoài là cùng bệ hạ nói, thần muốn cho bệ hạ đánh hạ một cái to lớn giang sơn, kỳ thực hắn là nghĩ phát tiết trong cơ thể không dùng hết khí lực. Nghẹn rất khó chịu, thường xuyên nghẹn người đều có thể hiểu được, cơ bắp thỉnh thoảng sẽ có cảm giác rắn chắc. Lúc này, bị sợ mất mật Bia Lệ binh lính nhóm lấy lại tinh thần. Tướng quân chết rồi, chạy mau a, hắn không phải người. Bây giờ Lâm Phàm hoàn toàn chính xác rất khó dùng người có thể xưng hô, dẫn theo côn sắt xông vào đến gần hai vạn người đại quân bên trong, dùng hắn tự thân làm trung tâm, quanh mình đều nhanh hình thành khu vực chân không, không một người có thể tới gần. Chờ đợi thiết kỵ nhóm thấy đại tướng quân hướng phía bọn hắn phất tay, lập tức hô to một tiếng, công kích. Ầm ầm, tiếng vó ngựa nổ vang, trung trung điệp điệp thiết kỵ hồng lưu chút xuống tới. Ta Lai Mắt Quốc khi nào cũng có thể có như vậy thiết kỵ a? Lai Mắt Vương tự đủ. Một bên tướng lĩnh nói, điện hạ tuyệt đối không thể. Chương 126, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý vì quốc làm ra hy sinh, cưới như tiên nữ công chúa. Và chương 126, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý vì quốc làm ra hy sinh, cưới như tiên nữ công chúa. Ba, có à? Nếu như Lai Mắt Vương Chân có như vậy thiết kỵ, như vậy lần sau Trung Nguyên Vương triều có thể cũng không phải là đến giúp trợ, mà là tới công đánh bọn hắn. Ầm ầm. Theo thiết kỵ công kích, bia lệ binh lính thương vong thảm trọng. Thiết kỵ nhóm công kích một lần, điều chỉnh một lát, lập tức lần nữa công kích, bọn hắn tựa như là cối xay thịt giống như, đám này chỉ mặc giáp da binh lính nhóm, sao có thể ngăn cản được trùng kích như thế? Trong chớp mắt, tan tác đã thành, riêng phần mình thoát đi. Mà ở phương xa, Ninh Ngọc nhìn xem một màn kia, máu nóng sôi trào, bên trong lòng ngưỡng ấy, nhìn xem hạn chế lại nàng hành động thiết kỵ, nói, các ngươi có thể hay không bùng ra, ta muốn xông phong à. Cô nãi mãi, ngài cũng không thể à, xem trọng ngài, là đại tướng quân giao cho nhiệm vụ của chúng ta à. Đúng vậy à, cô nãi mãi, ta có thể được tuyển chọn trở thành đại tướng quân trong tay binh không dễ dàng, công kích không có chúng ta công lao, chỉ có xem trọng ngài, chúng ta mới có công lao à. Đối mặt hai vị thiết kỵ khổ sở cầu khẩn, Ninh Ngọc không lời nào để nói. Giờ này khắc này, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng đi theo sư phó bên người, tự nhận là đến sư phó chân truyền, không nói những cái khác, làm sai dịch phương diện này, nàng tinh thông thẩm vấn thủ đoạn, càng là có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Có phải hay không người tốt, liếc mắt xem thấu. Vào chức thần võ ti về sau, tuy nói phụ trách văn chức công tác, nhưng đối quan viên bắt chẹt vô cùng là đúng chỗ. Không tin có khả năng tại hoàng thành hỏi thăm một chút, những quan viên kia thấy được nàng, cái nào không phải nghe tin đã sợ mất mật, có thể tránh thì tránh, không tránh khỏi liền lộ ra định mặt cười. Đến mức tại bài binh bố trận bên trên, nàng hiện tại tích cực cùng sư phó học tập. Liên là hy vọng một ngày kia, chính nàng tổ kiến một nhóm nương tử quân, xông pha chiến đấu, nhường địch quốc nghe mà biến sắc. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc liền cười hắc hắc. Hai vị thiết kỵ đem đầu thấp, luôn cảm thấy vị này cô nãi nãi cười có chút giòn người. Sau một hồi, chiến đấu kết thúc, thi thể đầy đất hố sâu, trong hố sâu còn tích lấy dòng máu. Bia lệ binh lính chạy rất nhanh, đến mức không thể chạy mất, cũng đều nằm trên mặt đất trở thành thi thể. Linh Ngọc đội vàng chạy đến, sư phó, ngươi thật sự là đồ nhi thần tượng. Lâm Phàm nói, đừng lính hót. Sư phó, này không phải mông ngựa, đây là đồ nhi lời từ đáy lòng a. Linh Ngọc muốn học nhất liền là này một thân bá đạo thực lực, nhưng sư phó luôn nói này không có cách nào giáo trở có thể dạy thời điểm khẳng định dạy ngươi. Đối với cái này, Linh Ngọc biểu thị vẫn là hứng không đủ, đến miệng càng món điểm tâm ngọt. Kéo kẹt, cửa thành mở rộng. Lai Mắt Vương đi vào Lâm Phàm trước mặt, nhìn cả người không dính máu, nhưng trong tay côn sắt lại nhỏ xuống máu tươi Lâm Phàm, nói, đa tạ tướng quân viện trợ, không biết tướng quân là. Không cho Lai Mắt Vương khai khẩu. Linh Ngọc nói, ngươi thân là Lai Mắt Vương, làm sao liền sư phụ ta cũng không biết. Sư phụ ta chính là Trung Nguyên Vương triều tiếng tăm lừng lây thần vũ đại tướng quân, bệ hạ ngự tứ thiên hạ đệ nhất, dũng mãnh phi thường có 102 thiên hạ. A, nguyên lai là thần vũ đại tướng quân, bổn vương thất lễ. Lai Mắt Vương đội vàng nói, biểu hiện hết sức cung kính, hết sức kính sợ. Lâm Phàm nói, Trang phi nương nương cầu ta trước tới cứu viện, này bia lệ bộ lạc cũng là to gan lớn mật, biết rõ Lai Mắt quốc thị Trung Nguyên Vương triều phụ thuộc, lại còn dám vào sâm, đơn giản không biết sống chết. Lai Mắt Vương nói, đại tướng quân có chỗ không biết, này bia lệ là Định An quốc phi thuộc, đạt được Định An quốc tướng trợ, lực lượng quân sự tăng lên trên diện rộng, bổn vương cũng là không có cách nào à. Lâm Phàm khoát tay nói, không sao, không cần phải gấp gáp, cái gọi là Định An quốc không bao lâu, liền là Trung Nguyên Vương triều phủ địa phương. Lời này vừa nói ra, Lai Mắt Vương trong lòng kinh hãi. Thần Vũ đại tướng quân để lộ ra tin tức, đúng là nổ tung, này chẳng phải là nói Trung Nguyên Vương triều là muốn đối Định An quốc xuất binh. Theo hắn biết, Định An quốc tại đây trăm năm ở giữa phát triển rất không tệ, bất kể ở phương diện nào đều có vượt qua Trung Nguyên Vương triều xu thế mặc cho lấy phát triển tiếp, đem sẽ hình thành cường quốc. Xem ra mẫu quốc là chú ý tới điểm này, cho nên mới nghĩ đến đem loại nguy cơ này ách giết từ trong trứng nước. Quả nhiên, mẫu quốc không hổ là mẫu quốc. Không nói những cái khác, đây đối với thế lực chung quanh hiểu rõ năng lực vẫn là rất mạnh. Đại tướng quân, không bằng tới trước nội thành nghỉ ngơi một chút, cho phép bổn vương cực kỳ chiêu đãi thấy tướng quân cùng các vị tướng sĩ. Lai Mắt Vương nói ra. Lâm Phàm vốn nghĩ thừa thắng xông lên, trực tiếp diệt đi bia lệ các bộ lạc sinh lực, nhưng xem các tướng sĩ đều có chút mỏi bệnh, liền không nói thêm gì. Tiến vào trong thành, thủ thành tướng sĩ nhóm kính ý nhìn xem mẫu quốc phái tới vương sư, chỉ cảm thấy không hổ là vương sư. Quả nhiên là khí thế bất phàm, cái kia cố khí tức nghiêm nghị, nghe liền có cố mùi máu tươi. Tại Lai Mắt Vương dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi vào thành trung quy ô vương cao nhất phủ đệ, mà lúc này Lâm Phàm thấy tại này cửa phủ đệ bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá. Tấm bia đá này xem dấu vết, liền trải qua tuyết nguyệt, sợ là có rất nhiều năm đầu. Lai Mắt Vương, nay tại cửa ra vào lập một tấm bia đá là ý gì? Lâm Phàm hỏi. Lai Mắt Vương đạo, đại tướng quân có chỗ không biết, tấm bia đá này không phải chúng ta lập, mà là chúng ta Lai Mắt quốc còn không có kiến quốc, liền có này bia, cũng là chúng ta đem thành xây dựng ở tấm bia này phía trên. Ồ. Lâm Phàm không khỏi nhìn nhiều vài lần, khi thấy rõ trên tấm bia đá chữ viết lúc, hắn không khỏi có chút sững sờ. Chỉ thấy tấm bia đá này bên trên điêu khắc 6 cái tang thương chữ lớn. Tiên không phải thánh, thần không phải tổ. Lâm Phàm xuyên qua đến nơi đây, ban đầu ý nghĩ liền là tìm tới cao thủ, tỉ như phi thiên độn địa cái chủng loại kia, nhưng đến nay, hắn đều không có tìm được. Chỉ cảm thấy trên đời này khả năng chỉ có dị bẩm thiên phú gia hỏa, mà không có tu hành thủ đoạn. Bây giờ, thấy tấm bia đá này, cái này khiến hắn không khỏi lưu tâm. Thân là người hiện đại, đối cái gọi là tiên thần chữ là phi thường mẫn cảm. Lai Mắt Vương thấy đại tướng quân nhìn xem bia đá sức sở, nhỏ giọng nói, đại tướng quân, có hay không có cái gì không đúng tình địa phương? Lâm Phàm lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, tấm bia đá này phía dưới là không phải có đồ vật. Lai Mắt Vương lắc đầu nói, không có, lúc trước xây thành trì thời điểm, các bậc cha chú đều đào móc qua, phía dưới liền này một tấm bia đá, ngoài ra không vật gì khác. Lâm Phàm đi vào bia đá trước mặt, duỗi tay vớt ve lấy, không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh, nhưng chẳng biết tại sao luôn có loại đặc thù cảm giác, nội tâm hình như có một cố vẻ bị thương. Loại cảm giác này, thật giống như lập xuống tấm bia đá này người, bao hàm lấy một loại tuyệt vọng mà không cam lòng tình cảm, đem cố này tình cảm dung nhập vào chữ viết bên trong. Lai Mắt Vương, có thể hay không giúp ta một chuyện? Lâm Phàm hỏi. Đại tướng quân, mời nói. Lâm Phàm chỉ bia đá nói, có thể hay không giúp ta tìm xem có quan hệ tấm bia đá này ghi chép, ta muốn biết tấm bia đá này lai lịch. Lai Mắt Vương đạo, đại tướng quân yên tâm, bổn vương nhất định dốc hết toàn lực, đọc qua cổ thư, vì đại tướng quân tìm tới có quan hệ tấm bia đá này lai lịch. Lâm Phàm gật đầu, vỗ Lai Mắt Vương bả vai, thật tốt tìm, chỉ cần có thể tìm tới, bản tướng quân cam đoan cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Bị vỗ bả vai Lai Mắt Vương hơi sững sờ, có chút không quá thói quen. Không quan tâm nói thế nào, hắn cũng là một nước quốc vương, dĩ vãng đều là hắn cho người ta hỏa bánh nướng, bây giờ bị mẫu quốc đại tướng quân bánh vẽ, cảm giác này, ân, có chút khích lệ hắn tìm kiếm nhiệt tình. Chẳng qua là hắn cảm thấy hẳn là tìm không thấy, chủ yếu là các bậc cha chú đều tìm qua, lại là một manh mối điểm đều không có. Tại Lai Mắt Vương dẫn đầu dưới, Lâm Phàm hướng phía phủ bên trong đi đến, chẳng qua là ba bước vừa quay đầu lại, nhìn bia đá kia. Tiếp đãi bữa tiệc, Lâm Phàm không quan tâm, luôn là dư bị lấy, cái kia sáu chữ ý tứ, này sáu cái chữ cũng không phải là không có thể hiểu được. Thiên không phải thánh nhân, thần không phải tổ tông, là như vậy sao? Màn đêm buông xuống, gió lạnh điêu hiu, quần trăng bao phủ. Lâm Phàm đứng chắc tay, đứng tại trước tấm bia đá, mắt không chấp nhìn, ngẫu nhiên duỗi tay vớt bé lấy. Hắn thử qua rất nhiều biện pháp, đem đã từng xem chuyên nghiệp thư tịch biết được biện pháp đều dùng ở chương 126, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý vì quốc làm ra hy sinh, cưới như tiên nữ công chúa. 4, chương 126, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý vì quốc làm ra hy sinh, cưới như tiên nữ công chúa. 4, bên trên. Thì như, tích huyết khai quang, thuần dương nước bọt kích hoạt, đồng tử nước tiểu tăng cường hoạt tính. Chờ chút, một loạt thủ đoạn, nên dùng đều dùng, đáng tiếc, vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lâm Phàm quay đầu, chỉ thấy Linh Ngọc tò mò đi vào Lâm Phàm bên người. Sư phó, tấm bia đá này có cái gì chỗ đặc thù sao? Ta phát hiện sư phó cả ngày đều có chút không quan tâm đây. Lâm Phàm cười nói, không phải bia đá có cái gì đặc thù, mà là phía trên này chữ viết, ngươi cảm thấy là có ý gì? Dù sao tấm bia đá này tồn tại niên đại không thể khảo cứu, nhưng tổng không nên là có người không hiểu thấu phí lớn như vậy công phu, chôn sâu một tấm bia đá, liền vì khắc xuống này sáu cái chữ đi. Linh Ngọc nhìn xem bia đá, cũng là lắc đầu. Nàng cũng không hiểu là có ý gì, nhưng nàng lại là đem sư phó ý nghĩ ghi ở trong lòng. Trung Nguyên Vương triều tàng thư rất nhiều, trở về cho sư phụ thật tốt tìm xem. Lâm Phàm không có nhiều lời, thời điểm không còn sớm, hồi trở lại đi ngủ đi, sáng mai đến đi đường, đi nắm này cái gọi là bia lệ cho gì đi. Hả, biết sư phó. Mấy ngày sau, bia lệ nên đón thai hoàng ngập đầu, chủ yếu là bia lệ những cái kia bộ lạc thật không đủ đánh, ở lại giữ tại bộ lạc binh lính thế nào có thể đỡ nổi thiết kỵ hồng lưu trùng kích. Nếu như Lâm Phàm xuất lĩnh là 1000 bình thường quân tốt, không có trọng trang áo giáp, còn thật không dám nói có thể không thương tổn một người, liền đem bia lệ cho càn quét. Nhưng hôm nay này 1000 thiết kỵ, cho dù có người trượt chân xuống ngựa, bị người bao vây, cầm đao cố chém giết, chém nửa ngày mới phát hiện, tối đa cũng liền là tại áo giáp bên trên lưu lại dấu vết. Định An Quốc hiểu được phát triển khiêm tốn bọn hắn, bây giờ không muốn cùng quanh mình quốc gia, nhất là Trung Nguyên Vương triều phát sinh bất kỳ xung đột nào. Hiện tại Định An Quốc phát triển tình thế rất đủ. Bọn hắn cùng Trung Nguyên Vương triều một dạng, thuộc về làm nông xã hội, tự sản tự túc, mà lại dân chúng không chỉ thượng võ, còn sùng văn, biết rõ một cái đạo lý, đọc sách có thể khiến cho bọn hắn quốc gia càng thêm văn minh, sùng võ có thể để cho bọn họ quốc gia cường thịnh. Mà lại bọn hắn đối triều đình có lòng trung thành. Bất kỳ một cái nào vương triều, dù cho hắn là nghèo túng, nhưng chỉ cần có mấy dạng này nhân tố, liền có thể cường thịnh dâng lên. Truyền thừa, đây là một quốc gia có thể hay không cường thịnh cơ sở. Triều đình, bia lệ sứ thần quỳ trong điện, kêu khóc, bệ hạ, Trung Nguyên Vương triều viện quân đã sắp muốn đem bia lệ các bộ lạc đập bằng, còn mời bệ hạ xuất binh tương trợ à? Định An Quốc hoàng đế Đông Thánh Vương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, cao mày, chính vào tráng niên hắn, có hùng tài đại lượng, mà này Đông Thánh Vương xưng hảo, liền đại biểu lấy, hắn chính là Đông Phương cực thánh. Một vị đại thần nói, bệ hạ, Trung Nguyên Vương triều đúng là quá phận, biết rõ bia lệ là nước ta phiên thuộc chỗ, bây giờ lại dám như vậy đi sâu. Có muốn không cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái, sợ là thật cho là chúng ta Định An Quốc dễ khi dễ. Bệ hạ, thần nguyện ý lãnh binh xuất chinh, đem Trung Nguyên Vương triều Thần Vũ đại tướng quân bắt lại. Một vị võ tướng nói. Bây giờ trên triều đình, đám đại thần nghị luận ở Mỹ đều cảm thấy Trung Nguyên Vương triều lần này viện trợ có chút hung ác, vậy mà thẳng vào bia lệ yếu điện, sát hại vô số bia mỹ nhân, đã đến sinh tử tồn vòng thời khắc mấu chốt. Thái sư, thấy thế nào? Đông Thánh Vương hỏi. Định An Quốc triều đình chế độ hoàn toàn dập khuôn Trung Nguyên Vương triều chế độ, các phương diện học tập, thậm chí có thành tựu lập chuyên môn Trung Nguyên Vương triều chế độ phân tích các. Theo tầng dưới chót đến phía trên nhất, tốt chế độ trực tiếp dập quân, mà nhìn như là tốt, kỳ thực sẽ dẫn phát tai họa, trực tiếp liền là vứt bỏ. Thái sư nói, bệ hạ, thần cho là nên phái sứ thần đi tới Trung Nguyên Vương triều, cùng hắn thương thảo, mà không phải xuất binh viễn chinh phát sinh xung đột. Bây giờ nước ta đang ở cao tốc phát triển thời điểm, không thể xuất hiện bất kỳ xung đột, dù sao tương lai mới là trọng yếu nhất. Đông Thánh Vương yên lặng gật đầu. Thái sư nói có đạo lý. Bọn hắn Định An Quốc cần nút nhiều năm như vậy, không phải là vì lông cánh đầy đủ lúc chiếm đoạt Trung Nguyên Vương triều sao? Mà trong lúc này bị nhục nhã lại có thể tính gì chứ? bia lệ sứ thần hoàng hồn, bệ hạ, thái sư, ta bia lệ các bộ lạc đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, bây giờ bệ hạ cũng không thể mặc kệ không hỏi a, bằng không này chẳng phải là rét lạnh bia lệ bộ lạc tâm.
Càn rỡ,
lớn mật, bách quan tức giận quá lớn. Bia lệ sứ thần cúi đầu, run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Đông Thánh Vương tầm mắt lạnh dần nhìn xem bia lệ sứ thần, không nói tiếng nào.
Thái sư nói, các ngươi bia lệ lần này xâm lấn Lai Mắt Quốc, vốn nên là quấy rối, cướp đoạt một phiên liền rút về, nhưng ai có thể nghĩ tới, các ngươi vậy mà trực khu dài vào, Ngưu Toan chiếm đoạt toàn bộ Lai Mắt, bây giờ bị Trung Nguyên Vương triều đánh tới nội bộ, đúng là các ngươi gieo gió gặt bão. Vậy hạ nguyện phái ra sứ thần cho các ngươi biện hộ cho, đã là thiên ân, chớ có không biết tốt xấu.
Bia lệ sứ thần bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đúng, đúng, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ.
Ngươi lui ra đi.
Thái sư nói ra.
Bia lệ sứ thần rời đi triều đình.
Theo đối phương sau khi rời đi, Thái sư nói, bệ hạ, Lao thần có điều tra qua vị này Trung Nguyên Vương triều Thần Vũ đại tướng quân, cái này người vô cùng thiện chiến, Mông Giá quốc đại tướng quân Đồ Đan liền là đối phương bắt, nếu như ta quốc cùng đối phương phát sinh chiến tranh, tại tướng lĩnh phương diện này, ta hướng có thể sẽ không bằng đối phương. Tại không có bạn vô nhất thất tình huống dưới, tuyệt đối không thể xúc động.
Bằng không, thất bại trong gang tấc.
Thái sư thần sắc nghiêm túc.
Định An quốc những năm này phát triển rất tốt. Trung Nguyên Vương triều tự nhiên là biết Định An quốc bây giờ tình huống, cũng may có Mông Giá quốc kiểm chế lấy, đến mức Trung Nguyên Vương triều không thể đưa ra tay đối phó Định An quốc.
Đây cũng là quốc vận,
cho bọn hắn càng nhiều phát triển cơ hội.
Đông Thánh Vương nói, Thái sư, cho rằng phái ai đi làm sứ thần tốt hơn.
Thái sư nói, bệ hạ, lao thần cả gan, có thể đem Định An công chúa đưa đi hòa thần, đồng thời nhường Trần đại nhân đồng hành, một là hòa thần có thể hướng Trung Nguyên Vương triều cho thấy, nước ta không dám cùng Trung Nguyên Vương triều chống lại, hai là nhường Trần đại nhân nhìn một chút Trung Nguyên Vương triều quân sự tình huống phát triển như thế nào. Chỉ cần lại cho thời gian 10 năm, liền 10 năm, lão thần tin tưởng, nước ta nhất định có thể đem Trung Nguyên Vương triều chiếm đoạt, theo mà làm chủ Trung Nguyên.
Lời này vừa nói ra,
triều đình quan viên ngậm miệng không trả lời được, cũng không phải không lời nói, mà là bị thái sư ý nghĩ cho kinh trụ. Ai có thể không biết Định An công chúa chính là bệ hạ hòn ngọc quý trên tay.
Từng bệ hạ lớn tiếng, ai cũng có thể đi hòa thân, duy chỉ có Định An công chúa không được, chấm muốn đem nàng giữ ở bên người cả một đời, thế gian không có nam nhân có thể xứng với chấm Minh Châu.
Bách quan nhóm thận trọng nhìn xem bệ hạ.
Bọn hắn cảm thấy bệ hạ hiện tại khẳng định hết sức chấn nộ.
Dù sao này đã khiêu chiến đến bệ hạ làn danh,
nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bệ hạ vẹn vẹn thở sâu, liền vẻ mặt như thường nói, thái sư, làm nếu thực như thế sao?
Thái sư nói, bệ hạ, thế cục hôm nay cũng không rõ ràng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước ổn định Trung Nguyên, nhường hắn thấy Định An quốc thành ý, vì toàn cục, lao thần khẩn cầu bệ hạ nhận lời.
Đông Thánh Vương mọi loại không bỏ, đây chính là chấm yêu thích a.
Bệ hạ, đây chính là Trung Nguyên a.
Thái sư cao nói,
ai?
Đông Thánh Vương nghĩ đến Trung Nguyên chỗ, đó là thế giới trung tâm, một khi chiếm đoạt Trung Nguyên, hắn Đông Thánh Vương đem bệ nghệ thiên hạ, ngẫm lại đều cảm thấy, coi như lại chân quý yêu thích, đều không thể cùng Trung Nguyên so sánh.
Chuẩn.
Bệ hạ, Thánh Minh.
Mấy ngày sau, Trung Nguyên vương triều.
Sư phó, này bia lệ bộ lạc chạy thật nhanh a.
Linh Ngọc nghĩ đến mấy ngày này phát sinh sự tình, trước mấy ngày còn hết sức kích thích, nhưng đằng sau liền không kích thích, không ai.
Nói nhảm, người ta còn có thể chờ chúng ta giết hay sao?
Lâm Phàm nói ra.
Linh Ngọc nói, sư phó, vậy chúng ta lúc nào đối Định An quốc ra tay, này bia lệ lớn mật như thế, khẳng định liền là Định An quốc chỉ điểm.
Lâm Phàm nói, Linh Ngọc, ngươi phải nhớ kỹ, đại binh đoàn tác chiến, không thể gấp, muốn chuẩn bị sung túc, hoặc là không đánh, muốn đánh liền phải triệt để đưa hắn cho đã chết.
Nghe nói lời này Linh Ngọc gật đầu.
Sư phó nói vô cùng có đạo lý.
Học xong.
Cứ như vậy, thiết kỵ nhóm mang theo số lớn vật tư quang binh trở về, thiết kỵ nhóm không giống Lâm Phàm cùng Ninh Ngọc như vậy thất vọng trở về, bọn hắn từng cái phấn khởi vô cùng.
Có sợ quên giết nhiều ít quân địch, trực tiếp dùng đao tại áo giáp bên trên vạch ra dấu vết.
Thì như ta giết 10 cái.
Này theo bọn hắn nghĩ liền là chiến công, chiến tích, đó là đáng giá nói khoác cả đời sự tình.
Lúc này, triều đình.
Trong điện bách quan nhóm còn đắm chìm tại vừa mới Định An công chúa mỹ mạo bên trong.
Má ơi, bọn hắn đời này không phải không gặp qua mỹ nữ, mà là giống Định An công chúa xinh đẹp như vậy vẫn là lần đầu thấy.
Loại kia khí chất khó mà lời nói,
chỉ có thể nói tiên nữ hạ phàm, đến nhân gian du lịch.
Hoàng đế ho nhẹ mấy tiếng nói, "Chúng ái khanh, các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Định An quốc đưa tới hòn ngọc quý trên tay, hy vọng hòa thân, các ngươi cảm thấy thế nào?"
Hộ bộ thượng thư nói, "Bệ hạ, Định An quốc này rõ ràng là e ngại nước ta trách tội hắn, cho nên đưa tới công chúa hòa thân, thần cảm thấy này thần có thể cùng, một là biểu lộ ra ta hướng tha thứ, hai là cứ để Man Di tiểu quốc biết, Trung Nguyên vương triều không thể mạo phạm."
Hoàng đế gật đầu, đối với cái này thuyết pháp rất là hài lòng.
"Chúng ái khanh, cảm thấy người nào tới cùng Định An công chúa hòa thân?"
Hoàng đế hỏi.
Trong triều các lao thần dồn dập ở trong lòng tiêu gạo, nếu như bệ hạ nguyện ý, lao thần muốn cùng thân, dĩ nhiên, bọn hắn này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi.
Đột nhiên,
nhị hoàng tử quả quyết nói, "Phu hoàng, nhi thần thân là hoàng thất hoàng tử, cho tới bây giờ còn chưa thành hôn, bây giờ Định An quốc đưa tới công chúa hòa thân, nhi thần nguyện vì quốc gia sức."
Hắn lúc nói lời này, đó là mặt không đỏ tim không đập, lớn có một loại khẳng khái hy sinh cảm giác, phảng phất là phải gặp tội giống như.
"Ngươi cũng xứng."
Hoàng đế nói.
"A."
Nhị hoàng tử bối rối, "Không phải,
phu hoàng, chúng ta bây giờ còn tại triều đình, nhi thần đều nguyện ý làm ra to lớn như vậy hy sinh, sao có thể như vậy không cho nhi thần mặt mũi đâu?"
Nhị hoàng tử cúi đầu nói, "Phu hoàng dạy phải, nhi thần hoàn toàn chính xác không xứng, cái kia,
phu hoàng tới,
ngươi đánh rắm."
Hoàng đế bỗng nhiên chấn nộ, "Nghịch tử, ngươi nếu là không biết nói chuyện,
liền cho chấm ý miệng. Phụ hoàng bất giận, nhi thần biết sai. Nhị hoàng tử kinh sợ, nội tâm muốn khóc. Phụ hoàng ngươi nếu là nguyện ý xuất ra đối đại thần vũ đại tướng quân một phần mười ân sủng, nhi thần cũng chết cũng không tiếc ca thái phó cùng thái bảo liếm nhau. Trong lòng than nhẹ, nhị hoàng tử là thật là xuẩn. Như thế tuyệt sắc, ngươi làm thật không nghĩ tới bệ hạ tâm ý hay sao? Không có cách, vẫn phải xem bọn hắn. Thái phó nói, bệ hạ, thần cho rằng có khả năng đem Định An công chúa gả cho thần vũ đại tướng quân, chẳng qua là bệ hạ đã sớm muốn cho thập bát công chúa làm đại tướng quân vợ, như vậy này Định An công chúa chỉ có thể làm tiếp. Bất quá thần vũ đại tướng quân chính là ta hướng Định Hải thần trâm, nàng không quan trọng Định An quốc công chủ, làm tiếp cũng đã đủ. Bách quan nhóm rồn dập gật đầu. Vẫn phải xem thái phó a thái sư không tại, thái phó liền là hiểu rõ thánh ý đệ nhất nhân. Ừm. Hoàng đế hài lòng nói, ái khanh nói có lý, như vậy việc này liền quyết định như vậy, đem Định An công chúa gả cho đại tướng quân làm tiếp. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của thái giám. Thần vũ đại tướng quân về triều. Hoàng đế đứng dậy, hắn ái khanh rời đi sắp một tháng lâu, hắn cái gì là tưởng niệm, bây giờ cuối cùng trở về. Nhanh, tuyên. Không, châm thân nên. Chương 127, Tống Đảo, ta tại vị hà đem thần võ ti phân bộ người phụ trách đánh chết, ta nên làm cái gì? Một, chương 127, Tống Đảo, ta tại vị hà đem thần võ ti phân bộ người phụ trách đánh chết, ta nên làm cái gì? Một, trở về nhanh như vậy. Trong triều quần thần nhìn về phía địa cầu. Bọn hắn phát hiện Lâm Phàm xuất trình, trở về tốc độ là thật nhanh. Người ta những tướng quân khác xuất trình, cái nào không phải theo tháng tính toán. Bây giờ bệ hạ đều theo ngự tiền đi xuống, tới cửa nên đón, bọn hắn làm hạ thần sao có thể tiếp tục ngốc đứng đấy, tự nhiên cũng phải thích hợp tính vây tới. Hiện thời triều đình tình huống hết sức quỷ dị. Bọn hắn đám này lão thần giống như là bài trí, triều đình này liền là bệ hạ cùng Lâm Phàm sân khấu, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ khả năng rất lớn tính chính là cho hai người tăng thêm điểm niềm vui thú. Nguyên bản, bọn hắn là không nên có ý tưởng như vậy. Nhưng sự thật liền là như thế, không có cách nào a rất nhanh, Lâm Phàm nhanh chân hướng phía trong điện đi tới, thấy hoàng đế lúc, ý cười đầy mặt, bệ hạ, may mắn không làm được bệnh, bia lệ đã bắt lại. Hoàng đế đi lên liền động thủ, lôi kéo Lâm Phàm tay, ai khanh, khổ cử. Nhị hoàng tử mắt nhìn đỏ. Đây mới là hắn ở sâu trong nội tâm suy nghĩ phụ tử tình thâm, nhưng thật đáng tiếc, chủ này sừng không phải hắn, mà là liền hắn đều không treo chọc nổi thần vũ đại tướng quân. Bệ hạ, đây là thần nên làm, không có vất vả một lời, bia lệ bộ lạc giết thì giết, trốn thì trốn, mấy chục năm bên trong, bọn hắn đừng nghĩ có thành tựu, mà thần dặn dò qua Lai Mắt Vương, chớ để bia lệ có vươn mình cơ hội. Lâm Phàm hồi báo lần xuất chinh này tình hình chiến đấu. Bệ hạ, thần đem bia lệ nhiều năm tích lũy vàng bạc châu báu toàn bộ vơ vét tới, đến lúc đó xung nhập quốc khố, cũng có thể giảm bớt triều đình tài chính. Hoàng đế cười nói, ái khanh làm việc, cho yên tâm. Ái khanh có cho mình lưu chút sao? Những cái kia theo ái khanh xuất trình binh lính, ái khanh có thể có cho bọn hắn thưởng bạc. Lâm Phàm khoát tay nói, vậy hạ, thần đối tiền tài không hứng thú. Những cái kia binh lính theo thần xuất trình, hoàn toàn chính xác vất vả. Đến lúc đó bệ hạ tự mình phong thưởng, các tướng sĩ cũng có thể mang ơn. Ha ha, tốt, tốt, châm nhất định đại đại phong thưởng, bọn họ đều là quốc chi công thần a. Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, ái khanh liền là tốt, chính mình ra ngoài chịu khổ bị liên lụy, trở về còn đem cơ hội biểu hiện nhường cho hắn. Thậm chí vơ vét trở về kim ngân, càng là một điểm không dính. Hắn hận không thể ái khanh lấy thêm điểm. Nhường tháng ngày trôi qua càng tốt hơn một chút. Chờ chút, ái khanh tháng ngày làm sao lại không dễ chịu, có hắn hoàng đế này tại, không. Dù cho hắn không tại, ái khanh đều là cao quý không tả nổi, quý khí bức người. Hắn tự biết hắn hiện tại làm bất kỳ một chuyện gì. Đơn giản liền là đang cấp triều đình bưng ra một vị quyền thế thao thiên quyền thần. Văn võ điều trưởng, bách quan bổ nhiệm, quân đội điều động, giám sát bách quan trở quyền lợi, ái khanh đều có. Nhưng hắn không sợ, không có chút nào sợ, chớ có cho là năm đó bước, thật giống như thành hôn quân giống như, kỳ thực chính hắn so với ai khác đều tỉnh táo. Hắn tin ái khanh, so tín nhiệm con ruột còn phải tín nhiệm. Nếu như hắn cùng ái khanh ý kiến không hợp, hắn đều sẽ bản thân suy nghĩ, có phải là hay không hắn cân nhắc không chu toàn, là chấm sai. Thần vì những cái kia các tướng sĩ đa tạ bệ hạ. Lâm Phàm nói ra, ái khanh, chớ có như thế, là chấm phải đa tạ ái khanh à, từ khi ái khanh xuất hiện, chấm nổi tiếng, ngủ ngon, mỗi đêm đều làm mộng đẹp quấn quanh, ái khanh xem, chấm tóc có phải hay không có phản đen dấu hiệu rồi. Hoàng đế không để ý chút nào bây giờ là tại trên triều đình, hơi cúi đầu, chỉ tóc. Lâm Phàm nghiêm túc nhìn xem, ồ, thật sự chính là à. Thần cũng phát hiện bệ hạ những ngày gần đây, vẻ mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần sung mãn, tóc này muốn biến thành đen. Trong điện bách quan nhóm nhìn xem một màn này, mí môi, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Có muốn không, chúng ta đều đi, để cho các ngươi chậm rãi trò chuyện. Hoàng đế cười nói, đúng không, chấm sao lại lừa gạt ái khanh, có yêu khanh tại, chấm sống lâu cái 3-5 năm không thành vấn đề à? Vương sử quan phấn bút cần sách, đem một màn này quân thần ấm áp hình ảnh, dùng chữ viết lực lượng cho biểu đạt ra tới. Thái phó thật sự là nhìn không được, đứng ra nói, vậy hạ, có phải hay không cùng đại tướng quân nói một chút Định An công chúa sự tình? Đúng, đúng, đúng. Hoàng đế phản ứng lại, cười nói, ái khanh, có chuyện vui à? Lâm Phàm nghi ngờ nói, bệ hạ, việc vui gì? Hoàng đế nói, liền là Định An quốc đem bọn hắn công chúa cho đưa tới hòa thân, chấm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là gả cho ái khanh tốt. Lâm Phàm kinh ngạc, cho mày, bệ hạ, xem ra này trinh phạt Định An quốc sự tình đến trước giờ, này quốc hữu thủ đoạn, có năng lực, cũng có thể nhịn, không đem Định An quốc diệt đi, thật sợ thành hòa lớn, bọn hắn muốn dùng công chúa hòa thân phương thức, đổi lấy phát triển thời gian, ta xem bọn hắn đúng là mơ mộng hão huyền. A. Bách quan nhóm kinh ngạc nhìn xem đại tướng quân. Không phải. Người ta đem công chúa đưa tới hòa thân, ngươi làm sao lại không cảm thấy là Định An quốc kính sợ Trung Nguyên vương triều, làm sao còn muốn lấy trước giờ diệt đi người ta?
Này quá trình tương đương không đúng. Hoàng đế cười nói, Ái Khanh, trước không trò chuyện trinh phạt Định An quốc sự nghi, vị công chúa này chấm nhìn qua, bách quan nhóm cũng nhìn qua, đích thật là mạo như thiên tiên, Ái Khanh cảm thấy thế nào?
Bệ hạ, thần không cảm thấy thế nào, thần đối nữ sắc luôn luôn đều là duy trì đối lập chính diện khoảng cách.
Lâm Phàm nói ra.
Nhị hoàng tử lắng tai nghe lấy,
nội tâm gấp vô cùng.
Đại tướng quân thật không muốn.
Ta nguyện ý muốn A Thái phó nói, lại tướng quân, vị này Định An công chúa hoàn toàn chính xác mỹ mạo như thiên tiên, đại tướng quân không ngại nhìn một chút mới quyết định.
Hoàng đế nói, ừm, Ái Khanh, nhìn một chút, từ xưa đến nay, đại trượng phu ha có thể không có mỹ nhân làm bạn, chấm cũng hy vọng Ái Khanh nhìn một chút, giữ ở bên người mỗi ngày thấy, cũng là cảnh đẹp ý vui a.
Lâm Phàm nhìn Thái phó, lại nhìn hoàng đế, sau đó vừa nhìn về phía bách quan, liền gặp bọn họ liên tục gật đầu,
biểu thị cô gái này thật đẹp.
Cái này khiến Lâm Phàm đối vị này cái gọi là Định An công chúa có chút hiếu kỳ.
Như thế nào a?
Vậy mà nhận nhất trí khen ngợi.
Được, cái kia thần liền nhìn một chút là được.
Lâm Phàm nói ra.
Hoàng đế cười nói, đúng thôi, liền nên như thế à, Ái Khanh, cam đoan sẽ không để cho người thất vọng.
Triều đình rất nhanh liền tán đi, hoàng đế đem Lâm Phàm lưu lại, muốn thứ nhất cùng dùng nữa, đồng thời đem các phi tử gọi tới tiếp khách.
Nội đình,
ngự chú nhóm chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn.
Hậu cung được sủng ái các phi tử đạt được triệu kiến, biết hoàng đế cùng thần vũ đại tướng quân dùng cơm, cần các nàng tiến đến, cả đám đều tỉ mỉ trang phục.
Bây giờ hậu cung các phi tử ai chẳng biết thần vũ đại tướng quân uy danh, đó là bệ hạ trong lòng chi thần, đắc tội người nào đều không thể đắc tội đại tướng quân.
Đại hoàng tử được ban cho chết,
hoàng hậu bị u cấm,
món này chuyện đều cùng đại tướng quân kiếp trước liên quan.
Lúc này hoàng đế đang ở cho các phi tử giảng thuật Lâm Phàm chinh phạt bia lệ sự tình, các phi tử nghe được có chút nghiêm túc. Sau khi nghe xong, rất nhiều phi tử nhìn về phía anh tuấn bất phàm đại tướng quân lúc, trong mắt cũng là sáng lên.
Ai cũng muốn cùng đại tướng quân chuẩn bị cho tốt quan hệ,
nhất là trang phi đối Lâm Phàm càng là cảm kích và phần, như không phải đại tướng quân lãnh binh xuất chinh, phụ thân nàng liền thật muốn ra sự tình.
Một lát sau,
bệ hạ, thần có một chuyện, hy vọng bệ hạ khả năng giúp đỡ thần.
Ái Khanh, cứ nói đừng ngại.
Hoàng đế không nghĩ tới còn có thể có nhường Ái Khanh khó xử sự tình, đối với cái này, không quản Ái Khanh nói lên nội cái gì, hắn đều đến đem hết toàn lực cho Ái Khanh làm tốt.
Lâm Phàm đem tại lai mắt bên kia gặp phải bia đá sự tình nói ra,
nhất là cái kia sáu chữ,
thiên không phải thánh, thần không phải tổ.
Hắn muốn biết này sáu chữ là ai lưu lại hoặc là hàm nghĩa gì,
chỉ cần cùng tiên thần có liên quan,
đều phải để lại ý hoàng đế nói. Ái Khanh yên tâm, chấm đợi lát nữa sẽ hạ chỉ, để cho người ta đọc qua hoàng thất tàng thư, cho Ái Khanh tìm ra này chút có liên quan nội dung, chẳng qua là Ái Khanh làm sao đối với mấy cái này đột nhiên thấy hứng thú, đây cũng là tiên, lại là thần, rất có thể là cổ nhân nhàn rỗi không chuyện gì làm, cho chúng ta người hậu thế lưu ác thu à.
Lâm Phàm cười nói, thần liền là tò mò.
Tốt, nếu là Ái Khanh tò mò, cái kia chính là chấm tò mò, tìm, nhất định phải cho Ái Khanh tìm ra.
Hoàng đế lời thề son sắt nói.
Đa tạ, bệ hạ.
Nhiều người lực lượng lớn.
Nghĩ muốn chương 127, tống đảo. Ta tại vị hà đem thần võ ti phân bộ người phụ trách đánh chết, ta nên làm cái gì?
2. Chương 127, tống đảo, ta tại vị hà đem thần võ ti phân bộ người phụ trách đánh chết, ta nên làm cái gì?
2. Tìm có liên quan tin tức, vậy chỉ có thể tại dài đằng đằng trong dòng sông lịch sử tìm kiếm, tốt tại Trung Nguyên không quan tâm là triều đại nào, mọi người đều ưa thích ghi chép chứng kiến hết thảy.
Này có thể bảo chứng truyền thừa không ngừng.
Lúc này,
quân doanh.
Theo Lâm Phàm xuất chinh binh lính nhóm trở lại quân doanh thời điểm, liền bị quân doanh bên trong đám binh sĩ bây, tràn diện kia, liền như là khải hoàn mã quy tướng quân giống như.
Đương nhiên, mặc dù bọn hắn không phải tướng quân, nhưng cũng có thể xưng là khải hoàn mã về binh sĩ.
Này có vẻ như không có bất cứ vấn đề gì.
Thái Quân liền là bình thường một vị binh sĩ, hắn 16 tuổi đầu quân, bây giờ tính toán đâu ra đấy, không sai biệt lắm 2 năm rưỡi đi, tại quân doanh bên trong, 2 năm rưỡi binh, chỉ có thể nói không tính tân binh, lại cũng không thể tính lao binh. Nhưng hắn Thái Quân từ nhỏ làm việc liền đặc biệt nghiêm túc. Tại quân doanh bên trong khắc khổ rèn luyện, bị lãnh đạo tán thành, cho nên lần này theo đại tướng quân xuất chinh, trừ của mình nỗ lực bên ngoài, còn có rất lớn nhân tố liền là lãnh đạo đề cử.
Thái Quân, thế nào?
Đi theo đại tướng quân xuất chinh có phải hay không hết sức kích thích?
Có chiến hữu hỏi.
Bị rất nhiều chiến hữu vây quanh Thái Khôn, nội tâm khó tránh khỏi có chút xúc động, cười nói, vậy khẳng định kích thích, đại tướng quân người thế nào? Đó là chúng ta Trung Nguyên chiến thần, các ngươi là không biết, đại tướng quân xung làm tiền phong, một người tiến vào đến trong vạn quân, tràn diện kia, rung động a. Chúng ta tại đại tướng quân dẫn đầu dưới, giết bia lệ quân địch quân lính tăng dã, càng là ngày tập bách lý, càng quét bia lệ bộ lạc, giết bọn hắn đó là người ngã ngựa đổ.
Nghe Thái Khôn thao thao bất tuyệt theo như lời nói,
bọn chiến hữu dồn dập trừng to mắt, nghe đó là từng cái máu nóng sôi trào.
Hận không thể đi theo đại tướng quân xuất chinh chính là mình.
Đáng tiếc, bọn hắn không thể được tuyển chọn.
Hối hận a, lúc trước liền nên nỗ lực rèn luyện, tăng cường thể phách.
Thái ca, chúng ta có thể là huynh đệ, này nếu là giàu sang, có thể đừng quên huynh đệ a.
Chiến hữu nói ra.
Thái Khôn khoát tay nói, cái gì phú quý không phú quý, ta căn bản cũng không để ý, ta cảm thấy có thể cùng đại tướng quân ra ngoài chinh chiến một lần, chính là đời ta lớn nhất vinh dự, chờ ta về sau có hài tử, ta phải đem này trải qua nói cho hài tử của ta nghe, nhường hài tử biết, cha hắn có đang yêu, đó là trong tay thần vũ đại tướng quân đã từng đi lính.
Chúng binh lính muốn nói không hâm mộ đó là giả,
nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm trong hoàng cung công công tới.
Một lát sau,
chỉ thấy tướng quân dẫn một vị thái giám xuất hiện, thái giám cầm trong tay thánh chỉ, mà binh lính nhóm thì là giữ yên lặng, xếp hàng chờ đợi, thái giám không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tuyên đọc thánh chỉ. Ý tứ rất rõ ràng, liền là lần này theo Thần Vũ đại tướng quân xuất chinh các tướng sĩ, chinh chiến có công, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, mỗi vị tướng sĩ thưởng bạc 20 lượng, trong nhà miễn trừ 2 năm thuế má, giết địch vượt qua 10 người, tăng lên nửa cấp. Theo ban thưởng vừa ra, không cùng theo Thần Vũ đại tướng quân xuất chinh binh lính nhóm, hâm mộ hốc mắt đều đỏ. Mà theo Lâm Phàm xuất chinh binh lính nhóm, từng cái kích động vẻ mặt đỏ bừng. Bạc có, trong nhà cũng bị chiều ứng, cấp bậc cũng được để thăng. Này cơ bản đều là người người đều có a đương nhiên, cũng có hay không giết vượt qua 10 cái, chủ yếu là khó đoạn. Thái Côn kích động nắm chặt nắm đấm, hắn nhìn về phía chúng quanh bọn chiến hữu, cái kia từng kia ánh mắt bên trong ẩn chứa ý tứ rất rõ ràng, liền là hâm mộ. Hắn cuối cùng cảm giác mình nhọc nhằn khổ sở rèn luyện 2 năm rưỡi, không có uổng phí, cố gắng của mình nỗ lực cuối cùng có hồi báo. Tạ bệ hạ, tạ đại tướng quân. Tham gia viện chinh binh lính nhóm hô to. Thái giám gật gật đầu, không có nhiều lời, quay người rời đi. Theo mọi người rời đi, Thái Côn trong nháy mắt bị chiến hữu vây quanh, mà hắn không có biểu hiện quá đắc ý, mà là tiến đến cảm tạ lãnh đạo đề bạt, nếu như không phải lãnh đạo đề cử, hắn chưa hẳn có thể có cơ hội như vậy. Lâm Phàm trong quân đội hy vọng rất cao. Hết thảy tướng sĩ đều biết, đi theo đại tướng quân mà ra, đó là chắc chắn đánh thắng trận, mà hay quay trở lại về sau, tất nhiên sẽ có phong thưởng. Bởi vậy, dần dần, rất nhiều tướng sĩ hiểu rõ, về sau nếu như còn có chiến tranh, như vậy có thể đi theo đại tướng quân binh lính danh ngạch, sẽ cạnh tranh dị thường kịch liệt. Lúc này, một vị tướng lĩnh thấy các binh sĩ tình huống, mở miệng nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Theo đại tướng quân xuất chinh, không phải tùy ý lựa chọn, mà là cần tinh binh, ngươi xem các ngươi, bình thường rèn luyện, từng cái chỉ muốn lười biếng, bây giờ người ta nhận phong thưởng, vậy cũng là ngày thường rèn luyện, tranh thủ được cơ hội. Đừng nói ta không có nói cho các ngươi biết, qua đoạn thời gian, khả năng cũng là này 1-2 tháng, sẽ có một trận đại quy mô viễn chinh, muốn có tư cách đi theo đại tướng quân, các ngươi đến xuất ra bú sữa mẹ khí lực tới rèn luyện. Lời này vừa nói ra, chung quanh binh lính nhóm kinh ngạc và phẫn. Thật hay giả? Còn có cơ hội? Tướng quân, ngươi không có gạt ta nhóm đi. Tướng lĩnh nói, có tin hay không là tùy các ngươi, ngược lại đến lúc đó đừng nói ta không có nói cho các ngươi biết. Trong chốc lát, ở đây binh lính nhóm liền cùng như điên cuồng, gào gào phóng tới sân bãi, bắt đầu rèn luyện. Vị này tướng lĩnh nhìn xem tràn ngập nhiệt tình đám binh sĩ, có chút vui mừng, nếu là dĩ vãng, hắn thật đúng là không nói cái gì, nhưng bây giờ, hắn cũng phải thật tốt nỗ lực tiến bộ. Trong khoảng thời gian này, triều đình phát sinh đại sự kinh thiên động địa, tần lễ rơi đài, liên lụy ra rất nhiều võ tướng, có thể nói Trung Nguyên Vương triều võ quan phe phái, có rất nhiều võ quan bị bắt. Chuyện này với hắn mà nói, thuộc về một lần tăng lên cơ hội. Hắn đang chờ đợi ngày sau viễn chinh định an quốc sự tình, chỉ cần có thể tham dự vào lần này trong viễn chinh, trở về lúc, chắc chắn có thể thêm gần một bước, cho dù là nửa bước đều được. Lâm phủ, Dương Minh hồi báo gần nhất thần võ ti tình huống, bọn hắn thần võ ti hạ đạt văn bản tài liệu, liền là cả nước các nơi phủ, huyện các vùng, cần muốn tiến hành một trận toàn phương vị tiêu phỉ hành động. Nơi đó võ tướng nhất định phải, cũng là cưỡng chế tính phải phối hợp nơi đó thần võ ti phân bộ cùng huyện nha. Đến mức có hay không có quan viên cùng sơn phỉ cấu kết, đó là đến tiếp sau sự tình. Nước quá trong ngắt không có cá, bất lợi cho sinh thái phát triển. Nhưng Dương Minh đó là tuân theo Lâm Phạm tinh thần, rất nhiều bang hội đối bách tính thường ngày không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cũng là cưỡng chế tính nhường thần võ ti phân bộ bắt đầu chèn ép bang hội tồn tại. Nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Tại Lâm Phạm rời đi trong khoảng thời gian này, một loạt sự tình làm cũng không tệ, tại dân gian dẫn tới cực lớn ảnh hưởng, các nơi bách tính đều vỗ tay khen hay, duy trì dạng này hành động. Đại nhân, duy trì có vị bên kia sông, thần võ ti vận hành không tính thuận lợi. Dương Minh nói ra. Lâm Phạm nói, vị Hà Tống gia, môn phiệt thế gia, căn cơ rất sâu, phụ trách vị bên kia sông chính là người nào? Dương Minh nói, Ngụy Gió. Ồ. Lâm Phạm là biết đối phương lúc trước liền là Vĩnh Yên một vị sai dịch, bị hắn mang ra Vĩnh Yên, cho hắn làm việc, bây giờ các nơi thần võ ti người phụ trách, cũng đều là hắn đã từng trong tay mình. Lâm Phạm nói, ngươi gửi thư tín cho Ngụy Gió, liền nói ta nói, vị bên kia sông tạm hoãn tiến lên, đoạn này thời gian ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chờ đem chuyện này làm xong, ta sẽ đích thân đi vị hạ. Đúng, đại nhân. Dương Minh gật đầu. Hắn cũng biết cái gọi là Tống gia là có nhiều khó khăn làm, dù sao đây là mấy trăm năm môn phiệt thế gia, ở đâu là tốt như vậy động. Nơi đó hệ thống cố định có thể nói là vững như thành đồng. Thứ bên ngoài đến tay là rất khó luồn vào đi. Bây giờ, cũng không phải Lâm Phạm không muốn động vị Hà Tống gia, mà là hắn sợ động Tống gia, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, từ đó chậm trễ hắn xuất binh diệt đi Định An Quốc. Trong nước sự tình không đổi nhất thời, Định An Quốc nhất định phải trước diệt đi, tuyệt không thể đứng yên An Quốc phát triển cơ hội. Đến mức Mông Gia Quốc, một đám man di mà thôi, văn hóa truyền thừa nông cạn, không đáng để lo, nghĩ lúc nào diệt đều được. Lúc này, đại nhân, Định An công chúa cầu kiến, để cho nàng đi vào đi. Lâm Phạm nói ra. Đúng. Linh Ngọc cười nói, sư phó, ta cũng chưa từng thấy qua Định An công chương 127, tống đảo, ta tại vị Hà đem thần võ ti phân bộ người phụ trách đánh chết, ta nên làm cái gì? 3. Chương 127, tống đảo, ta tại vị Hà đem thần võ ti phân bộ người phụ trách đánh chết, ta nên làm cái gì? 3. Chúa hình dạng thế nào đâu, quần thần đều nói này Định An công chúa mỹ mạo thiên tiên, ta thật đúng là nghĩ kiến thức một chút. Lâm Phàm nói, cái gì mỹ mạo thiên tiên, cuối cùng chỉ là một bộ thân xác tối tha, muốn nói đẹp, đó còn là đến nội tâm đẹp, liền cùng đồ nhi ta một dạng, hoạt bát đáng yêu. Thiên thật thiệt lương, đây mới là đẹp à. Lập tức, Linh Ngọc cảm động đều nhanh muốn khóc, sư phó, ngươi là lần đầu dạng này khen ta à. Ấy, ngươi trông ngươi xem nói, sư phó khen đồ đệ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa nha, về sau muốn nghe, liền nghe lời, vi sư nhiều khen ngươi. Lâm Phàm nói ra. Linh Ngọc điên cuồng gật đầu. Nàng sớm đã đem sư phó làm thật chính mình chân chính thân nhân. Trên đời này nàng tin nhất liền là ông ngoại cùng sư phó. Về phần mình cha, nàng đều không có như vậy tin tưởng. Lâm Phàm đối Dương Minh nói, đi thôi, làm việc của ngươi. Dương Minh ngượng ngùng nói, đại nhân, ta cũng muốn nhìn một chút. Đi đi đi, nhìn cái gì vậy, thành ra người, còn xem nữ, đừng ép ta quay đầu nói cho Trình Linh, nhường ngươi chịu không nổi. Dương Minh co lại cái đầu, không nhìn liền không nhìn chứ sao. Nói xong, than nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn rời đi. Sân nhỏ, Định An công chúa cùng Trần đại nhân xin đợi lấy. Công chúa, thần nghe nói vị này Thần Vũ đại tướng quân tính cách bạo ngược, giết người như ngóe, vẫn là để thần theo công chúa đi vào đi. Trần đại nhân nhỏ giọng nói ra. Hắn là thật lo lắng chính mình công chúa dê vào miệng cọp. Hắn vốn cho rằng công chúa sẽ gả cho trong hoàng thất một vị nào đó hoàng tử, ai có thể nghĩ tới, Trung Nguyên Vương triều hoàng đế, vậy mà đem công chúa gả cho một vị tướng quân. Cái này khiến hắn rất bất mãn. Tại đi vào kinh thành trong khoảng thời gian này, hắn bí mật tìm hiểu đến rất nhiều tình huống, biết được bây giờ Trung Nguyên Vương triều triều đình chấn động. Thái sư từ quan hồi hương, Tần Lễ bị bắt, liên lụy đến rất nhiều võ quan, nói cách khác, hiện tại Trung Nguyên Vương triều nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực nội bộ dung chuyển vô cùng là lợi hại. Nay hắn thấy, liền là chuyện tốt đa, thậm chí coi như Định An quốc hiện tại khởi binh, cũng là có cực lớn phần thắng. Trung Nguyên Vương triều bây giờ có thể mang binh đánh giặc tướng lĩnh khẳng định rất ít, càng then chốt chính là Tần Lễ dụng binh như thần, cái kia là mọi người đều biết. Định An quốc sợ nhất cũng là Tần Lễ. Cá nhân lợi hại không tính là gì, nhưng chấp trưởng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân, nhưng như cũng có thể dụng binh như thần, đó mới là để cho người ta thật đang sợ hãi tồn tại. Không cần, chúng ta đi vào. Định An công chúa thanh âm nhẹ nhàng, nghe người có loại vui vẻ cảm giác. Trần đại nhân nhìn xem chính mình công chúa, than thở, vậy hạ sao có thể đem công chúa đẩy vào đến hố lửa đâu? Chẳng qua là đáng tiếc. Hắn thấp cổ bé họng, đối mặt dạng này toàn cục thế, hắn cũng bất lực a. Trong sảnh, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, đập lấy đồ ăn vặt, độc tính kháng tính đã tăng lên tới Lv4, mã tiến tử không được việc, chỉ có thể đổi thành đoạn trạng thảo, còn hơi có chút dùng. Đây là huyết mạch bị thối luyện, thân thể kháng tính cũng nhận được tăng lên, cho nên đến độc hơn thuốc đông y mới có thể tốc độ tăng độ thuần thủ. Linh Ngọc Tắc là ngồi ở một bên, đập lấy hạt dưa, một mặt cười hì hì cùng sư phó tán gẫu, còn thỉnh thoảng hướng phía sảnh nhìn ra ngoài, liền là muốn nhìn xem bị thổi lợi hại như thế Định An công chúa, đến cùng dài cái gì bộ dáng. Liếc mắt, hai mắt, không thấy. Mắt thứ ba, làm một đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, Linh Ngọc ca một tiếng, miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn xem theo bên ngoài phòng đi tới Định An công chúa. A, một nữ nhân có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy. Linh Ngọc hoảng sợ nói. Trong mắt của nàng, vị này Định An công chúa, phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt như vẽ, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể vào thơ. Dáng người biệt chuyển, giống như kinh hồng, khí chất xuất trần càng hơn U Lan. Sư phó, ngươi xem nha. Linh Ngọc lắc lư sư phó cánh tay. Lâm Phàm ngẩng đầu hướng phía Định An công chúa nhìn lại, thấy lần đầu tiên, chỉ thấy Lâm Phàm lông mày hơi nhíu, tầm mắt từ đối phương mũi chân một mực đi lên rồi. Bắp chân, phần eo, bộ ngực, cái cổ trắng ngọc, khuôn mặt, con mắt, xem đó là cẩn thận vô cùng. Không thể không nói, những quan viên kia thật đúng là không có thổi ngưỡng bức, này Định An công chúa đích thật là đẹp như tiên nữ, làm cho tâm thần người khẽ động. Tha thứ hắn không học thức. Hắn chỉ có thể ngay thẳng mà nói, chân mọc, eo nhỏ, ngực lớn, làn da trắng, khuôn mặt đẹp mắt, khí chất càng là siêu phàm. Định An công chúa cúi đầu, hành lễ nói, bái kiến đại tướng quân. Đổi lại đường người, khẳng định sẽ hô to một tiếng, mỹ nhân không cần đa lễ như vậy, sau đó liền bước nhanh đến phía trước, lôi kéo tay của mỹ nhân, đem hắn kéo đến trong ngực, sau đó liền không cần nhiều lời, bắt đầu dở trò, làm hiện trường một mảnh xuân sắc. Linh Ngọc lôi kéo Lâm Phàm ống tay áo, sư phó, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phàm nhìn sẽ, phun ra một câu, có chút thấy sắc khởi ý a. Hắn cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ, nhưng như loại này vẫn là lần đầu thấy. Vĩnh Yên mấy vị kia đầu bài đều không cách nào cùng trước mắt vị này so sánh, trên lệch quá lớn. Linh Ngọc hiếu thuận nói, sư phó, ngươi nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, bây giờ cuối cùng gặp được có thể làm cho sư phó thấy sắc khởi ý, thật không dễ dàng. Ta đã nói rồi, sư phó liền nên ăn được điểm. Nói xong, nàng đối Định An công chúa nói, Định An công chúa, ngươi là bệ hạ ban thưởng cho sư phụ ta, nói cách khác về sau ngươi chính là sư phụ ta người, hiện tại ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian đến sư phụ ta trong ngực, nhường sư phụ ta ấp ấp ngươi, giải thèm một chút. Đông. Linh Ngọc. Lâm Phàm thở sâu, chính mình này hái đồ quả nhiên là càng ngày càng không che lại miệng. Nữ hài tử. Ngươi có thể là nữ hài tử a, nơi nào có nữ hài tử nói chuyện như thế không biết xấu hổ không biết thẹn. Linh Ngọc rụt lại đầu, ôm đầu, ủy khuất nói, sư phó, ta lại không có nói sai nha. Ngươi có thể hay không cẩn thận điểm, văn minh một chút. Ồ. Cái kia đồ nhi đổi lại ý tứ. Linh Ngọc chuyển động đầu, mở miệng nói, Định An công chúa, ngươi là bệ hạ khâm ban thưởng ẩn sư, đã vào sư môn, tự nhiên dùng sư lễ đối đãi, còn mời công chúa rời bước ta là ân sư tòa sườn, dâng trà bình an, dùng thân ấm sư phụ ta lạnh buốt chi tâm, ngươi. Đông. Linh Ngọc lại ôm đầu, sư phó, ta có thể là nữ hài tử, ngươi không thể luôn là bạo lực đối đãi ta nha. Ngươi còn biết ngươi là nữ hài tử à? Lâm Phàm bất đắc dĩ, không nghĩ tới hắn Lâm Phàm tự tay mang ra đệ tử, vậy mà thời gian dần qua học xấu. Quả nhiên là không có học được hắn này làm sư phụ nửa điểm trầm ổn a, cúi đầu Định An công chúa nhẹ giọng cười, vừa mới bắt đầu nàng rất khẩn trương, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một thoáng, nhưng nghe đến Thần Vũ đại tướng quân cùng đồ đệ đối thoại, nàng phát hiện vị này Thần Vũ đại tướng quân có vẻ như cũng không phải khủng bố như vậy. Nghe được tiếng cười Lâm Phàm cùng Ninh Ngọc dừng lại, Lâm Phàm nói, "Định An công chúa." Ngẩng đầu lên. Định An công chúa chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ là có chút xấu hổ, chẳng qua là khi nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, thấy Lâm Phàm một khắc này, đối Định An công chúa mà nói, phản phất huyết hải núi thây đập vào mặt. Nàng nhìn thấy, thấy Lâm Phàm quanh thân bị xương máu quấn quanh, một bộ khủng bố đến cực hạn luyện ngục chỗ xuất hiện, nàng nhìn thấy Thần Vũ đại tướng quân sau lưng có đạo hư ảnh. Cái kia hư ảnh nửa thật nửa giả, lại cầm trong tay lợi khí, tàn sát thiên hạ. Loạng choạng. Định An công chúa lảo đảo lùi lại, đụng đổ sau lưng bàn trà, phù phù một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt theo lúc trước hồng nhuận phân phớt, dần dần chuyển trắng. Con người co lại thả, lộ ra ý sợ hãi. Ừm. Lâm Phàm nhíu mày, chỗ nào hiểu rõ Định An công chúa tình huống, em đẹp, biểu hiện ra cùng gặp quỷ giống như, lão tử chẳng lẽ thật đáng sợ như thế hay sao? Tựa hồ hiện tại tỉnh táo hao hết Định An công chúa tất cả dũng khí giống như, lạch cạch một tiếng, Định An công chúa hôn mê. Lâm Phàm cùng Ninh Ngọc liếc nhau. Ninh Ngọc nói, sư phó, này công chúa có phải hay không bị sư phó bá đạo cho mê ngất? Nói nhảm, gọi đại phu đi. Lâm Phàm khoát tay, chỗ nào hiểu rõ Định An công chúa là tình huống như thế nào? Không phải là có cái gì bệnh nặng a? Cũng không lâu lắm, đại phu kiểm tra một chút, cho ra nguyên nhân là bị tinh sợ, chưa bao giờ ngất đi, làm sơ nghỉ ngơi, liền không việc gì. Biết được công chúa ngất đi Trần đại nhân, đó là vừa bội vừa giận, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Không, có chương 127, Tống Đào, ta tại vị Hà đem Thần Võ Ti phân bộ người phụ trách đánh chết, ta nên làm cái gì? 4, chương 127, Tống Đào, ta tại vị Hà đem Thần Võ Ti phân bộ người phụ trách đánh chết, ta nên làm cái gì? 4, xông đi vào tức giận chất vấn, ngươi đối ta nhà công chúa đến cùng làm cái gì? Hắn đến bây giờ đều nhớ ký tự thân sứ mệnh. Cái kia chính là trong điều tra Nguyên Vương triều tình báo quân sự. Mà lúc này, vị Hà, Thần Võ Ti, Ngụy Gió thân là vị Hà Thần Võ Ti người phụ trách, đối tình huống nơi này cũng là đau đầu và phần, thế lực của Tống gia thật sự là khổng lồ, cho tới bây giờ, hắn tới nơi này cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì thành tích. Hắn để cho người ta gián tiếp thông cáo chi nội thành những cái kia cường hào, phạm tội sẽ bị Thần Võ Ti bắt lại, đây là Thần Vũ đại tướng quân mệnh lệnh, vốn cho rằng sẽ trấn nhiếp nơi này những cái kia cường hào. Ai có thể nghĩ tới, cũng không nhiều lớn tác dụng. Tống gia liền như là một tòa núi lớn giống như, gắt gao đặt ở Thần Võ Ti lên. Nhưng vào lúc này, cấp dưới vội vàng chạy vào, đại nhân, chúng ta phát hiện Tống Đào hành tung. Ở đâu? Ngay tại ký viện, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn trốn ở trong ký viện, thế nào đều không đi, nếu không phải chúng ta nơi này có người đi ký viện thấy, chỉ sợ vẫn phải bị bọn hắn cho gạt. Ngụy Gió lời hỏi, thuộc hạ của mình đi ký viện làm gì? Đến đó còn có thể uống trà hay sao? Tập hợp nhân thủ, theo ta đem Tống Đào cho bắt trở lại. Đúng. Tống Đào là Tống gia hậu đại một trong, cha là Tống gia lão tam, tuy nói hắn cha không phải gia chủ, nhưng ở Tống gia cũng là rất có địa vị, hy vọng. Bởi vậy Tống Đào tại vị Hà tự nhiên là hoành hành bá đạo vô cùng, có thể nói là bản địa một phương bá chủ. Người nào nhìn thấy đều sợ hãi tồn tại. Đến mức Ngụy Gió vì sao nhất định phải bắt Tống Đào, nguyên nhân rất đơn giản, 10 ngày trước, Tống Đào bên đường giết người, tạo thành ảnh hưởng rất là ác liệt, dân chúng đối hắn là vừa run vừa sợ. Đồng thời, dân chúng cũng đều muốn biết Thần Võ Ti có thể hay không quản chuyện này. Dù sao Thần Võ Ti có thể là gián tiếp qua thông cáo, người nào phạm tội liền bắt người nào, bây giờ bên đường giết người chính là Tống gia công tử, ngươi Thần Võ Ti chẳng lẽ thực có can đảm bắt sao? Tống gia biết được việc này thời điểm, cố ý đến đây cùng Ngụy Gió chào hỏi, tiền tài mỹ nữ đủ loại thế công cùng lên trận, liền là hy vọng Ngụy Gió mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chớ có tại việc này bên trên truy cứu tiếp. Nhưng Ngụy Gió là từng theo hầu Lâm Phàm, thẳng thắn cương nghị, sơ tâm không thay đổi, đối đãi tội phạm đó là chết cắn không thả, há có thể bị thu mua, liền muốn cầu Tống gia lập tức đem người đưa đến Thần Võ Ti. Tống gia biết Thần Võ Ti hậu trường là Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, cũng không có làm quá mức, chẳng qua là nhường Tống Đào giấu đi, thủy chung không giao người. Ngụy Gió để cho người ta khắp nơi tìm kiếm, sửng sốt không có tìm được. Cho dù có người biết, e ngại Tống gia quyền thế, cũng không dám nói ra. Ký viện, Tống Đào trái ôm phải ấp, mỹ nhân bên người cho ăn rượu, ngồi cùng bàn đám bạn xấu bồi bạn. Tống ca, này Ngụy Gió có phải là có tật xấu hay không à? Coi như thật cần phải nhìn chằm chằm ngươi chết cắn không thả à? Đúng vậy à, Tống ca chẳng phải đánh chết một cái tiện tử nhà, có cần phải dạng này sao? Tống Tam gia xem như đủ cho cái kia Ngụy Gió mặt mũi, chủ động đưa ra bồi thường. Tống gia có thể là mấy trăm năm môn phiệt thế gia, đừng nói hắn Ngụy Gió, coi như hiện thời bệ hạ đi vào Tống gia, nhìn thấy Tống thái gia, cũng phải lễ nhượng ba phần à? Không sai, này Ngụy Gió là làm thật không biết tốt xấu a. Đối mặt đám bạn xấu nói quát, Tống Đào hừ một tiếng, tuổi gạo khó chơi ra hỏa, có thể là không có kết quả tốt, thật cho là ta Tống Đào đừng sợ hắn, nếu không phải cha ta cần phải buộc ta đợi ở chỗ này, ngươi cho rằng ta sợ hắn? Ta bên đường đánh chết hắn đều vô sự. Đúng thế, cũng không nhìn một chút chúng ta Tống ca là ai. Triều đình tay cũng là đủ dài, vậy mà làm cái Thần Võ Ti, trước kia Chỉ An phủ trong nha môn người, cái nào không phải nghe theo Tống ca, này Thần Võ Ti ngược lại tốt, trực tiếp đem Chỉ An phủ cho thủ tiêu, liền lấy trước kia chút sai dịch đều đổi đi. Không có sai dịch, xung quanh còn thật không có nạn trộm cướp phát sinh. Nơi này là vị Hà, Tống gia ở đây, nào có thổ phỉ gan dám ở chỗ này cản rỡ. Nhưng vào lúc này, kỹ viện quy công đội vàng chạy vào, Tống gia xảy ra chuyện, Ngụy Phong mang lấy người tới, hắn đây là biết Tống gia tại đây bên trong, rõ ràng là muốn đem Tống gia bắt đi à? Tống gia, ngài đi theo ta, ta dẫn ngươi đi địa phương an toàn tránh một chút. Nói xong, liền hướng phía Tống Đào đi đến. 3. Tống Đào thưởng quy công một bàn tay, ngươi đạp mã mắt ngủ, ta tránh cho ai xem? Thật đạp mã hợp lý, ta Tống Đào ẩn nhẫn là sợ phải không? ta hôm nay ngược lại muốn xem hắn có thể hay không còn sống rời đi. Nói xong, thô bạo đẩy ra trước mặt bộ mặt quy công, nổi giận đùng đùng hướng phía bên ngoài đi đến. Ký viện, trong sảnh, Tú bà ngăn đón Ngụy Gió đám người, ai nha, đại nhân nha, Tống công tử thật không tại chúng ta nơi này à? Ngụy Gió thần sắc nghiêm túc nói, thần võ ti phá án, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ngăn cản, bằng không theo nếp luật tội. Đối mặt ngăn cản, giấu giếm, Ngụy Gió nhẹ hào không nể mặt mũi. Bị đánh chết người bị hại ra thuộc người nhà, hắn là gặp qua, trong nhà ba đứa hài tử, lớn nhất cũng mới 7 tuổi, còn có hai vị lão nhân, cả nhà liền dựa vào hắn một mình kiêng. Bởi vậy, hắn không chỉ muốn thay đối phương đem hung thủ bắt lấy, còn muốn cho Tống gia bồi thường. Đây không phải thương lượng, đây là nhất định phải làm được sự tình. Tú bà cũng là gặp qua sóng to gió lớn, nhất là việc này liên lụy đến Tống công tử, nàng tự nhiên không có khả năng bị Ngụy Gió cho hù sợ, tại vị hà nơi này, ngươi có khả năng đắc tội bất luận cái gì người, duy chỉ có không thể đắc tội Tống gia. Ngụy đại nhân, ngươi thần võ ti phá án, cũng phải giảng chứng cứ đi, ngươi không có bằng chứng, dựa vào cái gì nói ta chỗ này cất giấu Tống công tử? Tú bà cũng là nhường quy công tiến đến thông tri, hẳn là nhường Tống công tử ẩn nấp rồi. Đến lúc đó tùy ý đối phương như thế nào lục soát, nhưng phàm có thể tìm ra một cái mau đến, đều coi như nàng người Tú bà này làm không chuyên nghiệp. Phình một tiếng, một cái bình hoa trực tiếp tại Ngụy Gió dưới chân nổ bể ra, mảnh vỡ vung vãi đầy đất đều là. Ở đây khách làng chơi nhóm dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, Tú bà cũng là bị giật nảy mình. Ngụy Gió ngẩng đầu hướng phía lầu hai nhìn lại, chỉ thấy Tống Đào mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ngụy Gió, ánh mắt kia bên trong tràn đầy lửa giận phảng phất muốn đem Ngụy Gió nuốt mất giống như. Ngươi đạp mã có phải bị bệnh hay không? Thật coi ta Tống Đào chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi chết cắn lao tử, không phải lao tử sợ ngươi, mà là không muốn chấp nhận với ngươi. Ngươi coi nơi này thì sao? Ngươi nghe rõ cho ta, nơi này là vị Hà Tống gia địa bàn. Tống Đào không sợ chút nào Ngụy Gió. Bây giờ đối phương tìm tới ký viện, hắn thân là Tống gia công tử, sao lại trốn tránh? Này nếu là chuyển đi, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng? Nói hắn đường đường Tống Đào tự nhận là không sợ trời không sợ đất, lại bị thần võ ti xem như cầu đồng dạng bốn phía ép lấy. Tống Đào, ngươi bên đường giết người, phạm phải tội lớn. Ngươi đã từng phạm vào đủ loại chứng cứ phạm tội, ta đều đã thu thập đủ dựa theo hiện thời luật pháp, lẽ ra nên chém. Ngụy Gió nghiêm nghị nói. Ha ha ha. Tống Đào cười, cười là như vậy không kiêng nể gì cả, liền hoàn toàn không có Ngụy Gió để vào mắt. Ngụy Gió lười nhắc nhiều lời, thua tay nói, cho ta đưa hắn bắt lại, áp tải thần võ ti. Đúng. Ngụy Gió bên người bốn người, bên hông bội đao, hướng phía lầu hai mà đi. Tống Đào cả giận nói, đánh cho ta, đánh chết coi như ta. Dứt lời, trong ký viện tay chân lập tức lao ra, trong chốc lát, hơn 10 người liền đem bọn hắn bao vây lại. Ngươi dám? Ngụy Gió không nghĩ tới Tống Đào vậy mà dám can đảm cùng thần võ ti đối kháng. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Đánh. Ngụy Gió mang người không nhiều, cũng là bốn người, đối mặt kỹ viện tay chân bao vây, cho dù là bọn họ trong tay có đao, nhưng ở dài hơn 2 mét cây gậy trước mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn, bốn vị thần võ ti người bị đánh ngã trên mặt đất. Ngụy Gió không hề nghĩ ngợi, rút đao mà ra, lung tung vung chém, dọa lùi tay chân, liền vội vàng đem bốn người hộ đến sau lưng, nhanh, các ngươi trước tiên lui, trở về bọn người. Vì đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân chảy máu bốn người, chật vật hướng phía bên ngoài tối lui. Ngụy Gió thấy bốn người lui tới cửa, vừa định lui cách, lại không nghĩ rằng sau lưng Hắc Côn kéo tới, trực tiếp hung hăng nện ở sau gót của hắn, phình một tiếng. Ngụy Gió chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen, ầm ầm ngã xuống đất, đao trong tay cũng rớt xuống đất, vừa định đưa tay đi nhặt, liền bị kỹ viện người đá đến một bên. Khách làng chơi nhóm cười lớn, chỉ cảm thấy thần võ ti người thật là đùa, dám xuống tay với Tống công tử, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Lúc này, Tống Đào từ lầu 2 đi xuống, phất phất tay, người bên cạnh lập tức đem Ngụy Gió cho xét lên. Tống Đào khinh miệt vỗ mặt của hắn, ta nói Ngụy đại nhân, ngươi có phải là có tật xấu hay không à? Ngươi nói, còn dám hay không cùng ta đối nghịch? Ngươi phải biết, tại vị hạ, ta Tống gia liền là thiên. Ngụy Gió thân thể như nhũn ra, cái hốt máu tươi một mảnh, gian nan bất khuất nói, Tống Đào, ngươi tội đáng chết vạn lần, ngươi là đào thoát bất quá luật pháp chế tài. Đại nhân nhà ta đã từng nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, làm nhiều việc ác, ác gặp thiên khiển. Đại nhân nhà ngươi, thứ độ gì? Tống Đào dán vào Ngụy Gió mặt, ngươi bây giờ cho ta nhận sai, lão tử không cùng ngươi. Phi. Ngụy Gió một búng máu phun tại Tống Đào trên mặt. Tống Đào thở sâu, xóa sạch dòng máu trên mặt, phẫn nộ toàn thân phát run, nhìn chung quanh một chút, cầm lấy một bên bình hoa, đột nhiên đánh tới hướng Ngụy Gió trên đầu. Phình một tiếng, một bình xuống, tiếng kêu rên tại trong sảnh truyền lại. Khách làng chơi nhóm kinh hãi nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Tống công tử ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn, đây là vào chỗ chết làm a. Lúc này Ngụy Gió đầu rủ xuống, mặt mũi tràn đầy bị huyết dịch bao vây lấy, áp lấy Ngụy Gió đám tay chân, chỉ cảm giác đến thân thể của đối phương đột nhiên biến nặng. Ngụy Gió, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tống Đào nổi giận nói, nhưng không có trả lời. Một vị đánh tay rũi ra ngón tay, do xét lấy Ngụy Gió mũi, có chút kinh hoàng nói, Tống công tử, hắn chết. Lời này vừa nói ra, doa đến chung quanh tay chân lập tức buông tay ra, Ngụy bệnh liệt ngã xuống đất, không núp đích. Chung quanh khách làng chơi nhóm, một thời gian cũng là lặng ngắt như tờ. Tống công tử đánh chết thần võ ti người phụ trách có vẻ như có chút quá phát hỏa. Sợ cái gì? Đều có gì phải sợ? Tống Đào đem mọi người sắc mặt nhìn ở trong mắt, không sẽ chết một người nhà, có gì ghê gớm đâu. Cho ta đưa hắn ném ra, liền ném tới trên đường, làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, cùng ta Tống Đào đối nghịch đến cùng là kết cục gì. Ký viện đám tay chân nuốt nước bọn, nhưng vẫn là nghe theo phân phó, đem Ngụy Gió nâng lên, ném ra ký viện. Đường đi. Ầm. Đi ngang qua dân chúng bị động tĩnh này dọa sợ. Bọn hắn nhìn kỹ, phát hiện đối phương máu me đầy mặt, đối với cái này, trong lòng bọn họ sợ hãi, không biết lại người nào bị đánh thành dạng này, cũng không biết sống hay chết. Đột nhiên, có dân chúng hoảng sợ hô to: "Ngụy đại nhân, đây là Ngụy đại nhân a." "A?" Dân chúng vội vàng ngây tới, có bách tính tra xét, này trang một cái bị hù đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. "Ngụy đại nhân, không còn thở." Tấu chương xong.